Chương 3625, phá cục. Chương 3625, phá cục. Phốc. Huyết vụ tràn ngập, lão giả tóc trắng triệt để theo trên đời này biến mất. Trường Mi chân nhân nhìn xem đoàn kia chưa tán đi huyết vụ, chậc chậc lưỡi, nói với Diệp Thù, danh con, ngươi còn là quá thiệt lương. Như loại này không bằng heo chó đồ vật, liền nên rút hồn luyện phách, nhường hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Một quyền đánh nổ hắn, thật sự là tiện nghi hắn. Mạc Thiên Cơ khó được gật đầu biểu thị đồng ý, nói, thân là tộc trưởng, không những không bảo vệ tộc nhân, ngược lại vì bản thân tư lợi đem trong tộc thiếu nữ anh hải coi như cống phẩm, như thế hành vi, xuất sinh không bằng, sảng khoái như vậy chết đi, thực tế lợi cho hắn quá. Diệp Thu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên mặt đất hôn mê hai thiếu nữ cùng hai cái bé trai, ánh mắt nhu hòa một chút, nói, đầu đảng tội ác đã chu, nhiều lời vô ích, đi thôi. Dứt lời, Diệp Thu cánh tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên trên mặt đất thiếu nữ cùng bé trai. Lập tức, ba người rời đi mảnh này màu đen sơn mạch. Đi ra về sau, Diệp Thu đông nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cái kia phiến đen nhánh sơn mạch. Lao giả, ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua, dãy núi này địa thế cũng là Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cục trọng yếu tạo thành bộ phận, đúng không? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nhẹ gật đầu, không sai. Đã như thế, vậy liền lưu nó không được. Diệp Thu tiếng nói vừa ra, tâm niệm vừa động, lập tức một ngụm càn khôn đỉnh bay đến trong hư không. Ông, thân đỉnh kịch chấn, đột nhiên biến lớn, giống như một mảnh thương khung, tản mát ra chấn áp chư thiên khí thế. Diệp Thu một tiếng quát nhẹ, càn khôn đỉnh từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh kịp uy lực, giống như một khối thiên thạch khổng lồ, trực tiếp đánh tới hương cái kia phiến màu đen sơn mạch. Ầm ầm. Tại càn khôn đỉnh vô thượng thần uy phía dưới, cái kia nguy nga màu đen sơn mạch như là bùn cắt cấu trúc pháo đài, nháy mắt hóa thành một biển bụi bặm ngập trời mà lên. Một lát sau, đợi bụi mù tan đi, nguyên bản màu đen sơn mạch vị trí đã biến thành một mảnh bằng phẳng phế tích. Không hổ là thần khí, chính là mạnh a. Trường Mi chân nhân sợ hãi thán nói, lao giả, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Diệp Thu đem thiếu nữ cùng bé trai giao cho Trường Mi chân nhân, nói, đem bọn hắn an toàn đưa trở về. Mặt khác, thuận tiện đem trong thôn Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cục triệt để phá bỡ, trừ tận gốc hậu hoạn, còn hát thủy thôn một cái chân chính an bình. Yên tâm đi, loại này tích âm đức sự tình đạo ra ta sợ chứng nhất. Trường Mi chân nhân vô bộ ngực, lập tức tay áo một quyển, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên thiếu nữ cùng bé trai. Sư minh, ta có thể làm cái gì? Mạc Thiên Cơ hỏi. Hắn cũng nghĩ ra một điểm lực. Sư đệ, ngươi chỉ cần nhìn ta biểu diễn, cho ta vỗ tay là đủ. Trường Mi chân nhân nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hát Thủy thôn phương hướng mà đi. Trong chớp mắt, Trường Mi chân nhân liền xuất hiện tại Hát Thủy thôn trên không. Trong chốc lát, trên người hắn khí chất biến đổi, trên thân ánh trắng bao phủ, đạo vận lưu chuyển, tay cầm phất trần, giống như một tôn tiên nhân lâm thế. Các thôn dân đều đi ra đi. Trường Mi chân nhân thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ thôn xóm. Lập tức, những cái kia đóng chặt phòng ốc, đại môn lộ ra một cái khe hở. Khi thấy Trường Mi chân nhân bộ dáng lúc, các thôn dân từng cái tranh nhau chen lấn theo trong phòng chạy ra, quỳ trên mặt đất lễ bái. Bái kiến tiên nhân. Trường Mi chân nhân trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên, lập tức hai cái hôn mê thiếu nữ cùng hai cái bé trai bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa đến thôn dân trước mặt. Đây không phải thánh nữ sao? Thánh anh làm sao trở về rồi? Tộc trưởng đâu? Các thôn dân nghi hoặc không hiểu. Trường Mi chân nhân nói, tộc trưởng của các ngươi đã chết rồi. Cái gì? Toàn trường kinh hãi. Trường Mi chân nhân nói tiếp, cái gọi là liêu thần, bất quá là đại lôi âm tự một vị tà tăng. Tộc trưởng của các ngươi vì đạt được linh đan, liền đem trong thôn thiếu nữ cùng hài nhi xem như cống phẩm, đưa cho đại lôi âm tự vị kia tà tăng, cung cấp hắn hưởng lạc. Cử động lần này thiên địa bất dung, trùng hợp việc này bị bản tiên nhân gặp phải, thế là thay trời hành đạo, đưa bọn hắn lên đường. Trường Mi chân nhân lời nói xoay chuyển, nói: các ngươi cũng biết, vì sao trong thôn nhân khẩu không vượng, hai họa liên tục. Các thôn dân không nói một lời. Việc này bọn hắn nào biết được a? Đó là bởi vì đại lôi âm tự tà tăng ở đây bày ra một tòa tà ác phong thủy trận pháp, dẫn đến các ngươi không được an bình. Trường Mi chân nhân dùng phất trần chỉ phía xa thôn lúc trước phiến rộng lớn sa mạc, nói: nơi đây mênh mông vô bờ, không có chút nào ngăn cản, địa khí cằn cỗi, cát đá trần trụi, ở trên phong thủy xưng là đáng ký cụ. Không chỉ có không cách nào hội tụ các khí, ngược lại sẽ nhường tứ phương sát khí như vào chỗ không người, tiến thẳng một mạch, an mòn thôn xóm căn cơ. Tiếp lấy, hắn lại chỉ hướng thôn mặt bên cái kia đạo bốn lượn khô cạn màu đỏ sẫm lòng sông, nói: sông này triệt để khô cạn, lòng sông lại hiện bị dị đỏ sẫm, bốn lượn như rắn độc, bay thẳng cửa thôn, đây là rắn độc cắt nước chi ác sát. Chủ họa sát thân, đoạn tuyệt sinh cơ, thôn dân ha có thể sống yên ổn. Còn có cái kia phiến màu đen sơn mạch. Các thôn dân dương mắt nhìn lại, phát hiện màu đen sơn mạch đã bị san thành bình địa, trong lòng hiếu kỳ thời điểm, chỉ nghe Trường Mi chân nhân nói, khụ khụ. Dãy núi kia bị bản tiên nhân đúng dịp thi thủ đoạn phá hủy. Trời ạ, không hổ là tiên nhân, cũng quá lợi hại đi. Lập tức, các thôn dân nhìn Trường Mi chân nhân ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tóm lại, trong thôn các ngươi phong thủy không tốt, dựa theo này xuống dưới, các ngươi sẽ hai họa liên tục, đoạn tử tuyệt tôn. Các thôn dân nghe tới Trường Mi chân nhân lời nói, liên tưởng đến những năm này trong thôn đủ loại bất hạnh, không ít người đã là mặt lộ bi thương. Lúc này, có một cái gan lớn thôn dân cung kính hỏi, tiên nhân, nhưng có biện pháp giải quyết? Đương nhiên, bản tiên nhân tới đây chính là vì giải cứu các ngươi, phá cái này hại người ta cục. Trường Mi chân nhân nói xong, thân hình khẽ động, xuất hiện tại cửa thôn ngay phía trước. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sông núi địa khí, nghe ta hiệu lệnh, tụ. Trường Mi chân nhân trong tay phất trần rơi, đạo đạo tinh thuần chân khí như là linh xà, chui vào sa mạc chỗ sâu. Trong chốc lát, toàn bộ sa mạc có chút rung động, càn cối địa mạch phảng phất bị tỉnh lại, từng kia từng sợi hùng hậu trầm ổn địa khí bị cưỡng ép tụ đến. Đồng thời, chân hắn đạp cương bộ, lấy phất trần viết hay, lăng không khắc họa phù lục, từng đạo kim quang phù ấn bị đánh vào dưới mặt đất. Ngưng thổ bị biên, chấn thủ bát phương. Lên. Theo trường mi chân nhân một tiếng sắc lệnh, cửa thôn phía trước sa mạc biên giới, nương theo lấy ủ ủ tiếng vang, một đạo cao chừng ba trượng, dày đặc vô cùng màu vàng đất tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một đầu cự long nằm ngang, đem bay thẳng thôn xóm sát khí một mực ngăn lại. Đãng khí cục, phá. Ngay sau đó, trường mi chân nhân thân ảnh lại lóe lên, đi tới cái kia khô cạn màu đỏ sẫm lòng sông bên cạnh. Hắn lấy ra mấy chương màu tím phụ lục, tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ngũ tinh trấn mẫu, chiếu sáng huyền minh, ngàn thân vạn thánh, hộ ta chân linh." Hung uế tiêu tán, nói khí trường tồn. Màu tím phù lục không lửa tự cháy, hóa thành mấy đạo tử sắc địa quang, như là cửu thiên lôi đỉnh, đánh vào màu đỏ sẫm lòng sông bên trong. Suy suy suy, lòng sông bên trong phảng phất có vô số âm tà chi vật bị tịnh hóa, phát ra chói tai reo vang, cái kia quỷ dị màu đỏ sẫm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, khôi phục bùn đất lúc đầu màu sắc. Nguyên bản uốn lượn như rắn độc đường sông, tại phù lục dưới sự tác dụng, lại bị cưỡng ép đuốt thẳng một đoạn, khiến cho không còn bay thẳng cửa thôn. Rắn độc cắt nước chi sát cũng bị phá trừ. Tăng thêm màu đen sơn mạch đã bị Diệp Thu dùng càn khôn đỉnh san bằng, đến tận đây Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cục giải quyết tốt đẹp. Chương 3626, Đại Lôi Âm Tự. Chương 3626, Đại Lôi Âm Tự. Trường Mi chân nhân đứng ở hư không, nhìn phía dưới các thôn dân nói, phong thủy ta cục đã bài trừ. Sau đó, địa khí quy nguyên, sát khí tiêu tán. Hắc thủy thôn làm dần phục sinh cơ. Tiếng nói vừa ra, các thôn dân cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cố lâu dài quanh quẩn không tiêu tan âm lãnh khí tức đột nhiên biến mất, không khí đều trở nên tươi mát, tràn ngập một loại đã lâu an bình cùng tường hòa. Toàn thể thôn dân hướng không trung Trường Mi chân nhân lễ bái không thôi, cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đa tạ tiên nhân đại ân." "Đại nhân đại ân, vĩnh thế không quên. Còn mời tiên nhân lưu lại danh hiệu, nhường chúng ta vì ngài dựng nên tự thần, ngày ngày cung phụng, mỗi ngày dâng hương." Trường Mi chân nhân phất trần vẫy một cái, đối với thôn dân nói: "Trên trời chi tiên, cần gì phải phạm nhân cung phụng. Nhìn các ngươi một lòng hướng thiện, tự giải quyết cho tốt." Các thôn dân nghe nói như thế, càng là cảm động đến không hơn được nữa, nhao nhao dập đầu, trong miệng lời tán dương không dứt bên hai. "Thật sự là cứu khổ cứu nạn thần tiên sống a. Nguyện tiên nhân phúc thọ kéo dài, sớm trèo lên vô cực." Trường Mi chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cùng chờ ở phía xa Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ hội hợp. Vừa rơi xuống đất, Trường Mi chân nhân liền không có vừa rồi tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngược lại hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, một bộ mang theo phiền muộn thần sắc. Diệp Thu thấy thế, không khỏi cười nói: "Lão giả, người trước hiện thánh cảm giác như thế nào? Có phải là thoải mái là rồi?" Mạc Thiên Cơ cũng nói: "Sư minh, ngươi vừa rồi treo đứng hư không, phá sát trừ tà, thật giống cái thần tiên. Ta vừa rồi đều cho ngươi vỗ tay, đúng không lão đại?" Diệp Thu nhẹ gật đầu. "Ai?" Trường Mi chân nhân nghe vậy, không chỉ có không có đắc ý, ngược lại thở dài một tiếng, trên mặt vẻ phiền muộn càng đậm. Diệp Thu một mặt nghi hoặc: "Lão giả, ngươi này làm sao rồi?" "Gắn xong." "Khụ khụ, đi xong hiệp cầm xong nghĩa, làm sao còn thán bên trên khí?" Trường Mi chân nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hắc Thủy thôn phương hướng, ngữ khí có chút trầm thấp: "Lúc đầu nhà, bần đạo sát thực muốn thật tốt hiện thánh một phen, chẳng cái viên mãn tất. Nhưng nhìn lấy dưới đáy những thôn dân kia, từng cái xanh xao vàng gọn, quần áo tạp tơi, trong đầu điểm kia khoe khoang suy nghĩ, lập tức liền không có bóng dáng, ngược lại cảm thấy bọn hắn vài đáng thương. Bọn hắn bị cái kia tà tăng ức hiếp nhiều năm như vậy, chết rồi nhiều hải tử như vậy, thời gian trôi qua nơm nớp lo sợ. Chúng ta bất quá là làm nên làm sự tình, bọn hắn lại mang ơn thành như thế, thế đạo này thật mẹ nó." Diệp Thu đi lên trước, vỗ bộ trưởng Mi chân nhân bả vai, ngựa khí mang theo vài phần vui mừng: "Lao giả, có thể à, ngươi trưởng thành." Trưởng Mi chân nhân đầu tiên là sức sở, lập tức mắt trợn trắng lên, tức giận hất ra Diệp Thu tay: "Phi, danh con ngươi ý gì đấy? Lao tử niên kỷ cùng gia gia ngươi không sai biệt lắm, nếu là lại không trưởng thành chờ một chút, không đúng." Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, dựng râu trừng mắt chỉ vào Diệp Thu: "Tình cảm ở trong mắt ngươi, lão tử một mực là cái không có tiến bộ tiểu thí hài đúng không?" Diệp Thu cười hắc hắc, lộ ra một hàng hàm răng trắng đoán: "Ngươi đoán?" "Ta đoán ngươi cái quỷ." Trường Mi chân nhân làm bộ muốn đánh. Diệp Thu cười tránh đi, đồng thời tâm niệm vừa động, thừa phong kiếm trôi nổi tại ba người trước mặt. "Tốt, nhàn thoại nói ít, nên đi đường." Diệp Thu thả người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi tại trên thân kiếm. Mạc Thiên Cơ cũng vô thanh vô tức đồng bệnh bên trên kiếm. Trường Mi chân nhân cuối cùng trừng Diệp Thu liếc mắt, cũng nhảy lên, trong miệng còn lẩm bẩm: "Không biết lớn nhỏ, biết hay không kính già yêu trẻ." "Xuất phát." Diệp Thu khẽ cười một tiếng. "Hưu." Thừa phong kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, chở ba người phá vỡ tầng mây, hướng về phương tây mau chóng đuổi theo. Bên ngoài mấy chục triệu dặm, Tây Mạc, Linh Sơn. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Linh Sơn tựa như là một tôn Phật Di Lặc, nguy nga đứng vững, ngọn núi bày biện ra một loại kỳ dị màu vàng kim nhạt sáng bóng, phản phất từ lưu ly bảo ngọc đúc thành. Trên núi cổ thụ che trời, sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, tản ra mùi hương thấm vào lòng người, càng có linh tuyển thác nước tô điểm ở giữa, giống như tiên cảnh. Cả tòa Linh Sơn đều tắm rửa tại trang nghiêm Phật quang bên trong, Phật sướng ẩn ẩn, lệnh lòng người sinh kính sợ. Mà tại Linh Sơn chi đỉnh, đứng sừng sững lấy một mảnh vô cùng rộng rãi tráng lệ khu kiến trúc. Mảnh này khu kiến trúc chính là uy chấn tu chân giới Phật môn thánh địa, Đại Lôi Âm Tự. Chùa miếu cung điện liên miên, kim đỉnh lấp lánh, ngói lưu ly ở dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên thất thải quang hoa. To lớn Phật tượng hoặc từ bi, hoặc uy nghiêm, đứng sững tại từng cái cung điện trước đó, quan sát chúng sinh. Một cỗ khí tức cổ xưa bao phủ cả tòa chùa miếu, phản phất nơi này chính là Phật quốc tịnh thổ ở nhân gian hiển hóa. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Đại Lôi Âm Tự cái kia cao tới trăm trượng, điêu khắc vô số Phật Đà Bồ Tát đồ án to lớn cửa chùa trước đó. Người này người mặc một bộ đỏ chót trường bào, trên mặt bôi chét lấy thật dày son phấn, bờ môi đỏ tươi, mặt mày phát họa đến cực kỳ yêu diễm, xem ra dở dở ương ương, cùng chung quanh trang nghiêm túc mục hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn nhìn qua trước mắt muôn hình vạn trạng Đại Lôi Âm Tự, hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng nói: "Long Bồ Tát bái kiến Thánh Tăng." Không sai, người này chính là Long Bồ Tát. Long Bồ Tát thanh âm cuồn cuộn, vang vọng thiên địa. Tiếng nói của hắn rơi xuống một lát, đột nhiên, một thân ảnh không có dấu hiệu nào trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Linh Sơn Thánh Tăng. Linh Sơn Thánh Tăng hất lên cà sa, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt thâm thúy như giếng cổ, phảng phất có thể thấy rõ lòng người. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức cùng toàn bộ Linh Sơn hòa làm một thể, nhìn như bình thường, lại cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Long Bồ Tát trong lòng giật mình. Nhớ ngày đó, Thang Long bảng công bố lúc, Linh Sơn Thánh Tăng cao xếp thứ 3, khi đó vẫn chỉ là Thánh Nhân Vương cảnh giới. Nhưng hôm nay, chính mình kỳ ngộ liên tục, đã là chuẩn đế cường giả, nhưng mà đối mặt Linh Sơn Thánh Tăng thời điểm, hắn y nguyên cảm giác đối mặt giống như là một mảnh sâu không thấy đáy biển cả. A Di Đà Phật. Linh Sơn Thánh Tăng chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, hỏi: "Thí chủ, là ngươi muốn gặp Bần Tăng?" Long Bồ Tát vội vàng tập trung ý chí, cung kính thi lễ một cái, nói: "Vạn bối Long Bồ Tát, bái kiến Thánh Tăng." Linh Sơn Thánh Tăng vẻ mặt ôn hòa, như là một vị hiền hòa trưởng giả, cười nói: "Thí chủ không cần đa lễ." Bần Tăng quan thí chủ phong trần mệt mỏi, không biết từ đâu mà đến. Long Bồ Tát đáp: "Vạn bối từ đó châu mà đến." "Trung Châu a?" Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt lộ ra một tia cảm khái, vậy nhưng thật sự là một đoạn xa xôi lữ trình, chắc hẳn thí chủ một đường đi tới, có chút vất vả a. Long Bồ Tát cố nặn ra vẻ tươi cười: "Còn tốt, còn tốt." Nhưng mà, hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, biến cố phát sinh. Vừa rồi còn một mặt hiền hòa Linh Sơn Thánh Tăng, ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh sắc bén, hai cánh tay như thiểm điện nô ra, chế trụ Long Bồ Tát hai tay. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. À, Long Bồ Tát vừa phát ra tiếng kêu thảm, một giây sau, thân thể của hắn bị Linh Sơn Thánh Tăng ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Chương 3627, tiện cốt đầu chương 3627, tiện cốt đầu Long Bồ Tát bị Linh Sơn Thánh Tăng xé thành hai nửa, máu tươi nội tạng phun ra, kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn nháy mắt hôn mê. "Thánh, Thánh Tăng, ngài đây là ý gì?" Long Bồ Tát kinh hỏi. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt cái kia nụ cười hòa ái sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mặt âm trầm. Hắn tiện tay đem Long Bồ Tát hai nửa tàn khu giống ném vài rách bước trên mặt đất, thanh âm lạnh như băng nói: "Bản tọa sớm đã hạ lệnh, phong tỏa Tây Mạc biên cảnh, nghiêm cấm ngoại nhân bước vào. Ngươi đến tuột cùng là như thế nào trà trộn vào đến?" Nói, Long Bồ Tát cố nén toàn thân bị xé nứt đau đớn, vội vàng giải thích nói: "Thánh Tăng có chỗ không biết, đoan bối là giả tạo một viên đệ tử Phật môn thân phận lệnh bài, lúc này mới may mắn." "Giả tạo lệnh bài?" Linh Sơn Thánh Tăng đánh gây hắn, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cười lạnh nói: "Ngươi làm bản tọa là 3 tuổi hài đồng dễ lừa gạt phải không?" Lời còn chưa dứt, hắn cách không một chảo, một cỗ lực lượng vô hình đem Long Bồ Tát xé rách thân thể chớp mắt khép lại, sau đó lại ra sức xé ra. "A!" Long Bồ Tát đầu tiên là kêu thảm một tiếng, tiếp lấy lại kêu lên: "Sảng khoái." "Hả?" Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, cho là mình nghe lầm. "Sảng khoái? Thân thể bị xé thành hai nửa còn thoải mái? Gia hỏa này đến cùng là có bệnh, còn là có thụ ngược đãi khuynh hướng?" Đúng lúc này, Long Bồ Tát hướng hắn phát ra thỉnh cầu: "Thánh Tăng, có thể hay không lại xé ta một lần?" "Cái này?" Long Bồ Tát yêu cầu này đem Linh Sơn Thánh Tăng đều sẽ không. Hắn sống đến thanh này số tuổi, thống trị Tây Mạc Phật môn, cũng nghe qua không ít cổ quái kỳ lạ yêu cầu, nhưng loại này kỳ hoa yêu cầu, hắn thật đúng là lần đầu nghe thấy. "Thánh Tăng, cầu ngài." Long Bồ Tát lần nữa thỉnh cầu. Linh Sơn Thánh Tăng liếc mắt nhìn Long Bồ Tát, phát hiện ánh mắt của hắn chân thành, thần thái cầu khẩn, không giống như là làm giả bộ dáng. "Ngươi đều thỉnh cầu, bản tọa nếu là không thành toàn ngươi, ngược lại có vẻ hơi không hợp tình người." "Tốt a, như ngươi mong muốn." Linh Sơn Thánh Tăng nói xong, nắm lấy Long Bồ Tát thân thể, hai tay hợp lại, Long Bồ Tát thân thể lập tức khép lại, tiếp lấy xé ra, Long Bồ Tát thân thể lại bị xé thành hai nửa. "A!" Long Bồ Tát kêu thảm. "Hiện tại có thể sao?" Linh Sơn Thánh Tăng âm tiếng hỏi. "Lại đến một lần nữa." Long Bồ Tát nhịn đau nói. Linh Sơn Thánh Tăng có chút mắt trợn tròn, hỏi: "Ngươi xác định?" "Xác định." "Nhanh." Long Bồ Tát thúc giục nói. Tiếp xuống, Linh Sơn Thánh Tăng phảng phất tại đùa bỡn một kiện đồ chơi, đem Long Bồ Tát thân thể xé ra về sau lại tùy ý khép lại, mặc kệ đang thống khổ bên trong rẽ rủa kêu thảm, như thế nhiều lần mấy chục lần. "Đúng, chính là loại cảm giác này, đừng có ngừng." Long Bồ Tát trong miệng một bên phát ra tiếng kêu thảm, vừa nói: "Thật tình không biết, Linh Sơn Thánh Tăng cũng cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Trước kia hắn cảm thấy giết người rất thoải mái, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện giết người thoải mái cảm giác cùng tra tấn Long Bồ Tát so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại tra tấn Long Bồ Tát vài chục lần, Linh Sơn Thánh Tăng mới đưa Long Bồ Tát ném xuống đất. Lúc này Long Bồ Tát khí tức yếu ớt, cơ hồ không thành hình người, nhưng mà Linh Sơn Thánh Tăng lại cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình thật tốt. Thoải mái sao?" Linh Sơn Thánh Tăng cười hỏi. Long Bồ Tát liên tục gật đầu: "Thoải mái, sảng khoái. Thật là một cái tiện cốt đầu." Linh Sơn Thánh Tăng mắng. Long Bồ Tát không chút nào sinh khí, cấp tốc chữa trị thân thể, khi hắn đứng lên thời điểm, nụ cười trên mặt sáng lạ, cũng có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. "Nói cho ta, ngươi là làm sao tiến vào Tây Mạc?" Linh Sơn Thánh Tăng hỏi lần nữa. Long Bồ Tát lấy ra một tấm lệnh bài, nói: "Thực không dám giấu giếm, ta giả tạo một tấm lệnh bài, sau đó lừa dối qua ải. Linh Sơn Thánh Tăng cầm qua lệnh bài nhìn một chút, thật đúng là một khối giả lệnh bài, nhưng mà làm được thực quá thật, nếu không phải Linh Sơn Thánh Tăng tu vi cao cường, những người khác thật đúng là không nhất định có thể phân biệt ra được thật giả. Xem ra, cửa ải kiểm tra các đệ tử, rất sơ ý a. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt lóe lên một sợi sắc cơ. Long Bồ Tát nói, cũng không thể trách bọn hắn, kỳ thật bọn hắn kiểm tra đến phi thường cẩn thận, chỉ có điều, ta có khối lệnh bài này mang theo, lúc này mới đem bọn hắn lừa bịp. Nói đi, ngươi tới gặp bản tọa cần làm chuyện gì? Linh Sơn Thánh Tăng hỏi. Long Bồ Tát hỏi ngược lại, Thánh Tăng, không biết ngài còn nhớ rõ Diệp Trường Sinh? Lời vừa nói ra, Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt sát cơ nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Diệp Trường Sinh tên kia, liền xem như hóa thành cho bản tọa đều nhận ra được. Long Bồ Tát, không muốn cùng bản tọa vòng vo. Ngươi tới gặp bản tọa đến cùng cần làm chuyện gì? Long Bồ Tát trả lời nói, Thánh Tăng, ta nhận được tin tức, Diệp Trường Sinh hướng Tây Mạc đến. Ồ. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt xuất hiện nghi hoặc, hắn đến Tây Mạc làm gì? Không phải là tìm bản tọa trả thù? Vậy quá tốt, chỉ cần hắn dám đến, bản tọa sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Long Bồ Tát vội vàng nói, Thánh Tăng, ta biết ngài tu vi cao cường, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường khinh địch. Theo ta được biết, Diệp Trường Sinh lần này đến đây Tây Mạc, chính là chạy Đại Lôi Âm Tự mà đến. Hắn mục đích là Đại Lôi Âm Tự trấn tự chi bảo, Bồ Đề cổ thụ. Cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng giống như là nghe tới cho cười, nói, hắn muốn tới đoạt trấn tự chi bảo. Đúng vậy. Long Bồ Tát giải thích nói, trước đó vài ngày, chủ nhân của ta cùng Thiên Huyền Cơ gia liên thủ, xuất động mười mấy tôn chuẩn đế cường giả, trong đó còn có một vị nửa bước đại đế cường giả, chuẩn bị diệt đi Thanh Vân Kiếm Tông. Ai ngờ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tử Dương Tiên Tôn dùng tông môn đại thế, ngưng tụ một kiếm, đem Thiên Huyền Cơ gia tôn kia nửa bước đại đế cường giả chém giết, vì thế đốt hết thọ nguyên. Hiện tại Tử Dương Tiên Tôn thọ nguyên không đủ một năm, Diệp Trường Sinh nghe nói Quý Tự Bồ Đề cổ thụ có kéo dài tuổi thọ công hiệu, thế là hắn hướng Tây Mạc đến. Phải không? Linh Sơn Thánh Tăng có chút hiếu kỳ, hỏi, Tử Dương Thiên Tôn lao thất phu kia mạnh như vậy, giết mười mấy tôn chuẩn đế. Thế thì không có, hắn chỉ là xử lý Thiên Nguyên Cơ gia tôn kia nửa bước đại đế cường giả. Long Bồ Tát nói, còn lại chuẩn đế cường giả đều chết bởi Diệp Vô Song chi thủ. Linh Sơn Thánh Tăng con mắt híp mắt một chút. Long Bồ Tát tiếp tục nói, Diệp Vô Song bây giờ đã đột phá chuẩn đế, hắn còn có một cái hộ kiếm, bên trong mấy lần đế kiếm, uy lực phi phàm. Ta tận mắt nhìn đến, hắn giết chuẩn đế hậu kỳ cường giả, giống như làm thịt heo giết chó. Chỉ sợ đương kim trên đời có thể ngăn cản Diệp Vô Song người đã không nhiều. Linh Sơn Thánh Tăng đấy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hỏi, Diệp Vô Song cũng tới rồi? Thế thì không có. Long Bồ Tát nói, bây giờ Tử Dương Thiên Tôn thọ nguyên sắp tới, còn cần Diệp Vô Song tọa trấn Thanh Vân Kiếm Tông. Lần này tới Tây Mạc, trừ Diệp Trường Sinh, còn có Trường Mi chân nhân cùng Mạc Tiên Cơ. Ba người bọn hắn đều là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Linh Sơn Thánh Tăng nhẹ gật đầu, hỏi, chủ nhân của ngươi ai? Long Bồ Tát trong miệng phun ra hai chữ, Diêm Vương. Chương 3628, đặc thù yêu cầu. Chương 3628, đặc thù yêu cầu Diêm Vương. Linh Sơn Thánh Tăng chấn động trong lòng, truy vấn, địa phủ Diêm Vương. Long Bồ Tát gật gật đầu, đúng vậy. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Địa phủ Diêm Vương, như sấm bên tai, hắn vẫn luôn biết Diêm Vương tồn tại, nhưng là đã thật lâu không có nghe được có người nhắc qua cái tên này. Thật không nghĩ đến, Long Bồ Tát chủ nhân vậy mà là Diêm Vương. Như thế nói đến, ngươi là địa phủ người? Linh Sơn Thánh Tăng lại hỏi. Xem như thế đi. Long Bồ Tát nói, ta trước kia bái tại Âm Dương Giáo Vô Cực Thiên Tôn môn hạ, về sau Âm Dương Giáo bị diệt, Vô Cực Thiên Tôn bị giết, ta lưu lãng tư xứ, may mắn Diêm Vương đại nhân cứu ta ở trong cơn nguy khốn, từ nay về sau, ta liền theo Diêm Vương đại nhân. Xem ra ngươi chịu không ít khổ. Linh Sơn Thánh Tăng nói chuyện thời điểm, nhẹ nhàng liếc qua Long Bồ Tát dưới hông. Long Bồ Tát cười nói, đều quen thuộc. Không đúng, lấy tu vi của ngươi, chẳng lẽ không thể mọc ra? Linh Sơn Thánh Tăng cảm thấy nghi hoặc. Đối với Long Bồ Tát cái cấp bậc này cường giả đến nói, đừng nói chỉ là mất đi một điểm linh kiện, liền xem như thân thể sụp đổ, cũng có thể trong khoảnh khắc chữa trị. Chẳng lẽ, gia hỏa này hưởng thụ hiện tại cái dạng này? Thật đúng là nói không chính xác, dù sao hắn bệnh cũng không nhẹ. Long Bồ Tát đương nhiên sẽ không nói cho Linh Sơn Thánh Tăng, hắn là vì tu luyện Âm Dương Đại Pháp, cho nên mới vung đao tự cùng, chỉ có chứng đạo thành đế, cái đồ chơi này mới có thể dài đi ra. Việc này, ai, một lời khó nói hết, còn là không đề cập tới. Nghe tới Long Bồ Tát nói như vậy, Linh Sơn Thánh Tăng càng thêm xác định, kẻ trước mắt này tuyệt đối có đặc thù gì đam mê, nếu không làm sao lại đem chính mình làm cho nam không nam, nữ không nữ. Thử hỏi, cái nào người bình thường sẽ như vậy trà đạp thân thể của mình? Linh Sơn Thánh Tăng vô ý thức lui về sau hai bước, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghét bỏ, hỏi, cho nên, ngươi đến Tây Mạc, chính là vì nói cho bản tọa Diệp Trường Sinh sự tình. Đúng vậy. Long Bồ Tát nhẹ gật đầu, nói, ta phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây thấy Thánh Tăng, chính là vì nhắc nhở ngài, Diệp Trường Sinh đến, ngài muốn sớm làm đề phòng. Linh Sơn Thánh Tăng lạnh nhạt nói, được rồi, việc này bản tọa đã biết, trở về chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi, đa tạ nhắc nhở, phần nhân tình này ta lĩnh. Thế nhưng là, Long Bồ Tát đứng tại chỗ cũng không có đi. Ngươi còn có việc? Linh Sơn Thánh Tăng lại hỏi. Long Bồ Tát nói, Diêm Vương đại nhân còn nói, đã ta có thể sử dụng giả lệnh bài trà trộn vào Tây Mạc, cái kia Diệp Trường Sinh cũng có thể. Có lẽ, trong tay của hắn đã có thật làm cho bài. Thánh Tăng, ngài có thể tra một chút, gần nhất có hay không tại đệ tử Phật môn vẫn lạc, đặc biệt là gần đây vẫn lạc đệ tử Phật môn, Diệp Trường Sinh mấy người, nói không chừng sẽ dùng lệnh bài của bọn họ lừa dối qua ải. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn chằm chằm Long Bồ Tát hai mắt, hỏi, Đại Lôi Âm tự cùng địa phủ từ tương lai hướng, bản tọa cùng Diêm Vương cũng vốn không quen biết, Diêm Vương vì sao đối với Diệp Trường Sinh đi về phía tây như thế chú ý? Còn phải ngươi tới nhắc nhở ta. Diêm Vương rốt cuộc là ý gì? Long Bồ Tát nói, Diêm Vương đại nhân chỉ có một nghĩa là, đó chính là hy vọng Thánh Tăng có thể đem Diệp Trường Sinh lưu tại Tây Mạc. Linh Sơn Thánh Tăng là người thông minh, lập tức liền rõ ràng Long Bồ Tát ý tứ trong lời nói, nhưng hắn vẫn là làm bộ nghe không hiểu, nói, ta không thích Diệp Trường Sinh, cho nên sẽ không lưu hắn tại Đại Lôi Âm tự làm khách. Thánh Tăng hiểu lầm. Long Bồ Tát nói, Diêm Vương đại nhân ý tứ là mời Thánh Tăng đem Diệp Trường Sinh mệnh lưu tại Tây Mạc. Diêm Vương cùng Diệp Trường Sinh có thù. Linh Sơn Thánh Tăng thăm dò hỏi. Long Bồ Tát lắc đầu, nói, Diêm Vương bản nhân cùng Diệp Trường Sinh không oán không cừu, chỉ là Diệp Trường Sinh cùng phụ thân hắn giết không ít địa phủ người, cho nên Diêm Vương đại nhân muốn hắn chết. Diệp Trường Sinh là vạn cổ trường sinh thể, lại lấy được hư không đại đế truyền thừa, khí vận thông thiên, bây giờ Trung Châu, Đông Hoàng, Nam Lĩnh, Bắc Vực cùng Băng Nguyên, cơ hồ đều là địa bàn của hắn. Dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, toàn bộ tu chân giới đều muốn quỳ dưới chân hắn túi đầu xưng thần. Đối với Thánh Tăng cùng Diệp Trường Sinh nhân đoán, Diêm Vương đại nhân cũng nghe nói, coi như Thánh Tăng khoan dung độ lượng, không cùng Diệp Trường Sinh so đo, nhưng Diệp Trường Sinh có thể cho phép xuống Thánh Tăng sao? Bởi vậy, Diêm Vương ý tứ là, cùng hắn nhìn xem Diệp Trường Sinh không ngừng lớn mạnh, không bằng đem hắn triệt để bóp chết. Nếu không, chờ hắn chứng đạo thành đế, thiên hạ bao lớn, chỉ sợ không còn có Thánh Tăng đất dung thân. Linh Sơn Thánh Tăng nở nụ cười, nói, Diêm Vương kiêng kỵ Diệp Trường Sinh, chính mình nhưng lại không xuất thủ, để ngươi đến du thuyết bản tọa, muốn mượn bản tọa chi thủ diệt trừ Diệp Trường Sinh, tốt một chiêu mượn đao giết người. Thánh Tăng ngài hiểu lầm. Long Bồ Tát nói, Diêm Vương đại nhân vốn định tự mình xuất thủ, nhưng bị chuyện quan trọng trì hoãn, trong thời gian ngắn không cách nào đến Tây Mạc, nếu không, hắn chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ. Vì thế, Diêm Vương đại nhân đặc mệnh ta đến hiệp trợ Thánh Tăng. Linh Sơn Thánh Tăng liếc mắt nhìn Long Bồ Tát, tại dưới háng của hắn dừng lại 2 giây, tựa hồ muốn nói, để ngươi đến hiệp trợ ta. Ta xem là để ngươi đến buồn nôn ta còn tạm được. Lại nói, ta Đại Lôi Âm tự cao thủ nhiều như mây, cái kia cần ngươi cái này nam không nam nữ không nữ đổ vật hiệp trợ. Long Bồ Tát tựa hồ nhìn ra Linh Sơn Thánh Tăng ý nghĩ, nói, Thánh Tăng có chỗ không biết, Diêm Vương cố ý mệnh ta mang mấy vị cao thủ tới hiệp trợ. Cao thủ? Linh Sơn Thánh Tăng xem thường, ở trong mắt hắn, không phải chuẩn đế cường giả, cũng không tính cao thủ. Long Bồ Tát nói, Thánh Tăng tu vi cao cường, tại trước mặt ngài, ta mang những người kia xác thực không tính là cao thủ. Nhưng mà, bọn hắn tinh thông thuật ám sát, mà lại hết sức ăn ý. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều là chuẩn đế. Đều là chuẩn đế. Linh Sơn Thánh Tăng hứng thú, hỏi, ngươi mang mấy người? Long Bồ Tát nói, 8 cái. 8 cái đều là chuẩn đế. Linh Sơn Thánh Tăng hỏi thăm. Long Bồ Tát nhẹ gật đầu, đều là chuẩn đế, nhưng mà phần lớn là chuẩn đế sơ cảnh cùng chuẩn đế trung kỳ, hậu kỳ một vị, đỉnh phong một vị. Linh Sơn Thánh Tăng có chút hoảng sợ, nghĩ thầm, khó trách địa phủ có thể cất ở đây ai nhiều năm, nội tình không thể khinh thường a. Đồng thời, cũng có thể nhìn ra Diêm Vương quyết tâm, xuất động nhiều cường giả như vậy hiệp trợ Linh Sơn Thánh Tăng, mục đích chỉ có một cái, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Diệp Trường Sinh. Người mang người đều tiến vào Tây Mạc. Linh Sơn Thánh Tăng lại hỏi, nếu như địa phủ những cường giả này đều trà trộn vào đến, vậy hắn nhất định phải chặt chẽ đề phòng, ai biết những người này có thể hay không làm loạn. Lại hoặc là, địa phủ mục tiêu không phải Diệp Trường Sinh, mà là Đại Lôi Âm tự đâu. Bởi vậy, không qua loa được. Long Bồ Tát cười nói, Thánh Tăng, Tây Mạc là của ngài địa bàn, không có đạt được ngài cho phép, ta nào dám để bọn hắn vào. Linh Sơn Thánh Tăng nở nụ cười, không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn thật biết giải quyết. Long Bồ Tát còn nói, Diêm Vương phân phó, nếu như Thánh Tăng đồng ý chúng ta hiệp trợ, cái kia đến lúc đó, tất cả chúng ta đều nghe mệnh lệnh của ngài làm việc. Linh Sơn Thánh Tăng nói, được thôi, đưa tin để ngươi người tiền đến, cửa ải bên kia, bản tọa sẽ để cho bọn hắn cho qua. Đa tạ Thánh Tăng. Long Bồ Tát liền vội vàng hành lễ. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn một chút Long Bồ Tát hai mắt, nói, Long Bồ Tát, bản tọa có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Thánh Tăng mời nói. Long Bồ Tát nói, chỉ cần ta Long Bồ Tát có thể làm đến, xông pha khói lửa không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy, chính là. Linh Sơn Thánh Tăng có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không nhường ta lại xé ngươi một lần. Chương 3629, qua ải chương 3629, qua ải Thừa Phong kiếm ngày đêm phi hành. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, rốt cục cũng ngừng lại, Diệp Thu bọn hắn đến Tây Mạc biên cảnh. Ba người đứng ở trên thân kiếm, dương mắt nhìn lên, phía trước cảnh tượng lệnh tâm thần người rung động. Chỉ thấy toàn bộ Tây Mạc bị một cái to lớn vô cùng màu vàng lồng ánh sáng hoàn toàn bao phủ. Lồng ánh sáng nối liền đất trời, liếc mắt nhìn không thấy bờ, tản ra rộng rãi trang nghiêm khí tức. Nó không giống bình thường trận pháp màn sáng như vậy trong suốt, mà lại như là thực chất màu vàng lưu ly, tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt ngoài có vô số Phật môn phủ văn lưu động, ẩn ẩn truyền đến thật lớn Phật sướng thanh âm. Từ xa nhìn lại, giống một cái to lớn vô cùng màu vàng phát sáng cầu, đem bao la Tây Mạc cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Ta giọt cái ngoan ngoãn. Trừ Mi chân nhân mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hít sâu một hơi, một mặt rung động nói, cái này, trận pháp này cũng quá lớn đi. Thế mà đem toàn bộ Tây Mạc đều lồng vào đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vân đạo cũng không dám tin tưởng, đại thủ ra. Mạc Thiên Cơ trong mắt tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói, bao phủ một vực chi địa, phạm vi rộng, vượt qua tưởng tượng. Bày ra trận này người, tu vi tuyệt đối cái thế. Diệp Thu cũng là khiếp sợ không thôi. Cho dù trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, biết Tây Mạc bị đại trận bao phủ, thế nhưng là tại tận mắt nhìn đến tòa đại trận này về sau, trong lòng vẫn là không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn. Tây Mạc chi địa, rộng lớn vô ngần, diện tích tuyệt không tiểu vu Đông Hoang cùng Trung Châu, bây giờ lại bị một tòa trận pháp hoàn toàn bao trùm, loại thủ đoạn này có thể xưng đoạt tiên địa chi tạo hóa. Diệp Thu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta từng nghe nói, tòa này bao phủ Tây Mạc đại trận, chính là trước đây thật lâu Tu Di Sơn đắc đạo cao tăng chô bố trí. Đến nỗi bảy trận cao tăng cụ thể tu vi đã không thể kiểm tra, nhưng xem trận này khí thế, sợ là chỉ có đăng lâm đế cảnh vô thượng tồn tại mới có như thế thủ đoạn thông thiên. Trường Mi chân nhân rủi rủi con mắt, vẫn còn có chút khó có thể tin, thầm nói, trận pháp cực kỳ lớn, cũng không biết có kết hay không thực, có phải hay không là có hoa không quả, hào nhoáng bên ngoài. Diệp Thu nghe vậy, cười hỏi, lão giả, ngươi có phải hay không muốn thử xem tòa trận pháp này uy lực? Trường Mi chân nhân cổ cứng lên, nói, đang có ý này. Bần đạo ta liền không tin, cái này phá cái lồng có thể cứng đến bao nhiêu? Đã như thế, vậy ngươi đi thử một chút đi. Diệp Thu cười nói, chờ coi đi, bần đạo định cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Trường Mi chân nhân nói xong, thân hình lóe lên, cả người như là một chi mũi tên, đột nhiên hướng cái tia lồng ánh sáng màu vàng nóng đụng tới. Hắn dự định trước dùng nhục thân thử một chút trận pháp này cường độ. Bành! Rất nhanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến. Trường Mi chân nhân lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, trên trán nâng lên một cái bọc lớn, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Mà cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền một tia nhỏ bé gợn sóng đều không có nổi lên, phảng phất vừa rồi đụng vào không phải một vị tuyệt thế thánh nhân vương cường giả tối đỉnh, mà chỉ là một cái nho nhỏ phi trùng. Ôi bi, đau chết đạo ra. Trường Mi chân nhân ôm đầu, mắng, cái này phá đồ chơi làm sao cứng như vậy? Hắn không tin tà, con ngươi đảo một vòng, nói, trên trời không được, lao tử từ dưới đất đi, thổ độn. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn trầm xuống, như là cá trạch vào nước, nháy mắt chui vào dưới mặt đất, ý đồ theo lòng đất vòng qua tòa đại trận này. Nhưng mà, vẹn vẹn qua mấy giây, đông, dưới mặt đất truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, Trường Mi chân nhân đẩy bụi đất từ dưới đất chui ra, trên trán thình lình lại nhiều một cái bọc lớn, đồng dạng máu me đồng địa. Ba nội hắn, Trường Mi chân nhân tức giận đến giơ chân, chửi ầm lên, cái này phá trận pháp là cái nào thất đức bố trí? Liên lòng đất đều phong đến xích sao, còn có để cho người sống hay không? Nguyên lai, trước mắt tòa này tuyệt thế đại trận, không chỉ bao phủ trên mặt đất, căn cơ sâu thực tại đại địa mạch lạc bên trong, hình thành một cái hoàn mỹ hình tròn kết giới, căn bản không khe hở có thể chui. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ nhìn thấy Trường Mi chân nhân bộ này tức hồn hển bộ dáng, vừa buồn cười lại là hoảng sợ. Buồn cười chính là Trường Mi chân nhân buồn cười tướng, hoảng sợ chính là tòa đại trận này trình độ chắc chắn, viễn siêu tưởng tượng, quả thực là một tòa không thể vượt qua lại trời. Diệp Thu không khỏi cảm khái, may mắn Nam Cung Hiểu Hiểu sớm có nhắc nhở, nếu không, bọn hắn muốn tiến vào Tây Mạc chỉ sợ còn muốn phí chút sức lực. Tây Mạc có này đại trận thủ hộ, có thể nói vững như thành đồng. Mà lại Linh Sơn Thánh Tăng vì phòng bị ta, phong tỏa biên cảnh, chỉ để lại mấy chỗ cửa ải. Chúng ta muốn đi vào Tây Mạc, chỉ có thể thông qua cửa ải. Diệp Thu cười nói, vạn hạnh chính là, chúng ta bây giờ trong tay có hai khối đệ tử Phật môn lệnh bài, hẳn là có thể vì chúng ta giảm bớt một chút phiền toái. Mạc Thiên Cơ hỏi, lão đại, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Thu thân thể xoay mấy lần, lại ở trên mặt sờ sờ, trong chốc lát, hắn liền biến thành Tuệ Không Hòa Thượng bộ dáng. Ta giả mạo Tuệ Không, Thiên Cơ ngươi đóng vai thành Tiểu Sa Di, lão già ngươi ngụy trang thành Hắc Sát Tôn giả. Trường Mi chân nhân hỏi, vì sao là ta ngụy trang thành Hắc Sát Tôn giả? Diệp Thu nói, thứ nhất, Hắc Sát Tôn giả thân phận lệnh bài ở trên người ngươi, thứ hai, dung mạo ngươi xấu, ngụy trang độ khó nhỏ một điểm. Đi đại gia ngươi. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Trường Mi chân nhân mặc dù ngoài miệng bất mãn, nhưng là động tác không ngừng, nháy mắt liền biến thành Hắc Sát Tôn giả bộ dáng. Mạc Thiên Cơ cũng ở trong khoảnh khắc, biến thành một cái mi thanh mục tú Tiểu Sa Di. Danh con, hiện tại còn có một cái phiền toái. Trường Mi chân nhân nói, hòa thượng muốn mặc tăng y đi, chúng ta không có tăng y đi. Diệp Thu mỉm cười, theo trong túi càn khôn lấy ra ba kiện tăng y đi. Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi đã sớm chuẩn bị? Đương nhiên. Diệp Thu cười nói, Tây Mạc hung hiểm, đương nhiên phải nhiều một chút chuẩn bị. Tiếp lấy, ba người thay đổi tăng y đi, sau đó tìm kiếm cửa ải. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, trong tầm mắt của bọn hắn liền xuất hiện một chỗ cửa ải. Cửa ải chỗ có đệ tử Phật môn trông coi kiểm tra, mà lại những cái kia đệ tử Phật môn tu vi không thấp, đều là thánh nhân cường giả. Lúc này, cửa ải chỗ có một chi thương đội ngay tại tiến vào Tây Mạc. Diệp Thu ba người lặng lẽ đi theo thương đội đằng sau, cẩn thận quan sát, phát hiện kiểm tra đến đặc biệt nghiêm mật. Thậm chí, thương đội người trừ muốn lộ ra lệnh bài thông hành bên ngoài, còn muốn cùng đệ tử Phật môn đối với ám hiệu. Mỗi người đều muốn đối với ám hiệu, mà lại mỗi một cái ám hiệu đều không giống nhau. Trừ cái đó ra, đệ tử Phật môn sẽ còn kiểm tra mỗi người tu vi, gặp được tu vi cao kiểm tra càng là cẩn thận. Danh con, xem ra Linh Sơn Thánh Tăng rất là kiêng kỵ ngươi a. Trường Mi chân nhân truyền âm nói. Diệp Thu truyền âm nhắc nhở, cẩn thận một chút, hiện tại không nên kinh động bọn hắn, đừng để những cái kia đệ tử Phật môn phát hiện dị thường. Rất nhanh, liền đến viên Diệp Thu bọn hắn, cầm ra thông hành bằng chứng. Một cái thánh nhân tu vi trung niên hòa thượng như là chướng ngại vật, cả tại Trường Mi chân nhân trước mặt quát. Trường Mi chân nhân không nói hai lời, giơ tay một bàn tay quất vào cái kia trung niên hòa thượng trên mặt. 3. Chương 3630, Sơ Lâm Tây Mạc. Chương 3630, Sơ Lâm Tây Mạc 3. Thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Tên kia thánh nhân cảnh giới trung niên hòa thượng trực tiếp bị quất đến một cái lảo đảo, nửa bên gò má nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn bụm mặt, cả người đều ngộng. Hắn tại cửa hải trực ban nhiều ngày, bằng vào thánh nhân cảnh giới cùng đại lôi âm tự bối cảnh, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Không chỉ có như thế, lui tới thương đội, cái kia gặp hắn không phải tất cung tất kính, thậm chí có lúc còn có thể thu được một chút chỗ tốt. Thật không nghĩ đến, hôm nay thế mà bị người trước mặt mọi người quất mặt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lập tức lửa giận ngút trời. Ngươi, trung niên hòa thượng nhìn hằm hằm Trường Mi chân nhân. Cùng lúc đó, chung quanh 6-7 đồng dạng có thánh nhân tu vi hòa thượng nhanh chóng vây quanh, từng cái sắc mặt khó coi, chỉ vào Trường Mi chân nhân nghiêm nghị quát lớn, làm cản. Dám ở chỗ này độc thủ, ngươi là chán sống sao? Nơi nào đến dã hòa thượng, dám ẩu đả chúng ta Đại Lôi Âm Tự người, quá phết lối. Bắt lấy hắn. Mắt thấy xung đột hết sức căng thẳng, Trường Mi chân nhân đóng vai Hắc Sát Tôn giả lại là đem trừng mắt, quát, mù mắt chó của các ngươi, nhìn thấy lao nạp không hành lễ, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi, các ngươi là muốn chết phải không? Vâng. Theo tiếng nói vừa ra, Trường Mi chân nhân trên thân đống nhiên bộc phát ra tuyệt thế thánh nhân vương khí thế khủng bố, như núi lớn ép hướng đám người. Mấy cái kia thánh nhân cảnh giới hòa thượng nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này xấu không hạn cuối hòa thượng, vậy mà là một vị cường giả. Tiền bối bất giận. Cầm đầu trung niên hòa thượng cố nén hoảng sợ, đội vàng xoay người hành lễ, ngựa khí cung kính rất nhiều, nói, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Chúng ta phụng thánh tăng chi mệnh ở đây trực ban, chỗ chức trách, nếu có mạo phạm, còn mời tiền bối rộng lòng tha thứ. Hừ. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, tiêu căng móc ra khối kia thuộc về Hắc Sát Tôn giả thân phận lệnh bài, ở trước mặt bọn hắn lung lay. Mấy tên hòa thượng thấy rõ ràng trên lệnh bài danh tự về sau, sắc mặt lại biến, thái độ trở nên càng thêm kiêm tốn, cùng nhau hành lễ, nguyên lai là Hắc Sát chủ sự giá lâm, chúng ta có mắt không trọng, va chạm chủ sự, tội đáng chết vạn lần, còn mời chủ sự thứ tội. Trường Mi chân nhân thu hồi lệnh bài, liếc mắt liếc nhìn cái kia bị hắn rút cái tát trung niên hòa thượng, lạnh lùng hỏi, lão nạp hiện tại có thể đi vào sao? Cái kia trung niên hòa thượng nơi nào còn dám có nửa phần bất mãn, liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên có thể, chủ sự mời. Hắn vẫn không quên giải thích nói, chủ sự thứ tội, thực tế là thánh tăng có lệnh, yêu cầu chúng ta nghiêm mật kiểm tra mỗi một cái nhập cảnh người, bởi vậy chúng ta không dám có chút lười biếng. Vừa rồi có nhiều đắc tội, còn mời chủ sự bất giận. Nói thật giống như ai không phải vì thánh tăng làm việc. Hừ. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý bọn hắn, nên ngang vượt qua cửa ải. Đến Thiên Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ lúc, mấy cái này hòa thượng mặc dù thái độ đã khá nhiều, nhưng vẫn như cũ theo thường lệ kiểm tra. Diệp Thu liền vội vàng tiến lên, vẻ mặt ôn hòa đưa lên tuệ không lệnh bài, khách khí hành lễ. Cái kia trung niên hòa thượng kiểm tra lệnh bài, xác nhận không sai, lại nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, hỏi, vị này là? Diệp Thu giới thiệu nói, đây là bần tăng mới thu tiểu sa di, dẫn hắn trở về chùa bên trong nhìn xem. Phải không? Mấy tên hòa thượng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, thần sắc có chút hoài nghi, chuẩn bị cẩn thận gặng hỏi vài câu. Đúng lúc này, Trường Mi chân nhân quay đầu lại, xông Diệp Thu bên này hô nói, tuệ không, hai người các ngươi lề mề cái gì? Còn không mau một chút. Lão nạp còn muốn mang các ngươi trở về hướng thánh tăng phục mệnh đâu. Mấy cái kia hòa thượng nghe xong, hai người này là Hắc Sát chủ sự muốn dẫn đi gặp thánh tăng người, nơi nào còn dám ngăn cản, vội vàng tránh ra con đường, khách khí nói, hai vị mời. Đa tạ. Diệp Thu nói một tiếng cảm ơn, mang Mạc Thiên Cơ đi theo sau Trường Mi chân nhân bước qua cửa ải. Rốt cục, ba người bước vào Tây Mạc địa giới. Tiến vào Tây Mạc về sau, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, Diệp Thu ba người nháy mắt sửng sốt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì, Tây Mạc cùng bọn hắn trong dự đoán cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Tây Mạc nên là Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên Thê Lương Bao La Hùng Vĩ, nên là Cắt Vàng Vạn Dặm, Sa Mạc Vô Ngần, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa chỉ có nóng bỏng ánh nắng cùng đầy trời bao cát. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn là một phen khác thiên địa. Ánh mắt chiếu tới, cũng không phải là cắt vàng, mà là đầy dây xanh ngắt. Nơi xa dãy núi liên miên, núi non trùng điệp, trên núi bao trùm lấy rậm rạp thảm thực vật, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Chỗ gần, cổ mục che trời, cành lá um tùm, trong rừng có thanh tuyền chảy xuôi, chim hót hoa nở. Không khí trong lành đến không tưởng nổi, hít sâu một cái, mang cỏ cây mùi thơm ngát cùng ướt át hơi nước, thấm vào ruột gan, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí, thậm chí so Đông Hoang cùng Trung Châu một ít địa phương còn muốn nồng đậm mấy phần. Nơi này nào giống là nghèo nàn cằn cỗi Tây Mạc, rõ ràng chính là một chỗ giống như tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên. Hoàn cảnh chi ưu mỹ, cùng Đông Hoang cùng Trung Châu những cái kia động thiên phúc địa so sánh, không chút thua kém. Ta không nhìn mắt mở a. Trường Mi chân nhân dùng sức rủi rủi con mắt, lại dùng sức chớp chớp, cái cằm đều nhanh chấn kinh, nói, đây con mẹ nó chính là Tây Mạc. Bần đạo ta ít đọc sách, các ngươi đừng gạt ta. Đã nói xong cắt vàng đầy trời đâu? Đã nói xong bãi sa mạc đâu? Mạc Thiên Cơ ngây ngô trên mặt cũng lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, hắn ngắm nhìn một phía, trong mắt tràn ngập hoang mang, nơi đây linh khí dồi dào, sinh cơ tràn đầy, điều này cùng ta nghĩ Tây Mạc hoàn toàn không giống a. Diệp Thu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn muốn cho rằng Tây Mạc là Phật môn khổ tu chi địa, hoàn cảnh tất nhiên gian khổ, lại không nghĩ rằng đúng là một mảnh sơn hà cấm tú. Cái này cùng lúc trước hắn tiếp xúc đến liên quan tới Tây Mạc tin tức, cùng Linh Sơn Thánh Tăng cho người ta hung ác nham hiểm ấn tượng, hình thành phi thường cường liệt tương phản. Xem ra, chúng ta đều nghĩ sai. Diệp Thu chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nói, chúng ta giờ phút này bản thân nhìn thấy, mới thật sự là Tây Mạc. Trường Mi chân nhân chép miệng một cái, thầm nói, mãi mãi, Đại Lôi Âm Tự đám kia con lửa chọc ngược lại là sẽ hưởng thụ. Người khác đều coi là Tây Mạc là địa phương cất chim cũng không có, ai có thể nghĩ tới, kỳ thật nơi này là thiên đường. Diệp Thu nói, trước kia chúng ta chỗ nghe tới liên quan tới Tây Mạc tình huống, có lẽ là Đại Lôi Âm Tự cố ý thả ra tin tức. Hắn mục đích chính là muốn nhường thế nhân coi là Tây Mạc hoàn cảnh gian khổ, sinh tồn gian nan. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn liếc mắt bao phủ Tây Mạc đại trận kia, nói, có này đại trận thủ hộ, ngoại nhân muốn đi vào Tây Mạc, phi thường gian nan, liền ngay cả những cái kia thương đội, sợ cũng là Đại Lôi Âm tự tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bọn hắn sẽ không đối ngoại tiết lộ sỉ mạc sự tình. Mạc Thiên Cơ hỏi, thế nhưng là, Đại Lôi Âm tự mục đích làm như vậy là cái gì đây? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Diệp Thu nói, nhưng mà có thể khẳng định, Tây Mạc nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật. Chương 3631, bại lộ hành tung. Chương 3631, bại lộ hành tung danh con, lúc nào có thể đem cái này thân ngụy trang đi rồi. Trường Mi chân nhân sờ sờ trên đầu đéo thi tử, nói, bộ này xấu bộ dáng, ta nhanh chịu đủ. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ liếc mắt nhìn Trường Mi chân nhân, đích xác, Hắc Sát Tôn giả bộ dáng rất xấu. Thật sự là không hiểu rõ, dáng dấp như thế xấu, làm sao còn có thể trở thành Đại Lôi Âm tự chủ sự. Trường Mi chân nhân thầm nói. Diệp Thu nói, chúng ta mới vào Tây Mạc, đối với nơi này còn không quen thuộc, lão giả, ngươi nhìn thêm. Chờ xác định an toàn về sau, chúng ta lại tan mất ngụy trang. Không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn bạn phần cẩn thận, không cần thiết bởi vì nhất thời chủ quan mà bại lộ thân phận. Lập tức, ba người đi bộ đi lên phía trước. Nơi này là Tây Mạc, chưa quen cuộc sống nơi đây, Diệp Thu cũng không dám lại sử dụng Thừa Phong kiếm. Mặc dù ba người là đi bộ, nhưng tốc độ cũng không chậm, thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Ngay tại Diệp Thu bọn hắn đi không lâu sau, cửa hải chỗ, một cái vóc người rất thấp hòa thượng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn qua Diệp Thu bọn hắn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. "Sư Minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Bên cạnh một cái khác hòa thượng hỏi. Người lùn hòa thượng hỏi ở đây những người khác, "Các ngươi trước kia gặp qua Hắc Sát chủ sự sao?" Đám người nhao nhao lắc đầu. Bị Trường Mi chân nhân rút cái tát hòa thượng kia nói, "Nếu là lúc trước gặp qua, ta làm sao lại bị tát một cái?" "Ai, đều tại ta a, kém chút liên lụy mọi người." "Vậy các ngươi trước kia có thể thấy được qua tuệ không chấp sự?" Người lùn lại hỏi. Đám người lần nữa lắc đầu. Người lùn lông mày hơi nhíu lại. "Sư Minh, là có cái gì không đúng sao?" Bên cạnh một tên hòa thượng hỏi. Người lùn hòa thượng nói, "Các ngươi nói, Hắc Sát chủ sự ba người bọn họ, có phải hay không là Diệp Trường Sinh bọn hắn?" "Cái gì?" Đám người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhao nhao lắc đầu. "Diệp Trường Sinh ở xa Trung Châu, làm sao có thể chạy đến chúng ta Tây Mạc đến? Diệp Trường Sinh nếu là dám đến Tây Mạc, Thánh Tăng nhất định sẽ chơi chết hắn, đạo lý này hắn không phải không biết, trừ phi hắn đầu góc nước vào mới có thể đến Tây Mạc." "Đúng vậy à, Diệp Trường Sinh có đại đế chi tư, khí vận thông thiên, giống hắn loại người này nhất định rất tiết mệnh, làm sao có thể chạy đến chúng ta Tây Mạc đi tìm cái chết đâu?" "Sư Minh, ta nhìn ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ." Người lùn sắc mặt nghiêm túc, phân tích nói, "Hai canh giờ trước, ta thu được Thánh Tăng đưa tin. Thánh Tăng nói cho ta nói, Diệp Trường Sinh hướng Tây Mạc đến. Mà lại, bọn hắn một nhóm ba người, trừ Diệp Trường Sinh, còn có một cái đạo sĩ cùng một thiếu niên. Vừa rồi Hắc Sát chủ sự, Tuệ Không chấp sự, lại thêm cái kia tiểu Sa Di, vừa bắt ba người. Bởi vậy, ta hoài nghi bọn hắn vô cùng có khả năng chính là Diệp Trường Sinh một đám." "Không đúng." Cái kia trung niên hòa thượng nói, "Ta lúc trước quan sát, Hắc Sát chủ sự cùng Tuệ Không chấp sự lệnh bài không phải giả. Chúng ta Đại Lôi Âm tự lệnh bài, tất cả mọi người rất quen thuộc. Điểm này không giả được." Người lùn hòa thượng nói, "Kia có phải hay không, lệnh bài là thật, người là giả?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Nếu như vừa rồi ba cái kia thật sự là Diệp Trường Sinh bọn hắn, vậy chúng ta đem bọn hắn bỏ vào Tây Mạc, cái này chịu tội coi như lớn. Thánh Tăng nhất định sẽ trọng phạt chúng ta. Song song, cái này nên làm cái gì a? Lập tức, một đám người hoảng hốt. Bọn hắn sở dĩ thủ tại chỗ này, chính là phụng Linh Sơn Thánh Tăng chi mệnh, phòng bị Diệp Trường Sinh tiến vào Tây Mạc. Nếu để cho Linh Sơn Thánh Tăng biết là bọn hắn làm việc qua loa chủ quan, nhường Diệp Trường Sinh tiến vào Tây Mạc, vậy bọn hắn hạ tràng, tất nhiên mười phần thê thảm. Bọn hắn đối với Linh Sơn Thánh Tăng thủ đoạn quá rõ ràng, những năm này, hiếm có phạm nhân sai về sau còn có thể sống sót. Cái kia trung niên hòa thượng hít sâu một hơi, nói, "Mọi người trước đừng hốt hoảng, đây chỉ là sư minh suy đoán." "Không sai, đây đều là suy đoán của ta." Người lùn hòa thượng nói, "Muốn biết rõ vừa rồi ba người kia có phải là Diệp Trường Sinh bọn hắn, chỉ cần tìm trong chùa trưởng lão, điều tra một chút Hắc Sát chủ sự cùng Tuệ Không chấp sự hành tung, cùng bọn hắn phải chăng?" Lời còn chưa nói hết, người lùn phát giác được trong tay áo có động tĩnh, liền vội vàng đem đưa tin ngọc giản đem ra. Mở ra xem. Trong chốc lát, người lùn hòa thượng sắc mặt đại biến. "Làm sao sư minh?" Bên cạnh có người hỏi. Người lùn hòa thượng nói, "Đây là một phần gần nhất trong chùa vẫn lạc người danh sách, trong đó liền có Hắc Sát chủ sự cùng Tuệ Không chấp sự, mạng của bọn hắn đèn đập tắt. Hắc Sát chủ sự cùng Tuệ Không chấp sự chết rồi." Trong chốc lát, ở đây những này các hòa thượng, từng cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhịn không được run. Xem ra, sư minh suy đoán đúng, vừa rồi ba người kia, hơn phân nửa chính là Diệp Trường Sinh bọn hắn. Thánh Tăng nhường chúng ta trông coi cửa ải, nhưng chúng ta có mắt không trọng, càng đem Diệp Trường Sinh bọn hắn bỏ vào Tây Mạc. Diệp Trường Sinh nếu là gây sóng gió, vậy chúng ta ha không thành Tây Mạc tội nhân. Song song, lần này triệt để xong. Thánh Tăng nếu là biết việc này, tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Sư Minh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Một đám người nhìn qua người lùn hòa thượng. Người lùn hòa thượng thở dài một tiếng, nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Không thể a sư Minh. Cái kia trung niên hòa thượng nói, nếu như chi tiết bẩm báo, Thánh Tăng biết, vậy khẳng định sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Những người khác cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy a sư Minh, Thánh Tăng thủ đoạn ngươi không phải không biết, nếu để cho Thánh Tăng biết là chúng ta thả Diệp Trường Sinh tiến vào Tây Mạc, vậy bọn ta sợ rằng sẽ gặp trọng phạt, nhẹ thì bị phế sạch tu vi, nặng thì bỏ mình. Sư Minh, việc này làm nghĩ lại a. Ta cảm thấy, còn là trước giấu giếm đi, có thể giấu bao lâu giấu bao lâu. Muốn không, chúng ta bây giờ liền đi đuổi kịp Diệp Trường Sinh, đem bọn hắn giết, lấy công chu tội. Người lùn hòa thượng mở mắt ra, nói, cái kia giả mạo hắc sát chủ sự gia hỏa là tuyệt thế thánh nhân Vương Cường giả, lúc này đuổi theo bọn hắn, không chỉ có sẽ đánh cỏ kinh rắn, sẽ còn tìm cái chết vô nghĩa. Đến nỗi che giấu, các ngươi cảm thấy có thể giấu bao lâu? Dù cho hiện tại che giấu xuống tới, thế nhưng là một khi Diệp Trường Sinh tại Tây Mạc làm loạn, liền sẽ sự việc đã bại lộ, đến lúc đó bị thánh tăng biết được, chúng ta sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Nghe nói như thế, những người khác mặt mày ủ rũ, thở dài thở ngắn. Đều do Diệp Trường Sinh, đợi tại Trung Châu thật tốt, vì sao nhất định phải chạy đến chúng ta Tây Mạc đến? Đây không phải cố tình hại chúng ta sao? Diệp Trường Sinh, ta chú ngươi chết không yên lành. Người lùn hòa thượng quyết định thật nhanh, nói, còn là bẩm báo đi, nhìn xem thánh tăng nói thế nào. Những người khác mặc dù hoảng hốt, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Người lùn hòa thượng cầm đưa tin ngọc giản, đang muốn cho Linh Sơn Thánh Tăng đưa tin, đột nhiên, đưa tin ngọc giản phát sáng lên. Linh Sơn Thánh Tăng tin tức. Sau khi xem xong, người lùn hòa thượng mừng rỡ, mặt lộ vẻ mừng như điên, nói, Thánh Tăng phân phó, nếu là phát hiện Diệp Trường Sinh, nhường chúng ta không muốn kinh động hắn, thả hắn tiến vào Tây Mạc. A. Những người khác mặt mũi tràn đầy một bức. Chương 3632, Long Môn khách sạn, thượng, chương 3632, Long Môn khách sạn, thượng, một đám hòa thượng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới, Linh Sơn Thánh Tăng sẽ truyền đạt dạng này một đạo mệnh lệnh. Như thế nói đến, chúng ta không chỉ có không sai, ngược lại lập công lớn. Cái kia trung niên hòa thượng nói. Một cái khác hòa thượng nghi ngờ nói, kỳ quái, thánh tăng phái chúng ta tại cửa ải kiểm tra, chính là vì phòng bị Diệp Trường Sinh tiến vào Tây Mạc, nhưng bây giờ vì cái gì lại ra lệnh cho chúng ta thả hắn tiến vào Tây Mạc đâu? Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không nghĩ ra sao? Người lùn hòa thượng nói, thánh tăng làm như vậy, rõ ràng chính là nghĩ đóng cửa đánh chó. Diệp Trường Sinh lúc này chết chắc. Ta cái này liền cho thánh tăng về tin tức. Đúng rồi, đóng lại cửa ải, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Thánh tăng đã muốn đem Diệp Trường Sinh vĩnh viễn lưu tại Tây Mạc, vậy chúng ta liền không thể xấu thánh tăng chuyện tốt. Người lùn hòa thượng phân phó thời điểm, vừa bạn có một chi thương đội xuất hiện tại cửa ải. Các người đi kiểm tra một chút, nếu là không có vấn đề liền bỏ vào đến, chờ bọn hắn tiến đến về sau, lập tức đóng lại cửa ải. Người lùn hòa thượng nói. Đúng. Lập tức, mấy tên hòa thượng tiến lên kiểm tra. Không đầy một lát, thương đội cho qua, sau đó mấy tên hòa thượng liên thủ đem cửa ải triệt để đóng lại. Người lùn hòa thượng đội vàng cấp Linh Sơn Thánh tăng đưa tin, đem chuyện nơi đây 1 năm 1 mười cáo chi. Đại Lôi Âm tự. Một chỗ biệt viện bên trong, chỉ thấy trong nội viện kỳ hoa dị thảo, linh tuyền len keng, cùng bên ngoài chùa trang nghiêm túc mục không khí hoàn toàn khác biệt. Trong lương đình, Linh Sơn Thánh Tăng cùng Long Bồ Tát ngồi đối diện nhau, ở giữa trên bàn đá trưng bày một bàn cờ vây. Linh Sơn Thánh Tăng rất thích đánh cờ, nhưng là, hắn không dễ dàng đánh cờ. Theo hắn, đánh cờ là mê muội mất cả ý chí, chỉ có tu luyện mới là chính đạo. Bởi vậy, Linh Sơn Thánh Tăng một năm cũng khó khăn đến xuống 2 lần cờ, nhưng là, hiểu rõ hắn người đều biết, nếu như Linh Sơn Thánh Tăng đánh cờ, vậy nói rõ, tâm tình của hắn rất tốt. Xác thực, Linh Sơn Thánh Tăng tâm tình lúc này không phải bình thường tốt. Hắn trước kia chưa từng phát hiện, xé người thế mà như thế thoải mái, đặc biệt là xé Long Bồ Tát, thoải mái cảm giác bạo dạn. Hắn vừa rồi xé Long Bồ Tát hơn 100 lần, phát hiện những năm này góp nhặt tại trong ngực phiền muộn chi khí vậy mà quét sạch sành sanh, không chỉ có tinh thần tốt nhiều, liền ngay cả thân thể tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Linh Sơn Thánh Tăng thậm chí cảm thấy, nếu là dựa theo này xuống dưới, hắn nói không chừng có thể thông qua xé Long Bồ Tát mà chứng đạo thành đế. Không có cách nào, cái thằng này thực tế là quá giả ép. Đến mức hắn bây giờ thấy Long Bồ Tát bộ này nam không nam nữ không nữ bộ dáng, đều không cảm thấy buồn nôn, ngược lại có loại mì thanh mục tú cảm giác. Long Bồ Tát rơi xuống một quân cờ, cười nói, Thánh Tăng, nên ngài. Linh Sơn Thánh Tăng tay cầm cờ trắng, nhìn xem Long Bồ Tát cười nói, Tiểu Long à, có hứng thú hay không lưu tại bản tọa nơi này à? Ý gì? Muốn để ta làm hòa thượng? Đi ngươi mã, lao tử mới bất làm hòa thượng đâu, chờ ta chứng đạo thành đế, thân thể khôi phục, ta còn muốn cho Long gia nối dõi tông đường đâu. Long Bồ Tát không dám trực tiếp cự tuyệt, mà là huyện chuyển nói, Thánh Tăng, ngài có chỗ không biết, tính mạng của ta tại Diêm Vương trong tay, không thể theo ta, nên ngài hạ cờ. Long Bồ Tát vội vàng đổi chủ đề. Linh Sơn Thánh Tăng đang muốn hạ cờ, đột nhiên lòng có cảm giác, lấy ra đưa tin ngọc giản. Hắn thần thức lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đem ngọc giản tùy ý thả tại bên cạnh bàn. Tiểu Long à, quả nhiên như ngươi đoán, Diệp Trường Sinh ba người, giả mạo đệ tử Phật môn, đã trà trộn vào Tây Mạc. Long Bồ Tát nghe vậy, trong lòng cũng hỉ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói, không nghĩ tới, Diệp Trường Sinh vậy mà thật dám đến Tây Mạc, hắn đây là không có đem ngài để vào mắt ta. Linh Sơn Thánh Tăng cười nói, Diệp Trường Sinh quả thật có chút không biết trời cao đất rộng, biết rõ cùng ta có thủ, còn dám chui vào Tây Mạc, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Yên tâm đi, Diệp Trường Sinh tựa như là cái kia thu về sau châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Long Bồ Tát liền vội vàng hỏi, Thánh Tăng, không biết ngài chuẩn bị khi nào động thủ? Linh Sơn Thánh Tăng vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là cầm trong tay quân cờ rơi xuống, sau đó mới dương mắt, chậm rãi nói, không đổi, lúc này ra vào Tây Mạc cửa ải đã toàn bộ đóng lại. Cửa ải một khi đóng lại, liền sẽ cùng đại trận triệt để nối liền thành một thể. Đến lúc đó, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng đừng hòng ra ngoài. Nói đến đây, Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt vô tình hay cố ý ở trên người Long Bồ Tát dừng lại nháy mắt. Long Bồ Tát trong lòng run lên bần bật, phía sau lưng nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, cái này lao lửa chọc có ý tứ gì? Hắn đóng lại tất cả cửa ải, là muốn giết Diệp Trường Sinh, còn là nghĩ liền ta cùng nhau vây ở Tây Mạc. Linh Sơn Thánh Tăng tiếp tục nói, kể từ đó, cho dù Diệp Trường Sinh có thông thiên chi năng, chỉ cần tiến vào Tây Mạc, tựa như cá trong chậu, mọc cánh có thoát. Đúng rồi Tiểu Long, ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, lần này đến đây, Diêm Vương mệnh ngươi mang đến 8 tôn chuẩn đế cường giả tương trợ tại ta, phải không? Long Bồ Tát cung kính đáp, đúng thế. Kỳ thật, lần này tới Tây Mạc, hắn hết thảy mang 12 vị chuẩn đế. Đây là địa phủ cuối cùng chiến lực. Còn có 4 tôn chuẩn đế, tiến vào Tây Mạc về sau liền ẩn nút xuống tới, đây là Long Bồ Tát chuẩn bị ở sau. Vạn nhất nhiệm vụ thất bại, hắn còn trông cậy vào mượn nhờ cái này 4 tôn chuẩn đế lực lượng, rời đi Tây Mạc. Bởi vậy, việc này tuyệt không thể nhường Linh Sơn Thánh Tăng biết được. 8 tôn chuẩn đế, lại thêm bản tọa an bài, đối phó Diệp Trường Sinh, nên dư xài. Linh Sơn Thánh Tăng nhẹ gật đầu, cầm lấy viên kia đưa tin ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, truyền đạt một đạo mệnh lệnh. Một lát về sau, Linh Sơn Thánh Tăng thu hồi ngọc giản, nói với Long Bồ Tát, bản tọa đã an bài nhân thủ, để bọn hắn tại Long Môn khách sạn bố trí mai phục, đi đầu thăm dò Diệp Trường Sinh. Có đoạn thời gian chưa gặp, cũng không biết tiểu tử này thực lực tăng trưởng đến loại tình trạng nào. Nếu có thể mượn cơ hội này đem hắn đánh giết, tất nhiên là tốt nhất, nếu không thể, cũng muốn thăm dò lai lịch của hắn. Long Môn khách sạn. Nghe tới 4 chữ này, Long Bồ Tát trong lòng lộn bộ một chút, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bởi vì, địa phủ cái kia 4 tôn chưa từng cáo chi Linh Sơn Thánh Tăng chuẩn đế cường giả, ẩn nút địa điểm chính là Long Môn khách sạn. Linh Sơn Thánh Tăng phái người đi Long Môn khách sạn phục kích. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Vạn nhất song phương chạm mặt, động thủ, vậy nhưng làm sao bây giờ? Còn là nói, cái này lão lửa chọc phát giác được ta âm thầm an bài nhân thủ. Long Bồ Tát trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi mịn, cố gắng trấn định cười nói, Thánh Tăng tính toán không bỏ sót, Diệp Trường Sinh lần này tất nhiên thai kiếp khó thoát. Nhưng mà, trong lòng của hắn đã là rời sông lấp biển, tràn ngập lo nghĩ cùng hoảng hốt. Kế hoạch xuất hiện biến cố, lần này phiền phức. Ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp cho ta biết người, hoặc là nghĩ biện pháp nhường Phật môn người cải biến địa điểm phục kích. Nhưng cái này lão lửa chọc tâm tư thâm trầm, ta như tùy tiện đề nghị, tất nhiên gây nên hắn hoài nghi. Làm sao bây giờ a? Chương 3633, Long Môn khách sạn, hạ, chương 3633, Long Môn khách sạn, hạ, Diệp Thu ba người ngụy trang thành Phật cửa đệ tử, dọc theo Tây Mạc cổ đạo tiến lên. Hai bên đường cổ một che trời, cảnh sát nghi nhân, nhưng trong lòng ba người cũng không dám có chút buông lỏng. Đi tới một chỗ chố ngã ba, vừa lúc gặp được một chi ngay tại chỉnh đốn thương đội. Thương đội thành viên top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Nghe nói không, tất cả ra vào Tây Mạc cửa ải đã toàn bộ đóng lại. Một cái thương nhân bộ dáng lao giả vẻ mặt nghiêm túc đối với đồng bạn nói, "Cái gì? Cửa ải đóng lại rồi? Chuyện lúc nào?" Bên cạnh một người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. "Vừa rồi tin tức truyền đến." Lao giả nói là Thánh Tăng tự mình ra lệnh, lập tức lên, không cho phép ra vào, kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội. Làm sao lại đột nhiên đóng cửa ải? Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Một cái khác thương đội hộ vệ trang điểm hán tử nhíu mày hỏi. Còn không rõ ràng lắm, nhưng mà xem ra, Tây Mạc muốn phát sinh đại sự. Có người suy đoán nói, dù sao qua nhiều năm như vậy, cửa ải chưa hề đóng lại qua. Nếu không, Thánh Tăng làm gì hưng sư động chúng như vậy, liền cửa ải đều phong rồi. Ta nhìn không giống, nói không chừng là trong chùa có cái gì trọng đại pháp sự, hoặc là Thánh Tăng muốn bế quan tu luyện, sợ ngoại nhân quấy rầy. Thương đội các thành viên nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán đều có. Diệp Thu nghe tới những nghị luận này, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Lao giả, ngươi đi hỏi một chút tình huống. Diệp Thu cho Trường Mi chân nhân liếc mắt ra hiệu. Trường Mi chân nhân ngầm hiểu, lập tức ra vẻ hắc sát tôn giả cái kiêu căng bộ dáng, đi ra phía trước, cả tiếng hỏi, mấy người các ngươi, Lưu Dịu nói cái gì đây? Cái gì cửa ải đóng lại rồi? Lão nạp làm sao không rõ ràng? Thương đội đám người thấy là vị khí tức cường đại cao tăng tra hỏi, không dám thất lễ, liền đội vàng đem vừa rồi nghe tới tin tức một năm một mười nói ra. Trường Mi chân nhân nghe xong, ra vẻ không kiên nhẫn phất phất tay, đi đi, biết, vận bịu các ngươi đi thôi. Tiếp lấy, hắn quay người trở lại Diệp Thu bên người, trên mặt bộ kia tiêu căng biểu lộ nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mặt nghiêm trọng. Diệp Thu nháy mắt ra dấu. Lập tức, ba người không chút biến sắc rời xa thương đội, tăng tốc bước chân, tại một chỗ yên lặng địa phương dừng lại. Danh con, tình huống không ổn a. Trường Mi chân nhân trước tiên mở miệng, ngữ khí trầm trọng nói, nghe thương đội người nói, bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, ra vào Tây Mạc cửa ải đều đóng lại, từ giờ phút này bắt đầu, không cho phép ra vào. Hơn nữa còn là Linh Sơn Thánh Tăng tự mình ra lệnh. Sự tình ra khác thường a. Vì cái gì đột nhiên phong tỏa cửa ải? Mạc Thiên Cơ trong lòng giật mình, nói, chẳng lẽ hành tung của chúng ta bại lộ rồi? Diệp Thu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói, 89/10, chúng ta bại lộ. Cái này sao có thể? Trường Mi chân nhân cảm thấy có chút khó tin, nói, chúng ta ngụy trang đến Thiên Ý vô phùng, thông qua cửa ải lúc cũng không có lộ ra sơ hở, em đẹp làm sao lại bại lộ? Diệp Thu phân tích nói, nếu như không phải chúng ta bại lộ, Linh Sơn Thánh Tăng vì sao muốn ở thời điểm này đột nhiên đóng cửa tất cả cửa ải, mà lại dưới mệnh lệnh đến như thế chi gấp, như thế chi tuyệt? Đây rõ ràng là biết chúng ta đã tiến vào Tây Mạc, muốn đóng cửa lại đến, đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Mạc Thiên Cơ hỏi, thế nhưng là Linh Sơn Thánh Tăng làm sao lại biết chúng ta đến Tây Mạc rồi, mà lại nắm bắt thời cơ đến như thế tinh chuẩn? Diệp Thu lắc đầu, cau mày, điểm này ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là chúng ta ngụy trang, tại cái nào đó chi tiết ra chỗ sơ suất, bị nhìn thấu. Có lẽ là Đại Lôi Âm tự có chúng ta không biết điều tra thủ đoạn, lại hoặc là có người biết chuyện tiết lộ hành tung của chúng ta. Diệp Thu trong đầu hiện lên mấy loại khả năng, nhưng đều không thể xác định. Trường Mi chân nhân vẫn ôm một tia may mắn, danh con, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều rồi? Có lẽ Linh Sơn Thánh Tăng đóng lại cửa ải là bởi vì nguyên nhân khác đâu. Tỷ như thật giống những thương nhân kia nói, trong chùa có cái gì trọng đại pháp sự hoạt động. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Diệp Thu thở dài, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nói, nhưng là, chúng ta nhất định phải cảnh giác. Nếu như suy đoán của ta thành thật, vậy nói rõ Linh Sơn Thánh Tăng đã biết hành tung của chúng ta, đồng thời đối với chúng ta có đề phòng. Kể từ đó, chúng ta muốn có được Bồ Đề cổ thụ độ khó, liền gia tăng thật lớn. Thậm chí, chúng ta có khả năng sẽ còn bước vào đối phương bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Nói đến đây, Diệp Thu nhìn về phía Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, mặc kệ như thế nào, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Luân hành cử chỉ muốn càng thêm cẩn thận, thời khắc lưu ý động tĩnh xung quanh. Tây Mạc chuyến đi, chỉ sợ so với chúng ta dự đoán muốn hung hiểm nhiều lắm. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ nặng nề mà nhẹ gật đầu, đều cảm nhận được áp lực vô hình. Cũng không cần quá phận hồi hộp, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi. Diệp Thu nói, dù sao trước khi đến, chúng ta đều đã biết được Tây Mạc hung hiểm. Cùng lắm thì, đến lúc đó phá đại lôi âm tự là được. Nghe hắn kiểu nói này, Trường Mi chân nhân cũng nở nụ cười, nói, danh con nói đúng, Linh Sơn Thánh Tăng coi như phát hiện chúng ta thì đã có sao. Mẹ, đem đạo ra bức gấp, ta đem Tây Mạc làm cho gà bay chó chạy, nhìn hắn bắt ta làm sao bây giờ. Mạc Thiên Cơ điểm nhiên nói, ta đã sớm nhìn những con lửa chọc kia khó chịu, nếu là có cơ hội, ta nhất định đem bọn hắn toàn diệt. Được rồi, tiếp tục đi đường đi. Diệp Thu cười nói. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ đi theo Diệp Thu sau lưng, đi tới, Trường Mi chân nhân đột nhiên kêu lên, không đúng danh con, chúng ta không phải trước đi cực Tây chi địa sao, nhưng chúng ta hiện tại đi như thế nào là phương Nam. Diệp Thu nói, nếu như Linh Sơn Thánh Tăng biết chúng ta tiến vào Tây Mạc, cái kia tất nhiên sẽ phái người điều tra hành tung của chúng ta. Đối với đấu chiến Thánh Tăng nhi tử sự tình, ta không biết Linh Sơn Thánh Tăng sạch hay không sợ. Vì lý do an toàn, còn là trước đi vòng một đoạn đường đi. Trường Mi chân nhân cười nói, ta rõ ràng, ngươi đây là đang cố tình bày nghi trận. Ba người hướng về phương Nam mà đi. Bầu không khí đã khác biệt trước đó nhẹ nhõm, mỗi người thần kinh đều căng thẳng lên, như là ba chi vận sức chờ phát động mũi tên. Ba người một đường đi về phía Nam, xuyên qua tại núi rừng cổ đạo ở giữa. Tây Mạc cảnh sắc tuy đẹp, nhưng giờ phút này ở trong mắt bọn họ lại phảng phất dấu giếm vô số ánh mắt, mỗi một bước đều cần phá lệ cẩn thận. Ước chừng qua một canh giờ, xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, phía trước tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại một đầu hơi có vẻ hoang vắng con đường bên cạnh, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một cái khách sạn. Khách sạn xem ra nhiều năm rồi, bằng gỗ kết cấu, tổng cộng có 3 tầng, diện tích không nhỏ. Khiến người chú ý nhất chính là, khách sạn lầu chính dưới mái hiên treo một mặt phai màu cờ xí, trên đó viết 4 chữ lớn, Long Môn khách sạn. Chương 3634, phục kích chương 3634, phục kích Long Môn khách sạn. Trường Mi chân nhân híp mắt nhìn một chút cái kia mặt lá cờ, thầm nói, không nghĩ tới, tại trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng hoang vắng chi địa, thế mà còn có một tòa quy mô không nhỏ khách sạn. Vừa bận mấy ngày nay đi đường mệt mỏi, danh con, muốn không chúng ta đi vào nếm thử Tây Mạc linh hữu. Ta mời khách. Mạc Thiên Cơ ánh mắt đảo qua khách sạn hoàn cảnh chung quanh, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, nói, nơi đây địa thế hơi có vẻ chỗ trũng, tứ phía đều có núi rừng che đậy, dễ thủ khó công, cũng dễ dàng bố trí mai phục. Sư Minh, ta cảm thấy chúng ta còn là cẩn thận một chút. Diệp Thu xa xa đánh giá tòa này khách sạn, lông mày cau lại. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Long Môn khách sạn thời điểm, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia rung động. Lão đại, làm sao rồi? Mạc Thiên Cơ phát giác được Diệp Thu dị dạng, thấp giọng hỏi. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại trên khách sạn, trầm giọng nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ở trong này gặp được một gian khách sạn, có chút đột ngột. Trường Mi chân nhân xem thường nói, này, cái này có gì đáng kinh ngạc? Tây Mạc như thế lớn, có khách sạn không phải rất bình thường sao? Nói không chừng là cho quá khứ thương đội nghỉ chân dùng. Vân đạo vừa vặn bụng có chút đói, chúng ta đi vào ăn một chút gì, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Diệp Thu nhìn kỹ một chút, hỏi, lão giả, Thiên Cơ, các ngươi nhưng có phát giác không thích hợp? Là lạ ở chỗ nào? Trường Mi chân nhân hỏi, ta tại sao không có phát hiện? Diệp Thu nói, ngươi không cảm thấy chung quanh quá an tĩnh sao? Còn có, khách sạn mở cửa làm ăn, nào có ban ngày đóng cửa. Nghe ngươi kiểu nói này, xác thực giống như có chút không đúng. Trường Mi chân nhân nói, muốn không, ta đi dò thám. Ta trước quan sát một chút. Diệp Thu nói xong, lặng yên mở ra thiên nhãn. Nháy mắt, hắn ánh mắt xuyên thấu khách sạn cửa lớn đóng chặt, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp khách sạn trong hành lang, có 4 người ngồi vây quanh tại một tấm bàn vuông bên cạnh. Diệp Thu chú ý tới, bọn hắn mặc dù người mặc phổ thông điếm tiểu nhị vải thô y phục, nhưng là từng cái tư thế ngồi thẳng, như là lao tăng nhập định nhắm mắt dưỡng thần, trên thân không có một tơ một hào làm việc nhân viên khói lửa khí. Kỳ quái, thân là tiểu nhị không chiêu hô khách nhân, lại ở trong này ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, quá khác thường. Diệp Thu trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Hắn ngưng thần xem kỹ, phát hiện 4 người này mặc dù đem khí tức thu liễm rất khá, nhưng là Diệp Thu còn là theo trên người của bọn hắn phát giác một tia kỳ quái khí tức. Tia khí tức này có chút tấm lãnh, thật giống như lâu dài ở vào tối tăm không mặt trời bên trong, mà lại tia khí tức này còn nhường Diệp Thu có loại cảm giác đã từng quen biết, thật giống như ở nơi nào gặp qua như, đến cùng ở đâu gặp qua đâu. Trong chốc lát, Diệp Thu con ngươi thu nhỏ lại, hắn nhớ tới đến trên người bọn hắn có địa phủ khí tức, bọn hắn là địa phủ sát thủ. Phát hiện này nhường Diệp Thu có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tại Tây Mạc hoang vắng chi địa trong khách sạn thế mà ẩn giấu 4 cái địa phủ sát thủ. Diệp Thu lần nữa cẩn thận cảm giác, rất nhanh hắn liền phát giác 4 người này tu vi, 2 cái chuẩn đế trung kỳ, 2 cái chuẩn đế hậu kỳ. Diệp Thu cấp tốc thu hồi thiên nhãn, đem trong khách sạn tình huống thấp giọng cáo chi Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ. Địa phủ sát thủ, Trường Mi chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói tiếp: địa phủ người, âm hồn bất tán, người người có thể chu diện. Đã gặp được, danh con, muốn không chúng ta đi vào đem bọn hắn xử lý. Diệp Thu liếc Trường Mi chân nhân liếc mắt, nói: ngươi đi giết. Trường Mi chân nhân cổ co rụt lại, liền vội vàng lắc đầu, chê cười nói: hắc hắc, bần đạo tu vi nông cạn, đối phó chuẩn đế cường giả kia là ông cụ thắt cổ, chán sống. Danh con, việc này còn phải ngươi xuất thủ mới được. Mạc Thiên Cơ tỉnh táo nói: lão đại, sư minh, địa phủ sát thủ mặc dù đáng ghét, nhưng ta cảm thấy lúc này không nên gây thêm rắc rối. Chúng ta việc cấp bách là tiến về cực tây chi địa, tìm tới đấu chiến thánh tăng chi tử. Diệp Thu nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thiên Cơ nói đúng, ta có một loại trực giác, địa phủ những sát thủ này chỉ sợ sẽ là hướng ta đến. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Diệp Thu lời còn chưa dứt, đột nhiên giấu ở trong mắt hắn Hiên Viên Kiếm hơi chấn động một chút. Ông, Hiên Viên Kiếm cảnh báo. Không tốt, có nguy hiểm, nhanh giấu đi. Diệp Thu sắc mặt đổi biến, đội vàng nói. Ba người phản ứng cực nhanh, cấp tốc theo biến mất tại chỗ, tránh tại con đường bên cạnh một gốc rậm rạp cổ thụ phía trên, nháy mắt thu liễm tất cả khí tức. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn làm tốt tùy thời ẩn thân chuẩn bị. Sau một lát, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ nơi không xa trong rừng đường mòn chạy nhanh đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, khoảng cách Long Môn khách sạn còn sót lại ngàn mét. Người tới là ba tên hòa thượng. Cầm đầu chính là một cái khuôn mặt khô gầy lão hòa thượng, hắn giữ lại thật dài râu trắng, người khoác màu vàng cà sa, tay cầm thiền trượng, trên thân tản mát ra khí tức mênh mông như biển. Rõ ràng là một vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả. Lão hòa thượng đi theo phía sau hai trung niên hòa thượng, thân mang màu vàng tăng bào, sắc mặt lạnh lùng, khí tức đồng dạng cường đại, đều là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới. Ba tôn chuẩn đế cường giả. Lão hòa thượng dừng bước lại, sắc bén ánh mắt như là chim ưng, đảo qua Long Môn khách sạn cùng hoàn cảnh chung quanh, hơi gật đầu, thanh âm khàn khàn nói: nơi đây khách sạn vị trí vắng vẻ, bốn bể toàn núi, là cái phục kích nơi tốt. Hắn quay đầu đối với sau lưng hai tên trung niên hòa thượng phân phó nói: chúng ta ngay ở chỗ này bố trí mai phục, chờ Diệp Trường Sinh. Ghi nhớ, đều xốc lại tinh thần cho ta, ẩn nấp tốt khí tức. Chỉ cần Diệp Trường Sinh dám đặt chân phiến khu vực này, vô luận như thế nào, cũng phải đem tính mạng của hắn lưu tại nơi này. Nếu không, chúng ta trở về không cách nào hướng thánh tăng bàn giao. Vâng, thủ tọa. Hai trung niên hòa thượng cùng kêu lên đáp, trong mắt sát cơ lộ ra. Cổ thụ phía trên, Diệp Thu ba người đem lời nói này nghe được rõ ràng, không khỏi lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Danh con, xem ra hành tung của chúng ta thật bại lộ, Linh Sơn thánh tăng cái kia lão lửa chọc đã biết chúng ta đến Tây Mạc. Trường Mi chân nhân truyền âm nói. Diệp Thu giữ im lặng. Danh con, ta có một cái ý nghĩ. Trường Mi chân nhân lại truyền âm nói, đã Linh Sơn thánh tăng đã biết chúng ta đến Tây Mạc, không bằng nhân cơ hội này đem ba cái này hòa thượng xử lý. Lấy ba cái này hòa thượng tu vi ở trong Đại Lôi Âm tự địa vị không thấp, hơn phân nửa là trưởng lão cấp bậc nhân vật, giết bọn hắn cũng coi là cho Linh Sơn thánh tăng một cái lễ gặp mặt, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Thiên Cơ đi theo truyền âm nói, ta cảm thấy sư minh đề nghị này không tệ, dù sao sớm tôi muốn cùng Linh Sơn thánh tăng chạm mặt, không bằng trước làm thịt hắn mấy tên thủ hạ. Diệp Thu nhìn ba cái kia hòa thượng liếc mắt, lại nhìn một chút Long Môn khách sạn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lão giả, nghe ngươi, xử lý bọn hắn. Chương 3635, không tốt, Diệp Trường Sinh có đồng bọn. Chương 3635, không tốt, Diệp Trường Sinh có đồng bọn. Trường Mi chân nhân nghe tới Diệp Thu đồng ý xuất thủ, lập tức ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, truyền âm nói, danh con, chúng ta là bọn thẳng xuống dưới, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, còn là cần gì phải chính chúng ta động thủ. Diệp Thu ánh mắt đảo qua ba tên hòa thượng, lại liếc qua yên tĩnh Long Môn khách sạn, truyền âm nói, trong khách sạn không phải có địa phủ sát thủ sao? Trường Mi chân nhân sững sờ, danh con, ngươi là muốn để bọn hắn chó cắn chó? Diệp Thu nói, không sai, để bọn hắn trước đánh nhau chết sống, sau đó chúng ta lại đi thu thập tàn cuộc. Mạc Thiên Cơ truyền âm nói, lão đại kế này rất tốt. Địa phủ cùng Phật môn đều không phải người lương thiện, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chúng ta vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Thu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói, chờ một lúc, ta lại cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Phía dưới, lão hòa thượng kia quan sát hoàn tất, phân phó hai trung niên hòa thượng, nói, hai người các người, một trái một phải, ẩn nấp tại khách sạn hai bên trong núi rừng. Ta đi trong khách sạn mai phục. Một khi Diệp Trường Sinh xuất hiện, nghe ta hiệu lệnh, đồng thời xuất thủ, nhất thiết phải đem hắn đánh giết. Vâng, thủ tọa. Hai trung niên hòa thượng lĩnh mệnh, đang chuẩn bị hành động. Nhưng vào lúc này, Diệp Thu vượt lên trước động. Hắn thi triển ra tinh diệu tuyệt luân hư không thần thuật, thân thể dung nhập trong không khí, cấp tốc theo cổ thụ phía trên biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Long Môn khách sạn đại môn trước đó. Phanh. Diệp Thu không chút do dự, thể nội bàng bạc lực lượng như là giang hà trào lên, nháy mắt ngưng tụ tại hữu quyền phía trên, đột nhiên đánh tới hướng khách sạn đại môn. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên nổ tung. Cái kia hai phiến nặng nề bằng gỗ đại môn, tính cả chung quanh vách tường, tại Diệp Thu cái này bá đạo vô song một quyền phía dưới, như là giấy, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Toàn bộ khách sạn đều tùy theo kịch liệt chấn động, bụi mù tràn ngập. Một quyền qua đi, Diệp Thu căn bản không nhìn tới kết quả, nháy mắt trở lại trước kia ẩn thân cổ thụ phía trên, phảng phất chưa hề rời đi. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Ba tên hòa thượng nghe tới tiếng vang, đột nhiên nhìn về phía khách sạn phương hướng. Đúng lúc này, chỉ nghe xiêu xiêu mấy đạo tiếng xé gió vang lên, theo sát lấy, bốn đạo thân ảnh mang nồng đậm sát ý, theo trong khách sạn bắn nhanh mà ra. Chính là cái kia bốn cái ngụy trang thành điếm tiểu nhị địa phủ sát thủ. Bọn hắn nguyên bản ở trong khách sạn tính toán, chờ đợi Long Bồ Tát mệnh lệnh, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, sẽ có người từ bên ngoài đột nhiên tập kích. Trong lúc đội vàng, bọn hắn coi là bại lộ, trong lòng vừa sợ vừa giận, lập tức xông ra khách sạn, khóa chặt ba cái kia hòa thượng. Khoảng cách song phương không đủ 100 mét, cơ hồ là mặt đối mặt. Địa phủ bốn cái sát thủ nhìn thấy ba tên hòa thượng, trong đó một cái nói, không tốt, chúng ta bại lộ. Làm sao bây giờ? Bên cạnh một sát thủ hỏi. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là giết bọn hắn. Một cái khác sát thủ lạnh lẽo nói, Long Bồ Tát bàn giao, nhường chúng ta vô luận như thế nào không thể bại lộ. Mà ba cái kia hòa thượng, nhìn thấy đột nhiên theo trong khách sạn xông ra bốn cái đằng đằng sát khí lạ lẫm cường giả, cũng là giật nảy cả mình. Lão hòa thượng cả kinh nói, không tốt, tình báo có sai, Diệp Trường Sinh còn có đồng bọn. Thủ tọa, làm sao bây giờ? Một cái trung niên hòa thượng thấp giọng hỏi. Làm tốt động thủ chuẩn bị. Lão hòa thượng nói. Song phương lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Lão hòa thượng đến cùng là kinh nghiệm phong phú, đè xuống trong lòng kinh nghi, tiến lên một bước, trong tay thiền trượng dừng lại, phát ra tiếng vang nặng nề, nghiêm nghị quát, A Di Đà Phật, các ngươi là người phương nào? Vì sao giấu kín nơi này? Nhưng mà địa phủ sát thủ làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn quả quyết, giảng cứu nhất kích tất sát, ghét nhất lời vô ích. Huống chi bọn hắn hiện tại đã nhận định chính mình bại lộ, dưới loại tình huống này, đâu còn sẽ cùng đối phương lại nại toa? Giết! Một tiếng quát khẽ, hai cái địa phủ chuẩn đế hậu kỳ sát thủ lao thẳng tới lao hòa thượng. Hai gã khác địa phủ sát thủ cũng đồng thời xuất thủ, công hướng hai trung niên hòa thượng. Làm cản! Lao hòa thượng thấy đối phương không nói hai lời trực tiếp động thủ, mà lại chiêu thức ngon độc, thẳng đến yếu hại, lập tức giận tím mặt. Hắn vung vẩy thiên trượng, nên tiếp hai tên địa phủ sát thủ, thiền trượng kim quang đại thịnh, mang cường đại Phật uy, giống như kim long ra biển. Mà hai trung niên hòa thượng cũng phản ứng cấp tốc, lập tức thi triển Phật môn thần thông, cùng công tới địa phủ sát thủ đánh nhau. Trong chốc lát, sát khí tung hành, va chạm không ngừng bên hai. Phật môn công pháp cương manh bá đạo, kim quang lấp lánh, phản âm trận trận. Địa phủ sát thủ thủ đoạn quỷ dị âm động, tử khí lở lở, khiến người ta khó mà phòng bị. Bảy vị chuẩn đế cường giả hỗn chiến với nhau, tràng diện phi thường kịch liệt. Trung quanh cây cối núi đá bị huyết tán dư uy tác động đến, nhao nhao nổ nát vụn, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số khe rãnh. Sát ý kinh thiên. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ thấy say xương ngon lành. Đánh thật hay, đánh cho rượu, đánh cho tuyệt. Trường Mi chân nhân hưng phấn truyền âm nói, hắc hắc, chó cắn chó một miệng lông. Tốt nhất đồng quy vu tận. Diệp Thu cười nói, địa phủ sát thủ am hiểu ám sát, loại này chính diện đối cứng cũng không phải là bọn hắn sở trường, mà Phật môn công pháp đối với âm tà chi thuật có nhất định khắc chế. Một trận chiến này, bọn hắn đều không dễ chịu. Vừa dứt lời, a, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy một tên địa phủ sát thủ tìm tới cơ hội, đem một thanh ngâm độc chủy thủ đâm vào một cái trung niên hòa thượng trong trái tim, hòa thượng kia lập tức kêu thảm một tiếng, cả khuôn mặt trở nên đen nhánh. Sư đệ, một tên khác trung niên hòa thượng muốn rách cả mí mắt. Tà ma ngoại đạo, sao dám quát tháo? Lão hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộ phát ra càng thêm rực rỡ Phật quang, thiền trượng vung vẩy đến kín không kẽ hở, vậy mà tạm thời bức lui vây công hắn hai cái sát thủ, chuẩn bị đi cứu viện cái kia trung niên hòa thượng. Nhưng mà, địa phủ sát thủ phối hợp ăn ý, sao lại nhường hắn toàn nguyện? Hai vị chuẩn đế hậu kỳ sát thủ tăng cường thế công, một trái một phải, phối hợp đến tiên ý vô phùng, gắt gao cuốn lấy lao hòa thượng. Thời gian dần qua, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Song phương ngươi tới ta đi, đều đánh nhau thật tình, các loại áp đáy hỏng thần thông bí thuật nhau nhau thi triển đi ra, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, chiến cuộc xuất hiện tính quyết định biến hóa. Tên kia chúng độc trung niên hòa thượng, sắc mặt đã từ đen nhánh chuyển thành tím xanh, thân hình lão đảo bướng ngã. Phật môn công pháp dù có thể khắc chế tà độc, nhưng địa phủ sát thủ trên chủy thủ kịch độc phi thường bá đạo, giờ phút này ngay tại điền cuồng ngăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn cùng nguyên thần. A Di Đà Phật. Cái kia trung niên hòa thượng quanh thân nổi lên kim quang, ý đồ bức ra độc tố. Không ngờ, chân khí vừa mới vận chuyển, trong miệng của hắn liền phun mạnh máu đen. Cùng hắn giao chiến tên kia địa phủ sát thủ nhìn thấy một màn này, nhân cơ hội này, cấp tốc vây quanh trung niên hòa thượng sau lưng, dao găm trong tay như là rắn độc xuất động, đâm thẳng trung niên hòa thượng cái hốc. Phốc. Truy thủ không trở ngại chút nào gai đất vào. Cái kia trung niên hòa thượng toàn thân run lên, trong mắt tia sáng cấp tốc cảm đạm, quanh thân ngưng tụ kim quang cũng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể từ không trung rơi xuống, bành một tiếng đập xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Chương 3636, thảm thiết chém giết. Chương 3636, thảm thiết chém giết sư đệ. Một cái khác trung niên hòa thượng nhìn thấy một màn này, hai mắt đỏ bừng, không để ý tự thân an nguy, hướng về phía cái kia địa phủ sát thủ giống to một tiếng. Giống, khủng bố sóng âm, như là sóng to gió lớn, càn quét mà ra. Cái kia địa phủ sát thủ trở tay không kịp, lập tức như bị sét đánh, tâm thần bị chấn, trong miệng máu phun phè phè. Đúng lúc này, cái kia trung niên hòa thượng cầm trong tay Phật châu ném ra ngoài, hung hăng nện tại tên sát thủ kia trên đầu. Phúc. Phật châu ầm vang nổ tung, tên kia địa phủ sát thủ đầu ầm vang nổ tung, bị mất mạng tại chỗ. Dám giết sư đệ ta, đây chính là hạ tràng. Trung niên hòa thượng lời còn chưa dứt, một chỗ khác phủ sát thủ một trường đánh vào trên lưng của hắn. Phúc. Trung niên hòa thượng miệng phun máu tươi, thân thể bay tứ tung ra ngoài, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị. Nhưng mà tập kích vẫn chưa kết thúc. Gần như đồng thời, tên địa phủ sát thủ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân hư không tiêu thất. Một giây sau, đột nhiên xuất hiện tại trung niên hòa thượng trước mặt. Xuy. Trường kiếm dễ dàng xuyên thấu tăng bảo, đâm vào trung niên hòa thượng trái tim. Cùng một thời gian, địa phủ sát thủ một cái tay khác trường, ngưng tụ ưu ám tử khí, không chút lưu tình chụp về phía trung niên hòa thượng cái chán, y đồ đem hắn chụp chết. Sống chết trước mắt. Trung niên hòa thượng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thân thể đột nhiên hướng về phía trước nhảy trộm. Cái động tác này cực kỳ thảm thiết, nhường trường kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng cũng làm cho hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi chụp về phía cái chán cái kia chí mạng một trường. Theo sát lấy, trung niên hòa thượng giang hai cánh tay, dùng hết lực khí toàn thân, như là vòng sắt gắt gao ôm lấy tên này địa phủ sát thủ. Ta mang ngoại đạo, cùng ta cùng nhau đi gặp mặt Phật tổ, tiếp nhận thẩm phán đi. Trung niên hòa thượng khuôn mặt giữ tợn nói. Nghe vậy, cái kia địa phủ sát thủ sắc mặt kỳ biến, quắc, lan đi. Đáng tiếc, trung niên hòa thượng hai tay phảng phất hàn ở trên người hắn, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Một giây sau, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang ở trong sân nổ tung, giống như đất bằng kinh lôi. Một cỗ tính hủy diệt năng lượng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn, trung quanh cây cối núi đá nháy mắt hóa thành một biển. Huyết nục văng tung tóe, xương mảnh văng khắp nơi. Trung niên hòa thượng dùng tự bạo phương thức, lôi kéo địa phủ cái kia sát thủ đồng quy vu tận. Trong nháy mắt, hai tên Phật môn chuẩn đế trung kỳ cường giả vẫn lạc, mà địa phủ bên này cũng chết mất hai cái chuẩn đế trung kỳ sát thủ. Đến tận đây, chỉ còn lại lão hòa thượng kia cùng hai cái chuẩn đế hậu kỳ địa phủ sát thủ. Đặc sắc, thật mẹ nó đặc sắc. Trường Mi chân nhân truyền âm cười nói. Diệp Tu liếc mắt nhìn, trong hư không chiến đấu kịch liệt hơn, lão hòa thượng cùng địa phủ hai cái sát thủ, trên thân đều bị thương không nhẹ. Vâng. Và chạm một lúc sau, song phương tạm thời tách ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đối phương, đều rết đỏ cả mắt. Đau mất hai tên đồng môn, lão hòa thượng bi phẫn đan sen, xông hai cái địa phủ sát thủ lạnh giọng nói, bản tọa hôm nay coi như liều cái mạng này, cũng muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Địa phủ một sát thủ biến mất vết máu ở khoe miệng, thâm trầm cười nói, lão lựa chọc, ngươi người chết sạch, tiếp xuống liền nên đến với ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Lão hòa thượng giận quá thành cười, trong tay thiền trượng một đòn nặng nề, quanh thân Phật quang như là núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời. Nguyên bản mặt mũi hiền lành khuôn mặt, trở nên giống như trừng mắt kim cương, một cỗ viễn siêu lúc trước khí thế bàng bạc cán quét ra. Hắn mặc dù đối mặt hai tôn ngang nhau cảnh giới sát thủ, nhưng trong lòng cũng không nửa phần e ngại, có chỉ là sôi trào chiến ý cùng sát ý điên cuồng. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, giết trước mắt hai người kia. Đây chính là giờ phút này lão hòa thượng trạng thái. Cái gì đều không thể ngăn cản hắn, liền xem như thiên vương lão tử đến, hắn cũng muốn giết. Hai tên địa phủ sát thủ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng, nhưng bọn hắn đều là thần kinh bách chiến hạng người, sao lại lùi bước? Giết! Giống to một tiếng, hai người thân hình đồng thời động, hóa thành hai sợi khói đen, một trái một phải, như là lấy mạng vô thường, mang theo thấu xương sắc cơ, hướng lao hòa thượng giáp công mà đi. Bên trái sát thủ một trường đánh ra, trường phong thanh hôi, huyền hóa ra vô số âm trầm quỷ khí, vạn quỷ phệ một trường. Bên phải sát thủ thì tế ra một thanh đen nhánh trường đao, lưới đao xẹt qua hư không, chém về phía lao hòa thượng cái cổ. U minh chạm hồn đao. Lão hòa thượng đối mặt cái này tất sát chi cục, lại không tránh không né, trong miệng hắn phát ra một tiếng hồng trung Phật hiệu. A Di Đà Phật. Trong chốc lát, hắn gầy còm thân thể bành trướng lên, kim quang vạn trượng, như là một tôn kim thân la hán. Hắn tay trái kết một cái Phật ấn, đối cứng vạn quỷ phệ hồn trượng, tay phải thiền trượng thì lôi cuốn phong lôi chi thanh, quét ngang u minh chạm hồn đao. Vâng. Đang. Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời bộc phát. Phật ấn cùng quỷ khí điên cuồng rào sát, phát ra suy suy thanh âm, thiền trượng cùng u minh chạm hồn đao va chạm, tia lửa tung tóe. Lập tức, lão hòa thượng thân hình bị chấn, khóe miệng tràn ra một sợi màu vàng huyết dịch, tay áo trái bị quỷ khí ăn mòn vỡ vụn, lộ ra kim quang ảm đạm cánh tay. Nhưng hắn nửa bước đã lui, chiến ý càng cao hơn. Kim cương trừng mắt, hàng phục yêu ma. Ún man ni bát ni hồng. Lão hòa thượng miệng tụng chú ngữ, mỗi một chữ phun ra đều như là kinh lôi nổ vàng, ẩn chứa vô thượng vật lực. Thiên trượng múa, không còn là đơn thuần chiêu thức, mà là diễn hóa ra một loại trí cương trí dương ý cảnh, phản phất một tôn cổ Phật tại huy động hàng ma sử, muốn thanh trừ thế gian hết thể yêu tà. Đây là Phật môn một mạch trí cao chiến pháp, nhất lực hàng thập hội. Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, thiền trượng chỉ công không tuân thủ, mỗi một kích đều lòng trời lở đất, làm cho hai tên sát thủ liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn thân pháp quỷ dị cùng âm độc chiêu thức, tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, lại có chút không thi triển được. Phúc. Một tên sát thủ trốn tránh hơi chậm, bị thiền trượng quét trúng đầu vai, toàn bộ cánh tay nháy mắt nổ thành huyết vụ, lúc này bay rất ra ngoài. Một tên khác sát thủ thấy thế, cấp tốc đem toàn bộ lực lượng rót vào cái tia thanh u minh chạm hồn trong đao, hóa thành một đạo xé rách thiên địa la mang, bổ về phía lao hòa thượng. Một đao này phi thường khủng bố. Đến được tốt. Lão hòa thượng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn lại chủ động tán đi bộ phận Phật quang hộ thể, tùy ý lơi đao đâm vào lồng ngực, kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn phảng phất một điểm cảm giác đều không có. Ngay tại trong chớp mắt này, hắn vứt bỏ thiền trượng, chắp tay hành lễ, sau đó đông nhiên đẩy về phía trước ra. Bàn nhược ba la mật, đại nhật như lai trưởng, song trưởng cùng xuất hiện, trí dương trí cương lực lượng như là sóng thần tuôn ra, nháy mắt thôn phệ tên sát thủ kia. Không, cái kia sát thủ kêu thảm chưa tuyệt, thân thể đột nhiên sụp đổ. Lão hòa thượng lảo đảo lui lại, ngực còn cắm u minh chạm hồn đao, máu tươi theo lưới đao trôi ồ mà ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Lão hòa thượng đột nhiên một thanh xé ra tăng y liễu, thình lình phát hiện, lưỡi đao chung quanh làn da đã biến thành màu đen. Trên đao có độc. Chương 3637, lấy mạng đổi mạng. Chương 3637, lấy mạng đổi mạng. Lão hòa thượng trong lòng hoảng hốt, đội vàng vận chuyển công pháp, ý đồ đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, theo chân khí thôi động, thể nội độc tố không chỉ có không có bị buộc ra mảy may, ngược lại dọc theo kinh mạch của hắn điên cuồng du tẩu. Càng đáng sợ chính là, một tia âm hàn ác độc tố trực tiếp hướng nguyên thần của hắn mà đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, toàn tâm thống khổ lan khắp toàn thân. À, lão hòa thượng mặc dù là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, cũng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Hắn cả khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen nhánh, nhất là hốc mắt xung quanh, càng là đen đến phát tím, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Giờ khắc này, lão hòa thượng chỉ cảm thấy máu của mình phảng phất ngưng kết, nguyên thần giống như là bị vô số nhỏ bé độc trùng cắn nuốt, đau đến không muốn sống. Còn lại cái kia địa phủ sát thủ, chỗ cụt tay khói đen cuộn cuộn, trong nháy mắt, một đầu hoàn chỉnh cánh tay một lần nữa mọc ra. Hắn nhìn xem lão hòa thượng bộ dáng, cười nói, lão lựa chọn, đừng uổng phí sức lực. Đây là chúng ta Diêm Vương đại nhân hao phí vạn năm thời gian, thu thập thiên hạ vật kịch độc, tự mình luyện chế đấm máu và nước mắt Diêm La. Chớ nói ngươi chỉ là chuẩn đế hậu kỳ, coi như ngươi đã bước vào nửa bước đại đế cảnh giới, chúng loại độc này cũng đừng hòng tùy tiện hóa giải. Độc tố một khi tiến vào trong cơ thể của ngươi, liền sẽ không ngừng ăn mòn huyết nhục của ngươi, kinh mạch cùng nguyên thần, cuối cùng để ngươi hóa thành một bãi nước mủ. Ha ha ha. Diêm Vương đại nhân, chẳng lẽ hắn nói chính là địa phủ vị kia Diêm Vương? Lão hòa thượng cố nén thống khổ, trong hai mắt nổ bắn ra khó có thể tin tia sáng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sát thủ, hỏi, ngươi, các ngươi là địa phủ người? Hắn vốn cho là mấy cái này thủ đoạn tàn nhẫn ra hỏa là Diệp Trường Sinh đồng bọn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà là địa phủ người. Cái kia sát thủ trên mặt vẻ trầm trọc càng đậm, bây giờ mới biết đã quá muộn. Lão lựa chọn, chuẩn bị chịu chết đi. Đầu của ngươi ta sẽ mang về hướng Diêm Vương đại nhân tỉnh công. Nói xong, trên người hắn thả ra lạnh lẽo sắc cơ, chuẩn bị phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Lão hòa thượng triệt để mắt trợn tròn, thật sự là địa phủ người, bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại Tây Mạc, còn hết lần này tới lần khác mai phục tại Long Môn khách sạn. Mục tiêu của bọn hắn là ai? Là Diệp Trường Sinh, còn là chúng ta Đại Lôi Âm Tự? Trong lúc nhất thời, đông đảo nghi vẫn như là đầy rối nổi vào não hải. Đáng tiếc, lão hòa thượng đã không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ những này. Đấm máu và nước mắt Diêm La độc tính 10 phần âm độc, cứ như vậy một chút thời gian, hắn cảm giác nguyên thần của mình khi thì giống như là bị thả ở trên lửa đốt cháy, khi thì lại giống là rơi vào vạn năm hầm băng, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ dùng không được thời gian một nén hương, nguyên thần của hắn liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ. Không, ta tuyệt không thể chết được bất ức như thế. Lão hòa thượng ở trong lòng hò hét. Hắn là Đại Lôi Âm Tự Đạt Ma Viện thủ tọa, cũng là Đại Lôi Âm Tự ngũ đại trưởng lão một trong, địa vị tôn sùng, gánh vác hộ vệ Đại Lôi Âm Tự trách nhiệm. Bây giờ, không chỉ có hai vị đồng môn chết thảm tại chỗ, chính mình càng là chúng địa phủ an toán. Vô luận địa phủ mục tiêu là ai, bọn hắn dám can đảm tại Tây Mạc địa giới đối với Đại Lôi Âm Tự dưới người loại độc này tay, đó chính là tại khiêu chiến toàn bộ phật môn. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái này địa phủ sát thủ xử lý. Cho dù các ngươi là địa phủ người, giết Đại Lôi Âm Tự người, cũng đừng hòng bình yên rời đi. Lão nạp hôm nay coi như liều cái mạng này, cũng muốn đưa ngươi lưu lại, lấy chính phật uy. Nói đến đây, lão hòa thượng không do dự nữa, hắn cấp tốc cầm ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một thanh đan dược, toàn bộ nhét vào trong miệng. Với anh, đan dược vào bụng, nháy mắt hóa thành cuồng bạo năng lượng dòng lũ, ở trong cơ thể hắn nổ tung. Lão hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn, trong thất khiếu chảy ra máu đen, nhưng hắn không quan tâm, điên cuồng vận chuyển Đại Lôi Âm Tự bí thuật, đốt tâm nhiên đăng quyết. Đây là một loại phi thường bá đạo bí thuật, lấy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên chiến lực. Bất quá, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì tu vi ngã cảnh, thọ nguyên đại giảm, nặng thì tại chỗ dầu hết đèn tắt, thân tử đạo tiêu. Nhưng giờ phút này, lão hòa thượng đã chú ý không được nhiều như vậy. Theo bí thuật vận chuyển, bàng bạc lực lượng phảng phất giang hà vỡ đê, khí tức của hắn như là hồi quang phản chiếu đột nhiên tăng vọt, thậm chí so đỉnh phong thời kỳ còn cường thịnh hơn mấy phần. Lão hòa thượng một bả nhấc lên tiền trượng, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, mang khí thế một đi không trở lại, chủ động thẳng hướng cái kia địa phủ sát thủ, nhận lấy cái chết. Cái kia địa phủ sát thủ sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới lão hòa thượng tại chúng kịch độc về sau còn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Nhưng hắn dù sao cũng là địa phủ đứng đầu nhất sát thủ một trong, tâm trí vô cùng kiên định, cấp tốc đè xuống chấn kinh, thân hình như là quỷ ảnh phiêu hốt. Vô ảnh sát. Sát thủ khẽ quát một tiếng, thân thể phảng phất dung nhập trong không khí, khí tức trở nên như có như không, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Hắn không có lựa chọn cùng lão hòa thượng liều mạng, mà là thi triển ra cao siêu thuật ám sát, vây quanh lão hòa thượng không ngừng di động, tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Lần lượt xảo trá ngoan độc công kích, như là rắn độc lẻ lưỡi, từ khác nhau góc độ đánh út về phía lão hòa thượng yếu hại. Lôi âm chấn ngục. Lão hòa thượng hai mắt trợn lên, thiền trượng bung ra, phản phất cửu thiên lôi đỉnh giáng lâm, đem sát thủ công kích đánh tan. Bàn nhược kim cương trưởng. Lão hòa thượng bàn tay trái đánh ra, trưởng ấn ngưng tụ như thật, kim quang chói mắt, giống như Phật đà chi thủ, vỗ mạnh ra ngoài. Thiên âm chấn ma. Lão hòa thượng miệng phun chân ngôn, một cái to lớn màu vàng vạn chữ trống rông xuất hiện, giống như là núi nhạc hướng trước chấn áp, khủng bố tuyệt luân. Tiếp xuống, hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong hư không không ngừng va chạm. Lão hòa thượng hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, đối với sát thủ công kích, nhiều khi hắn căn bản không né tránh, chỉ là liều mạng công kích. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, màu đen máu độc không ngừng chảy xuống, nhưng hắn chiến ý lại càng ngày càng cao. Địa phủ cái kia sát thủ càng đánh càng hoảng sợ, hắn cảm giác chính mình không phải tại cùng một cá nhân chiến đấu, mà là tại cùng một đầu sắp chết hồng hoang manh thú chém giết. Lão hòa thượng loại này lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận tư thế, nhường hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Đại Nhật Như Lai ấn. Với anh, lão hòa thượng sử dụng một chiêu cường đại Phật môn thần thông, đem địa phủ cái kia sát thủ đánh trúng thổ huyết bay ngược. Ngay tại lúc này, lão hòa thượng trong mắt tinh quang bắn ra, cấp tốc đem lực lượng toàn thân, không giữ lại chút nào quán chú đến ở trong tay thiền trượng bên trong. Phật pháp cuối cùng, hàng yêu trừ ma, diệt cho ta. Thiền trượng hóa thành một đạo xé rách thiên địa kim quang, xuyên đấu không gian, hung hăng hướng tên sát thủ kia đập xuống giữa đầu. Cái này một trượng, ẩn chứa lao hòa thượng suốt đời tu vi cùng tất sát tín niệm, khí thế bằng bạc. Cái kia địa phủ sát thủ con người đột nhiên rụt lại, cảm nhận được nguy cơ tử vong, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, mình bị cái kia thiền trượng quá chặt, căn bản là không có cách thoát đi, liền ngay cả nguyên thần cũng vô pháp xuất hiếu. Không tốt. Thiền trượng ầm vang rơi xuống, nện tại sát thủ trên đỉnh đầu. Bành. Sát thủ đầu lâu tính cả nguyên thần, tại cái này một trượng phía dưới, ầm vang sụp đổ. Chương 3638, tức chết chuẩn đế chương 3638, tức chết chuẩn đế lao hòa thượng trong tay thiền trượng đi theo vung lên, đập nát cái kia sát thủ nhục thân, nháy mắt máu tươi vẩy ra. Đến tận đây, đến từ địa phủ sát thủ đều đến tội. Lao hòa thượng căng cứng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, cũng nhịn không được nữa, thân thể còn xuống, dùng thiền trượng gắt gao chống đỡ mặt đất, cái này mới miễn cưỡng không có đổ xuống. Hắn kịch liệt thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều liên lụy toàn thân kịch liệt đau nhức, khóe miệng càng là không ngừng chảy ra máu đen. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên u ám, nặng nề mây đen như là mực nước lan lộn, ép tới người không thở nổi. Ầm ầm. Trong mây đen, sấm rền cuồn cuộn, cái kia tiếng sấm không giống bình thường, ngược lại mang một loại bi thương khí tức. Dầm dầm, ngay sau đó, huyết vũ mưa lớn. Đây là chuẩn đế cường giả liên tiếp vẫn lạc dẫn động thiên địa dị tượng. Nhìn xem cái này thê thảm thiên địa dị tượng, lão hòa thượng trong mắt lóe lên một tia thương xót, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Chỉ tiếc, liên lụy hai vị đồng môn bị kiếp nạn này. Lão hòa thượng tự biết thời gian không nhiều, đẫm máu và nước mắt Diêm La độc tính đã xâm nhập nguyên thần, sử dụng bí thuật tiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng cũng như thủy triều thối lui, thay vào đó chính là mãnh liệt hơn thống khổ. Lúc này, hắn đặc biệt suy yếu. Hắn dùng tay run rẩy, từ trong ngực lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, lấy thần niệm ấn xuống một đoạn tin tức, đem nơi này phát sinh sự tình đưa tin cáo chi Linh Sơn Thánh Tăng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn tựa hồ dùng hết cuối cùng khí lực, nhẹ buông tay, đưa tin ngọc giản rớt xuống đất. Hắn chậm rãi quanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, sắc mặt trở nên bình tĩnh, chuẩn bị thản nhiên nên đón tử vong phủ xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần sắp triệt để yên lặng lúc, trong đầu giống có một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn nhớ tới một kiện đồ vật, Bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ có được vô thượng sinh cơ cùng tịnh hóa chi lực, có lẽ có thể khắc chế đấm máu và nước mắt Diêm La. Lão hòa thượng đống nhiên mở mắt, nguyên bản con mắt lờ mờ bên trong bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Ta không thể chết, chí ít không thể chết ở trong này. Ta nhất định phải trở lại Linh Sơn, Bồ đề cổ thụ nhất định có thể giúp ta giải độc. Ta muốn đem địa phủ sát thủ hiện thân Tây Mạc tin tức chính miệng báo cáo Thánh Tăng. Lão hòa thượng nghĩ tới đây, bằng vào ý chí kiên cường chậm rãi đứng lên. Không ngờ, không đợi hắn đứng vững, một cái tiếng cười đột ngột từ phía sau vang lên. Ha ha, đại sư Phật pháp cao thầm, ác chiến quần ma, thật là khiến người kính nể. Nhưng mà, ngươi đây là tính toán đến đâu a? Lão hòa thượng nghe tới thanh âm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thông suốt quay người, chỉ thấy cách đó không xa, đứng ba người. Cầm đầu chính là một tên khuôn mặt tuấn lãng phi phàm thanh niên, một bộ áo trắng, ngọc thụ lâm phong. Thanh niên bên trái đứng một người mặc đạo bảo, tay cầm phất trần lao đạo sĩ. Thanh niên phía bên phải thì là một cái mi thanh ngục tú, xem ra chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên. Đều không ngoại lệ, ba người này đều mặt mỉm cười. Các ngươi là ai? Lao hòa thượng lên tiếng hỏi. Không biết vì cái gì, nhìn thấy ba người nụ cười trên mặt, hắn cảm thấy lưng một trận phát lạnh. Đại sư cảm thấy ta là ai? Thanh niên áo trắng cười hỏi lại. Các ngươi đến cùng là ai? Lao hòa thượng quát. Diệp Thu cười nói, đại sư không phải phụng Linh Sơn Thánh Tăng chi mệnh, chuẩn bị ở đây bố trí mai phục, lấy tính mạng của ta sao? Thế nào, hiện tại ta đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi ngược lại không biết ta rồi? Lao hòa thượng nghe vậy, thân thể kịch chấn, con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi là Diệp Trường Sinh. Lao hòa thượng nói chuyện thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy, tràn ngập khó có thể tin. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, nói, đại sư thật là tinh mắt. Lập tức, Lao hòa thượng trong lòng sóng biển ngập trời, hỏi, ngươi, các ngươi là lúc nào đến? Không đợi Diệp Thu trả lời, bên cạnh Trường Mi chân nhân đã cười hắc hắc nói, lão lựa chọc, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta đã sớm đến. Vừa rồi nhìn các ngươi Phật môn cao tăng đại chiến địa phủ sát thủ, trang diện kia, chật chật, thật sự là đặc sắc tuyệt luân, so dạp hát bên trong hát vở kịch còn đã nghiền. Chúng ta nhìn chính là như si như say, thực tế không đành lòng đánh gãy các ngươi. Lời này tựa như là 39 ngày nước đá, nháy mắt tới thấu Lao hòa thượng toàn thân, nhường hắn toàn thân lạnh bướt. Đã sớm đến rồi. Nói cách khác, vừa rồi bọn hắn cùng địa phủ sát thủ liều đến ngươi chết ta sống thời điểm, ba người này núp trong bóng tối xem kịch. Lập tức, Lao hòa thượng tức giận đến muốn thổ huyết. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái mấu chốt, gắt gao tiếp cận Diệp Thu, hỏi, Diệp Trường Sinh, là ngươi dở trò quỷ? Là ngươi thiết kế nhường chúng ta cùng địa phủ người liều mạng? Có phải thế không? Diệp Thu nụ cười sán lạ, vỗ nhẹ nhẹ tay nói, đại sư quả nhiên trí tuệ hơn người. Mặc dù ngươi thân chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa, nhưng cái này đầu góc ngược lại là rất thanh tịnh. Đã các ngươi đều muốn giết ta, vậy ta đành phải nhường các ngươi cho cắn. Phân cao thấp. Phúc. Lao hòa thượng cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, chỉ vào Diệp Thu, toàn thân run rẩy, ngươi cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa, ta giết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, hắn hoàn toàn quên đi tự thân thương thế cùng kịch độc, nắm lên trên mặt đất thiền trượng, muốn nhào về phía Diệp Thu. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Thiền trượng vừa giơ lên một nửa, cánh tay liền run lẩy bẩy, nặng nề thiền trượng rốt cuộc nắm chắc không nổi, bịch một tiếng rớt xuống đất. Mà Lao hòa thượng bản nhân, càng là mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, bịch một tiếng mới ngã xuống đất, dãy rủa mấy lần, mà ngay cả đứng lên sức lực đều không có. Diệp Thu nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi lão hòa thượng, lắc đầu nói, đại sư, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi xuất gia nên lấy lòng dạ từ bi, thủ giới sát sinh, ngươi làm sao há miệng ngậm miệng chính là muốn đánh muốn giết đâu? Xem ra đại sư tu hành còn chưa tới nhà, cái này giận dữ chi tâm, so phàm phu tục tử còn nặng hơn a. Lời này có thể nói là giết người chủ tâm, lão hòa thượng tức giận đến trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu đen. Trường Mi chân nhân lập tức tiến lên một bước, chỉ vào lão hòa thượng cái mũi mắng, lão lựa trọng, thật không biết ngươi tu chính là cái gì phận, niệm chính là cái gì trải qua. Liên ngươi cái này đức hạnh, còn Phật môn cao tăng. Ta nhổ vào. Ta nhìn ngươi liền những cái kia lừa gạt tiền hương hỏa giả hòa thượng cũng không bằng. Người ta chỉ ít mặt ngoài công phu làm tốt, ngươi đây. Miệng đầy chém chém giết giết, cùng cái đồ tệ không sai biệt lắm. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi, đâu còn có mặt sống ở trên đời này. À đúng rồi, ngươi dù sao cũng sắp chết, ngược lại là tỉnh đụng đầu hũ công phu. Trường Mi chân nhân miệng tựa như là súng máy, từng câu lời nói giống như là ngâm độc mũi tên, bắn về phía lao hòa thượng vốn là yếu ớt không chịu nổi tâm phòng. Ngươi, các ngươi. Lão hòa thượng nằm trên mặt đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân, muốn phản bác, lại tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Hắn cả đời bị người tôn sùng, chưa từng nhận qua như thế có đủ. Phẫn nộ đan sen phía dưới, lại là một miệng lớn máu đen phun ra. Phúc. Lần này, lão hòa thượng phun máu về sau, lực kịch liệt chập trùng mấy lần, cuối cùng bỗng nhiên cứng đờ, cánh tay vô lực rủ xuống, khí tức đoạn tuyệt. Chương 3639, Hoa Thủy Đông dẫn chương 3639, Hoa Thủy Đông dẫn Trường Mi chân nhân nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức hoàn toàn không có lão hòa thượng. Đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng, nói: "Uy, lão lựa trọng, đừng giả bộ. Mau dậy. Đạo gia ta biết ngươi còn chưa ngọn củ tỏi." Lão hòa thượng không nhúc nhích, liền mí mắt đều không có nháy một chút. Trường Mi chân nhân vây quanh lão hòa thượng dạo qua một vòng, nghiêng đầu quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "À, diễn còn rất giống chuyện như vậy." Sắc mặt biến đen, thất khiếu chảy máu, cái này tử trạng. Đủ rất thật. "Lão lựa trọng, liền ngươi diễn kỹ này, nếu là ở thế tục giới, không đi làm cái diễn viên thật sự là nhân tài không được trọng dụng, nói không chừng còn có thể hốt cái đua màn ảnh đương đương." Lão hòa thượng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thu nhàn nhạt mở miệng, đánh vỡ Trường Mi chân nhân trêu chọc, nói: "Đường hô, hắn thật chết rồi." "Chết rồi?" Trường Mi chân nhân nửa tin nửa ngờ, ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra một ngón tay, tiến đến lão hòa thượng trước mũi thăm dò, quả nhiên không có khí tức. Hắn lại sờ sờ lão hòa thượng chỗ cổ mạch đập, cũng là đứng im bất động. "Thao, cái này liền chết rồi." Trường Mi chân nhân tay giống như là bị bỏng đến rụt trở về, nhịn không được đá lão hòa thượng thi thể một cước, hùng hùng hổ hổ nói: "Vân đạo không phải liền là ăn ngay nói thật, cần thiết hay không? Ngươi cái này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém đi." Hắn đứng người lên, hai tay mở ra, đối với Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ, dùng một bộ vẻ mặt vô tội nói: "Danh con, sư đệ, các ngươi cho phân xử thử. Đường đường chuẩn đế hậu kỳ cường giả, còn là Phật môn cao tăng, liền cái này tâm lý tố chất, sợ là liền trong nhà trẻ đứa bé cũng không bằng a." Nói vài lời liền tức chết, quả thực không hợp thói thường. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau không nói gì. Trường Mi chân nhân chửi bậy hoàn tất, con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi tại lão hòa thượng trên thi thể, chà sát tay, cười nói: "Như là đã chết rồi, cái kia bảo vật cũng mang không đi." "Không bằng, hắc hắc." Nói, hắn liền không khách khí chút nào tại lão hòa thượng trên thân lục lọi. Rất nhanh, hắn theo lão hòa thượng trong ống tay áo mặt tìm tới một cái không gian giới chỉ. Trường Mi chân nhân lập tức dùng thần thức dò xét, phát hiện lão hòa thượng trong không gian giới chỉ có một bản kinh văn, còn có một cái bạch ngọc bình nhỏ, bên trong tràn ngập đan hương, nhưng không có đan dược. Trừ cái đó ra, còn có một khối thân phận lệnh bài. Trường Mi chân nhân đem mấy thứ đồ toàn bộ đem ra, sau đó cầm tấm lệnh bài kia nhìn kỹ một chút, phát hiện lệnh bài chính diện khắc lấy không đủ hai chữ, mặt sau thì là lão hòa thượng tại Đại Lôi Âm tự thân phận. "Danh con, ngươi đoán được không sai, cái này lão hòa thượng tại Đại Lôi Âm tự địa vị không thấp. Hắn là Đại Lôi Âm tự trưởng lão, đặt ma viện thủ tọa." Trường Mi chân nhân lại nhìn một chút kinh văn cùng bạch ngọc không bình, nhịn không được phi một ngụm, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: "Còn Đại Lôi Âm tự trưởng lão đâu, thế mà nghèo như vậy. Mà nó, trong không gian giới chỉ liền kiện ra dáng bảo vật đều không có, thật sự là uổng công chuẩn đế hậu kỳ tu vi." Sau đó, Trường Mi chân nhân hỏi Diệp Thu: "Danh con, cái này lão lửa chọc thi thể xử lý như thế nào? Là ném ở trong này, còn là hủy thi diệt tích?" Diệp Thu liếc mắt nhìn lão hòa thượng thi thể, vừa cười vừa nói: "Lão giả, đã ngươi đã hảo tâm giúp hắn giải thoát thống khổ, sao không người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây?" Trường Mi chân nhân sững sờ: "Ý gì? Ngươi muốn cho ta đào hố đem hắn chôn rồi? Đây cũng quá tiện nghi hắn a." Diệp Tu lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Trường Mi chân nhân bỗng nhiên tròng mắt sáng lên, đoạt trước nói: "Danh con, vần đạo nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý." Hắn dương lên trong tay tấm lệnh bài kia, hạ giọng, mang theo vài phần hưng phấn nói: "Ngươi nhìn, lão hòa thượng này là Đạt Ma viện thủ tọa, Đại Lôi Âm tự trưởng lão. Nếu như chúng ta giả mạo hắn, cầm khối lệnh bài này, có phải là tại Tây Mạc liền có thể đi ngang rồi?" Đề nghị này nghe tựa hồ có chút đáng tin cậy, giả mạo một vị Đại Lôi Âm tự trưởng lão, đích xác có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Nhưng mà, Diệp Thu lại không chút do dự bác bỏ: "Không được." "Vì cái gì?" Trường Mi chân nhân không hiểu. Diệp Thu giải thích nói: "Đệ nhất, cái này lão hòa thượng làm Đại Lôi Âm tự trưởng lão, Đạt Ma viện thủ tọa, tại Tây Mạc tuyệt đối là thanh danh hiển hách nhân vật, nhận biết hắn Phật tu tất nhiên rất nhiều. Ba người chúng ta, vô luận dung mạo, khí tức còn là ngôn hành cử chỉ, muốn hoàn mỹ ngụy trang hắn, gần như không có khả năng, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm." Diệp Thu nói: "Giống lão hòa thượng loại này cấp bậc nhân vật trọng yếu, tại Đại Lôi Âm tự nội bộ, tất nhiên có lưu mệnh đèn. Giờ phút này hắn thân tử đạo tiêu, mệnh đèn tất nhiên dập tắt, đây đối với Đại Lôi Âm tự đến nói, tuyệt đối là thiên đại sự tình. Linh Sơn Thánh Tăng khẳng định sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, đồng thời sẽ đích thân hỏi đến, còn phái ra cao thủ trà rõ việc này. Nếu như chúng ta tại cái này trên đầu sóng ngọn gió, cầm lệnh bài của hắn rêu rao khắp nơi, chẳng phải là chủ động nói cho Đại Lôi Âm tự, Lao Hòa Thượng là chúng ta giết. Dạng này sẽ chỉ làm hành tung của chúng ta bại lộ đến càng nhanh, dẫn tới điên cuồng truy sát. Nghe Diệp Thu phân tích, Trường Mi chân nhân lập tức xì hơi, gãi gãi đầu, nói, giống như là như thế cái đạo lý, mẹ, cao hứng hụt một trận. Danh con ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể thật làm cho bần đạo đào hố đem hắn chôn, còn cho hắn đứng một khối bia a. Theo ta nói, dứt khoát ngươi một mũi lửa đem hắn đốt được rồi. Diệp Thu nghe vậy, có chút gật đầu, chuẩn bị động thủ, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lao Hòa Thượng tử chẳng lúc, đột nhiên lại ngừng lại, nói, vẫn là để thi thể của hắn lưu tại nơi này đi. Vì sao? Trường Mi chân nhân nghi hoặc. Diệp Thu nói, Linh Sơn Thánh Tăng một khi biết được Lão Hòa Thượng mệnh đèn dập tắt, khẳng định sẽ phái người đến đây điều tra. Khi bọn hắn tìm tới nơi này, đem Lão Hòa Thượng thi thể mang về sau, ngươi cảm thấy Linh Sơn Thánh Tăng sẽ làm phản ứng gì? Mạc Thiên Cơ nói, cái này Lão Hòa Thượng là Đại Lôi Âm tự hạch tâm một trong những cao tầng, hắn tại Tây Mạc bị giết, đây đối với Linh Sơn Thánh Tăng mà nói, không khác bị người hung hăng tát một bạt hai, hắn tất nhiên tức giận. Thiên Cơ nói đúng. Diệp Thu tán thưởng gật gật đầu, tiếp tục dẫn dắt, như vậy, các ngươi suy nghĩ lại một chút, Linh Sơn Thánh Tăng tại cực độ dưới sự phẫn nộ, hắn sẽ làm cái gì? Trường Mi chân nhân thốt ra, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đem hết toàn lực tìm ra hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh, lắng lại lửa giận, cứu danh dự a. Không sai. Diệp Thu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hỏi tiếp, thế nhưng là hung thủ là ai đây? Dù sao không phải ta. Trường Mi chân nhân nói đến đây, lập tức đống nhiên bố đuổi, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, danh con, ta rõ ràng ngươi là muốn để Linh Sơn Thánh Tăng cùng địa phủ chó căn chó. Cao, một chiêu này thực tế là cao. Chương 3640, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 3640, không có quan hệ gì với ngươi. Cùng lúc đó, Đại Lôi Âm tự trong lương đỉnh, Linh Sơn Thánh Tăng cùng Long Bồ Tát còn đang đánh cờ. Nhưng mà, cùng vừa mới bắt đầu trầm ổn ung dung kỳ phong khác biệt, Long Bồ Tát hạ cờ càng lúc càng nhanh, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng ngoài đỉnh, hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra lo nghĩ. Lúc này, trong lòng của hắn giống như là 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Từ khi nghe tới Linh Sơn Thánh Tăng nói phái người tiến về Long Môn khách sạn bố trí mai phục, hắn vẫn tâm thần có chút không tập trung. Long Môn khách sạn bên trong có hắn an bài 4 cái địa phủ sát thủ, vốn là vì tiếp ứng hắn, nhưng bây giờ Đại Lôi Âm tự người đi Long Môn khách sạn, vạn nhất song phương đột vào, Long Bồ Tát không còn dám nghĩ tiếp. Hắn chỉ mong bàn cờ này có thể nhanh lên kết thúc, dạng này hắn liền có thể tìm một cơ hội cho trong khách sạn sát thủ đưa tin, để bọn hắn đi đầu rút lui. Tiểu Long A, Linh Sơn Thánh Tăng trong tay nắm bắt một viên cờ trắng, vẫn chưa rơi xuống, mà là dương mi mắt, ôn hòa nhìn về phía rõ ràng không tại trạng thái Long Bồ Tát, lo lắng hỏi, ta làm sao gặp ngươi có chút không yên lòng? Nói cho bần tăng, ngươi làm sao rồi? Thế nhưng là thân thể có cái gì khó chịu? Long Bồ Tát trong lòng giật mình, ám đạo Linh Sơn Thánh Tăng sức quan sát kinh người. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức thuận thế mà làm, trên mặt gạt ra một tia thống khổ, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, thanh âm mang một chút suy yếu nói, về Thánh Tăng, chẳng biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy đau đầu muốn nức, nguyên thần giống như là bị kim đâm. Long Bồ Tát nghĩ thầm, vừa vặn mượn lấy cớ này trước thời hạn kết thúc bán cờ, thoát ly Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt, để làm việc. Ồ! Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, lập tức thả ra trong tay quân cờ, mặt lộ vẻ ân cần, nói, nhường bần tăng nhìn xem. Lời còn chưa dứt, Long Bồ Tát chỉ cảm thấy hoa mắt, Linh Sơn Thánh Tăng đã vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Một đôi cứng cắp bàn tay nhẹ nhàng ấn lên hắn huyệt thái dương. Long Bồ Tát thân thể nháy mắt cứng nhắc, trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Linh Sơn Thánh Tăng sẽ đích thân vì hắn xoa bóp. Cái này lãnh ngộ, tiêu chuẩn. Thánh, Thánh Tăng, không cần làm phiền ngài, ta nghỉ ngơi một lát liền tốt. Long Bồ Tát chối từ nói. Không sao. Linh Sơn Thánh Tăng cười nói, bần tăng cái này thủ pháp đấm bóp, đối với làm dịu đau đầu có hiệu quả, Tiểu Long ngươi cảm giác như thế nào? Lực đạo còn phù hợp. Long Bồ Tát chỉ cảm thấy hai cỗ dòng nước ấm thông qua huyệt thái dương chuyển vào não hải, nguyên bản làm bộ đau đầu ngược lại là thật bị làm dịu mấy phần, nhưng trong lòng của hắn lại là một mảnh lạnh bớt, chỉ có thể cứng đờ nói, đa tạ Thánh Tăng, tay của ngài pháp rất tốt. Một màn này nếu là bị Đại Lôi Âm tự những người khác nhìn thấy, chắc chắn cả kinh trận mắt hốt mồm. Linh Sơn Thánh Tăng thế nhưng là Tây Mạc chúa tể trí cao vô thượng, lúc nào thấy hắn như thế buông xuống tư thái, tự thân vì một ngoại nhân xoa bóp, cái này Long Bồ Tát đến tột cùng có tài đức gì? Linh Sơn Thánh Tăng một bên vì Long Bồ Tát xoa bóp, vừa nói, Tiểu Long à, ngươi nhìn ta cái này Đại Lôi Âm tự, Phật quang phổ chiếu, tiên tĩnh tường hòa, chính là tu hành vô thượng bảo địa. Bần tăng cùng ngươi lại như thế hợp ý, ngươi không bằng lưu lại. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, bần tăng không chỉ có thể ngày ngày cùng ngươi đánh cờ xoa bóp, vì ngươi thư giãn thể xác tinh thần, còn có thể thụ ngươi công pháp. Đúng rồi, ta còn có thể tự mình xuống bếp, làm cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Ngươi chỉ sợ không biết, bần tăng trùng nghệ, thế nhưng là hơn xa tu vi của ta đâu. Long Bồ Tát trên mặt lộ ra vẻ làm khó, thấp giọng nói, Thánh Tăng hậu ái, ta vô cùng cảm kích, chỉ là cái mạng nhỏ của ta còn nắm giữ tại Diêm Vương trong tay, thân bất do kỷ a. Linh Sơn Thánh Tăng động tác trên tay có chút dừng lại, nói, không sao, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, Diêm Vương bên kia, bần tăng tự mình đi cùng hắn nói. Linh Sơn Thánh Tăng trong lời nói để lộ ra một cố cường đại tự tin, hắn là thật muốn giữ lại Long Bồ Tát, bởi vì gia hỏa này thực tế là quá giả ép. Linh Sơn Thánh Tăng có loại trực giác mãnh liệt, nếu là đem Long Bồ Tát giữ ở bên người, có lẽ trong vòng 100 năm, hắn liền có cơ hội chứng đạo thành đế. Long Bồ Tát con ngươi đảo một vòng, một cái kế sách xông lên đầu, tính thăm dò hỏi, Thánh Tăng, ngài muốn để ta lưu lại? Đương nhiên. Linh Sơn Thánh Tăng nói, ta cả đời này còn chưa hề đã giữ lại ai, ngươi là người thứ nhất. Long Bồ Tát trên mặt giả ra cảm động bộ dáng, nói, Thánh Tăng hậu ái, vạn bối cảm động không thôi. Việc đã đến nước này, vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Ta chúng hóa thần đan chi độc, một khi thoát ly Diêm Vương, nguyên thần liền sẽ hóa thủy mà chết. Linh Sơn Thánh Tăng đỉnh chân mày hơi nhíu, Diêm Vương cho ngươi hạ độc. Đúng vậy. Long Bồ Tát thở dài nói, Thánh Tăng đối với ta tốt như vậy, ta cũng muốn đi theo ngài, chỉ là cái này hóa thần đan chi độc, ta giúp ngươi giải độc. Linh Sơn Thánh Tăng nói, Diêm Vương tên kia, thế mà cho ngươi hạ độc, thực tế là đáng ghét. Đến lúc đó ta tự mình nói với hắn, nếu là hắn không cho ngươi giải độc, ta chơi chết hắn. Long Bồ Tát tiếp tục giả ra cảm động bộ dáng, khóc khóc chít chít nói, Thánh Tăng, ngài đối với ta quá tốt, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngài. Linh Sơn Thánh Tăng đem Long Bồ Tát đầu ôm vào trong ngực, cười nói, yên tâm đi, chỉ cần đi theo ta, về sau có bò lớn cơ hội để ngươi báo đáp. Hắn cũng không có chú ý tới, Long Bồ Tát đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Long Bồ Tát nghĩ kỹ, chỉ cần có thể cởi ra hóa thần đan chi độc, vậy hắn từ nay về sau chính là trời cao mặc chim bay. Đến lúc đó, ai cũng không thể đối với hắn hô tới quát lui, hắn rốt cuộc không cần qua loại này biệt khuất thời gian. Báo, đúng lúc này, một tiếng thanh âm rồn rập vang lên. Theo sát lấy, một cái giữ lại mày rậm trung niên hòa thượng xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài, khi thấy Linh Sơn Thánh Tăng ôm một cái nam nhân thời điểm, trung niên hòa thượng kinh ngạc đến ngây người. Thánh Tăng, cái này. Linh Sơn Thánh Tăng có chút khó chịu, quắc, có dám mau thả. Trung niên hòa thượng lúc này mới lấy lại tinh thần, nói, Thánh Tăng, ra đại sự. Đã xảy ra chuyện gì? Linh Sơn Thánh Tăng hỏi. Long Bồ Tát dựng thẳng lên lỗ tai. Trung niên hòa thượng liếc mắt nhìn Long Bồ Tát, miệng khẽ nhúc nhích, lại không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Rất rõ ràng, hắn tại cho Linh Sơn Thánh Tăng truyền âm. Rất nhanh, Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt trở nên khó coi, mây đen dày đặc, phảng phất có thể chảy ra nước. Long Bồ Tát mặc dù không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, nhưng là thông qua Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt, hắn biết chắc phát sinh đại sự. Cũng không biết, việc này cùng Long Môn khách sạn có quan hệ hay không. Long Bồ Tát trong lòng lo sợ bất an. Một lát sau, Linh Sơn Thánh Tăng thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, không đủ ba người bọn hắn đối với bản tọa trung thành tuyệt đối, những năm này, bọn hắn lập xuống không ít đại công, chưa từng có nhường bản tọa thất vọng qua. Không nghĩ tới, tạo hóa trêu ngươi, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Ngươi hiện tại liền đi tìm Không Ngại trưởng lão, nói cho hắn, dùng tốc độ nhanh nhất giúp bản tọa đem Không Đủ mang về. Vâng. Trung niên hòa thượng lên tiếng, cấp tốc rời đi. Long Bồ Tát lập tức hỏi, Thánh Tăng, xảy ra chuyện gì? Linh Sơn Thánh Tăng nói, đây là chúng ta Đại Lôi Âm tự sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 3641, Long Bồ Tát, xong. Chương 3641, Long Bồ Tát, xong. Long Bồ Tát trong lòng có chút thở dài một hơi. Tiếp lấy, hắn lại nhịn không được hỏi, Thánh Tăng, ngài sắc mặt khó coi như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Linh Sơn Thánh Tăng trả lời nói, cũng không có việc lớn hơn gì, chính là Diệp Trường Sinh tại Long Môn khách sạn xuất hiện, đem ta phái đi ra người giết. Cái gì? Long Bồ Tát trong lòng nhảy một cái, Diệp Trường Sinh đi Long Môn khách sạn, còn giết Linh Sơn Thánh Tăng phái đi người. Vậy ta an bài người có thể hay không cũng chết rồi. Còn là nói, Linh Sơn Thánh Tăng phái đi người, chết tại nhân thủ của ta bên trong. Long Bồ Tát có chút không yên lòng, hỏi, Thánh Tăng, ngài xác định ngài phái đi người, thật chết tại Diệp Trường Sinh trong tay? Linh Sơn Thánh Tăng nói, trừ Diệp Trường Sinh, ai còn sẽ giết ta Đại Lôi Âm tự người? Long Bồ Tát nghe vậy, bất an trong lòng hơi giảm bớt một chút. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến sát thủ, làm việc trầm ổn, hẳn là sẽ nghe lời của ta. Lúc ấy lúc chia tay, hắn cố ý căn dặn cái kia bốn cái địa phủ sát thủ, nếu là xuất hiện biến cố, không nên tùy tiện động thủ, đặc biệt là tận lực không muốn đối với Đại Lôi Âm tự người động thủ. Lúc này, Linh Sơn Thánh Tăng lại nói, lúc trước thấy Diệp Trường Sinh lần đầu tiên thời điểm, bản tọa liền biết, tiểu tử kia gan to bằng trời. Quả nhiên, hắn đến Tây Mạc cũng không yên tĩnh, lại dám giết ta Đại Lôi Âm tự người. Hắn làm như vậy, không chỉ có là đang đánh bản tọa mặt, càng là đang gây hấn toàn bộ Phật môn. Hừ, chờ bản tọa bắt hắn lại, nhất định phải nhường hắn nhận hết tra tấn. Nhưng mà, bản tọa phái đi ba người, tu vi đều không thấp, Diệp Trường Sinh có thể đem bọn hắn giết chết, có thể thấy được tiểu tử này thực lực đột nhiên tăng mạnh, không thể khinh thường. Long Bồ Tát hỏi, Thánh Tăng, Diệp Trường Sinh lớn lối như thế, thực tế là không có đem ngài để vào mắt, ngài chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Lúc nào động thủ? Linh Sơn Thánh Tăng nói, không đợi. Hiện tại cửa ải đã đóng lại, toàn bộ Tây Mạc giống như thùng sắt, Diệp Trường Sinh chắp cánh khó thoát. Hắn hiện tại tựa như là thịt trên đất, chỉ có thể mặc cho ta sâu xé. Nhưng mà, động thủ trước đó, ta không thể đem hắn bức gấp. Thò bức gấp sẽ còn tán người, huống chi Diệp Trường Sinh. Tiểu tử này rất giàu hạn, nếu là không thể một lần bắt hắn lại, vậy hắn tất nhiên sẽ tại Tây Mạc gây sóng gió, đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người, cho nên hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, nhất định phải đem hắn gắt gao để lại. Long Bồ Tát rất tán thành, nói, Thánh Tăng suy nghĩ chu toàn, xác thực nên lấy thế lôi đỉnh bạc quân, nhất cử bắt Diệp Trường Sinh, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Long Bồ Tát ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Hắn muốn mau sớm xác nhận Long Môn khách sạn tình huống bên kia. Nghĩ tới đây, Long Bồ Tát trên mặt lộ ra một tia thống khổ, đưa tay vuốt vuốt thái dương, thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, nói, Thánh Tăng, ta lại đau đầu, muốn trở về nghỉ ngơi một lát. Ta mới vừa rồi giúp ngươi xoa bóp, ngươi còn chưa tốt. Linh Sơn Thánh Tăng nói, xem ra ngươi đầu này đau tình huống có chút nghiêm trọng, ta lại giúp ngươi ở lớn đi. Hắn căn bản không cho Long Bồ Tát cơ hội cự tuyệt, nói xong hai tay lại tại Long Bồ Tát trên huyệt thái dương theo. Long Bồ Tát không còn gì để nói. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ gây nên Linh Sơn Thánh Tăng bất mãn cùng hoài nghi, đồng thời, hắn còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ngươi suy nghĩ một chút, Linh Sơn Thánh Tăng thế nhưng là Tây Mạc Phật môn chúa tể, hắn có thể tự mình cho ngươi xoa bóp, đây là bao lớn vinh hạnh. Cái này liền giống ngươi là một tiểu nhân vật, nhưng ngàn tỷ phú hào tự thân vì ngươi mở cửa xe, cái này có nhiều mặt mũi. Trừ cái đó ra, còn có một chút, đó chính là Linh Sơn Thánh Tăng thủ pháp đấm bóp thật rất tốt. Long Bồ Tát không chút nghi ngờ, nếu là Linh Sơn Thánh Tăng ở thế tục giới, bằng vào xoa bóp thủ pháp, tuyệt đối có thể trở thành đỉnh tiêm kỹ sư. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, trong lòng của hắn có chút cảm động. Long Bồ Tát từ khi đi tới tu chân giới về sau, vận mệnh nhiều thăng trầm, vận rủi liên tục, vô luận là Triệu Âm Dương, còn là Vô Cực Thiên Tôn, Âm Dương Đại Đế, cùng Diêm Vương, mỗi một cái đối với hắn đều không tốt. Triệu Âm Dương lừa hắn tu luyện Âm Dương Đại Pháp, làm hại hắn vung đao tự cùng trở nên nam không nam, nữ không nữ. Vô Cực Thiên Tôn mỗi lần tức giận, liền tra tấn hắn, tại Vô Cực Thiên Tôn trong mắt, hắn không giống người, càng giống là một tiện chút giận đồ chơi. Còn có Âm Dương Đại Đế, nhìn như đối với hắn tốt, kỳ thực giáp tâm hại người, chủ yếu là nghĩ đoạt xa hắn. Đến nội Diêm Vương, đối với hắn hô tới quát lui, coi hắn là chó sai bảo. Gặp được nhiều chuyện như vậy, nhiều người như vậy, nói thật, Long Bồ Tát tâm đã sớm giống sắt lạnh. Nhưng là bây giờ, hắn lại có một chút cảm động. Linh Sơn Thánh Tăng tu vi cao cường, thân phận tôn quý, lại tự mình đấm bóp cho hắn, quá khiêm tốn người thân thiết. Long Bồ Tát đi tới tu chân giới về sau, còn là lần đầu có loại đãi ngộ này. Nếu là cái này lão lửa chọc có thể giúp ta cởi ra hóa thần đan chi độc, có lẽ đi theo hắn sẽ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, tuyệt đối không thể xuất ra làm hòa thượng. Đến tương lai chứng đạo thành đế về sau, thân thể của ta khôi phục, ta còn muốn sinh một đám hài tử vì Long gia nối dõi tông đường. Long Bồ Tát nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ lấy Linh Sơn Thánh Tăng xoa bóp, một bên ở trong lòng nghĩ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Linh Sơn Thánh Tăng hỏi. Long Bồ Tát ăn ngay nói thật, nói, Thánh Tăng, ta muốn khóc. Ồ! Linh Sơn Thánh Tăng kinh ngạc, vì cái gì? Long Bồ Tát nói, ngài đối với ta quá tốt, ta cảm động. Linh Sơn Thánh Tăng cười nói, Tiểu Long à, chỉ cần ngươi đi theo ta, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt hơn. Long Bồ Tát nói, thế nhưng là, hóa thần đan. Yên tâm đi, việc này đến lúc đó ta sẽ đích thân cùng Diêm Vương thương lượng. Linh Sơn Thánh Tăng nói, chỉ cần Diêm Vương cầm ra hóa thần đan giải dược, vậy ta có thể cùng hắn kết minh, nếu là hắn không cho, vậy ta không ngại vì ngươi, diệt Diêm Vương. Long Bồ Tát nghe nói như thế, cảm động đến ô ô khóc lên. Linh Sơn Thánh Tăng đem Long Bồ Tát đầu ôm vào trong ngực, hắn không khỏi nhớ tới, Vô Hoa khi còn bé, cũng thích cùng hiện tại Long Bồ Tát trong ngực mình khóc, chỉ tiếc, Vô Hoa đã. Bái kiến Thánh Tăng. Đột nhiên, một cái giản mua âm thanh vang dội vang lên. Long Bồ Tát giật nảy mình, liền đội vàng đem đầu theo Linh Sơn Thánh Tăng ấm áp trong ngực chuyển đi ra, cấp tốc sửa sang một chút dung nhan, nhìn về phía trước. Chỉ thấy đình nghỉ mát bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị người khoác màu vàng cả sa lao tăng. Người lao tăng này dáng người mập ra, trên thân tản ra nặng nề khí tức, rõ ràng là chuẩn đế hậu kỳ cường giả. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, có chút không lời, hướng trong đình nghỉ mát Linh Sơn Thánh Tăng hành lễ, tư thái cung kính, nhưng trên mặt lại tràn ngập bi thương. Tiểu Long, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Không Ngại trưởng lão. Linh Sơn Thánh Tăng chỉ vào lao tăng nói. Long Bồ Tát cấp tốc đứng dậy, cung cung kính kính hành lễ, vạn bối Long Bồ Tát, bái kiến Không Ngại trưởng lão. Nhưng mà, Không Ngại trưởng lão chỉ là nhàn nhạt quét Long Bồ Tát liếc mắt, vẫn chưa đáp lại hắn chào hỏi. Hiển nhiên, Không Ngại trưởng lão vẫn chưa đem Long Bồ Tát để vào mắt. Thấy Long Bồ Tát có chút xấu hổ, Linh Sơn Thánh Tăng trực tiếp cắt vào chính đề, hỏi: "Không Ngại, ngươi có thể đi Long Môn khách sạn?" Không Ngại trưởng lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Hồi bẩm Thánh Tăng, không đuổi sư đệ. Di thể, ta mang về." "Ở đâu?" Linh Sơn Thánh Tăng đội hỏi. Không Ngại trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một cỗ thi thể trống rỗng xuất hiện tại Linh Sơn Thánh Tăng trước mặt. Long Bồ Tát nhanh chóng nhìn lướt qua thi thể, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Chương 3642, không đánh đã khai chương 3642, không đánh đã khai bộ thi thể lạnh lẽo kia, chính là Lao Hòa Thượng. Chỉ thấy Lao Hòa Thượng hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hắn cả khuôn mặt đen kịt, nhất là hốc mắt trung quanh, càng là đen đến phát tím, như là bị mực đậm lùm dần. Trong thất khiếu, lưu lại đã khô cạn máu đen, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Hắn tăng bảo vỡ vụn không chịu nổi, dính đầy vết máu cùng bụi đất, nơi lồng ngực còn có một cái vết thương. Vết thương chung quanh làn da đen như mực. Long Bồ Tát chỉ nhìn lướt qua, trái tim tựa như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, ngáy mắt ngừng đập. Cái này tử trạng, rõ ràng là chúng độc bỏ mình, mà lại lão hòa thượng trên lồng ngực chỗ kia vết thương, lưu lại âm tà khí tức, rõ ràng chính là địa phủ sát thủ thường dùng thủ đoạn. Long Bồ Tát trong đầu ông một tiếng, phản phất có kinh lôi nổ tung. Xong, cái này lão hòa thượng là bị địa phủ sát thủ chơi chết. Long Bồ Tát trong lòng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là địa phủ sát thủ vậy mà đối với đại lôi âm tự trưởng lão hạ tử thủ, giận là mấy cái kia hôn đản lại dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Phân biệt thời điểm, hắn đối với bốn cái địa phủ sát thủ là dặn đi dặn lại, vô luận phát sinh biến cố gì, đều không cần cùng đại lôi âm tự người phát sinh xung đột. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có phát sinh xung đột, còn làm thịt người ta một tôn quyền cao chức trọng trưởng lão. Đây không phải đem chính mình hướng trong hố lửa đấy sao? Linh Sơn Thánh Tăng thật vất vả đối với chính mình sinh ra một chút hảo cảm cùng tín nhiệm, nếu để cho hắn biết, cái này lao hòa thượng là bị địa phủ sát thủ xử lý, cái kia chính mình làm như thế nào giải thích? Lấy Linh Sơn Thánh Tăng tu vi cùng thủ đoạn, giẫm chết chính mình so giẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản. Làm sao bây giờ? ta muốn làm thế nào tài năng vượt qua chảng nguy cơ này? Long Bồ Tát tâm tư quay nhanh, phía sau nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may dị dạng. Hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh sợ, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài trấn định, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Hắn biết rõ, nếu như chờ Linh Sơn Thánh Tăng tra ra việc này, hắn không thể cho Linh Sơn Thánh Tăng một cái hài lòng bằng dao, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng tuyệt không có khả năng nhường hắn còn sống rời đi Tây Mạc. Lúc này, Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem lão hòa thượng thê thảm tử trạng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trên thân phóng thích ra một cỗ khủng bố uy áp, nhường không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết. Qua một lúc lâu, Linh Sơn Thánh Tăng mới mở miệng. Tốt một cái Diệp Trường Sinh. Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm như là theo cựu lũ địa ngục truyền đến, ẩn chứa sát ý ngập trời, lạnh giọng nói, lại dám ở trên địa bàn của ta, giết ta Đại Lôi Âm Tự trưởng lão, thủ đoạn còn như thế ác độc. Bản tọa thề phải đưa ngươi bắt tới, nghiền xương thành tro, thần hồn câu diện. Chỉ có dạng này, tài năng tiết mối hận trong lòng ta. Long Bồ Tát nghe nói như thế, trong lòng lập tức có chủ ý, liền đội vàng tiến lên một bước, trên mặt đắp lên ra vẻ báng giận, phụ hòa nói, Thánh Tăng nói cực phải. Diệp Trường Sinh dám đối với Phật môn cao tăng hạ độc thủ như vậy, thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy, thực tế là gan to bằng trời, đạo trời khó chứa. Nếu không đem hắn chính pháp, làm sao duy trì Phật môn tôn nghiêm? Long Bồ Tát cố gắng đem Linh Sơn Thánh Tăng lửa giận hướng Diệp Thu trên thân dẫn. Hừ. Linh Sơn Thánh Tăng nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa nhìn nhiều Long Bồ Tát liếc mắt, mà là nhìn về phía Không Ngại trưởng lão, trầm giọng hỏi, "Không ngại, cho bản tọa nói một chút tình huống cụ thể." Không Ngại trưởng lão tiếng bi thương nói, "Ta đuổi tới Long Môn khách sạn lúc, không đủ sư đệ đã viên tịch, hiện trường một mảnh hỗn độn, có kịch liệt đại chiến dấu vết. Chứ không đủ sư đệ cùng một vị sư điệt di thể, còn phát hiện một chút nổ nát vụn thi khối cùng xương cặn bã, xem ra hung thủ có mấy người, mà lại tu vi đều không thấp." Sơ bộ phán đoán, xác nhận không bụi sư đệ bọn hắn cùng hung thủ đại chiến, cuối cùng, đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận. Linh Sơn Thánh Tăng lông mày trao lại một chút, ánh mắt lần nữa rơi xuống lao hòa thượng trên thi thể, ngựa khí mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói một chút không bụi nguyên nhân cái chết. Không Ngại trưởng lao nói, ta cẩn thận kiểm tra qua, không bụi sư đệ chủ yếu chết bởi trúng độc. Lời con chưa dứt, bản tọa mắt còn không có mù. Hắn có hay không trúng độc, chẳng lẽ ta không nhìn ra được? Linh Sơn Thánh Tăng hơi không kiên nhẫn đánh gãy Không Ngại trưởng lão lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa là hỏi ngươi, không đủ bên trong chính là cái gì đâu. Không Ngại trưởng lão lắc đầu, nói, hồi bẩm Thánh Tăng, nói ra thật xấu hổ, không đủ sư đệ bị chúng chi độc, cực kỳ quỷ dị ác độc, ta chưa bao giờ thấy qua. Loại độc này bá đạo vô cùng, có thể ăn mòn người tu hành nguyên thần cùng sinh mệnh bản nguyên, độc tính chi mãnh, chỉ sợ sẽ là chuẩn đế cường giả tối đỉnh chúng, cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Ồ. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đại Lôi Âm Tự năm vị trưởng lão bên trong, Không Ngại trưởng lão y thuật cao minh nhất, hiện tại liền hắn đều không nhận ra lão hòa thượng bên trong chính là cái gì độc, có thể thấy được loại độc này chi quỷ dị. Linh Sơn Thánh Tăng không cần phải nhiều lời nữa, tự mình cúi người, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại lão hòa thượng đen nhánh mi tâm ở giữa. Cùng lúc đó, thần trí của hắn cũng tiến vào lão hòa thượng thể nội, tra xét rõ ràng lão hòa thượng kinh mạch. Lập tức, trong lương đình an tĩnh lại. Long Bồ Tát ngừng thở, khẩn trương nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng động tác, tâm đã nâng lên cổ họng. Không Ngại trưởng lão đứng trang nghiêm một bên, chờ đợi Linh Sơn Thánh Tăng kiểm tra thực hư kết quả. Linh Sơn Thánh Tăng lông mày càng nhăn càng chặt, thời gian dần qua, trên mặt thần sắc cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Sau một lát, thật bá đạo độc, thật quỷ dị độc. Linh Sơn Thánh Tăng đứng lên, lạnh giọng nói, không đủ hẳn không phải là chết bởi Diệp Trường Sinh chi thủ. Vâng. Nghe nói như thế, Long Bồ Tát trong lòng chấn động mãnh liệt, thân thể nhịn không được run một cái. Thánh Tăng, cớ gì nói ra lời ấy? Không Ngại trưởng lão nghi hoặc không hiểu. Linh Sơn Thánh Tăng nói, ngươi không có cùng Diệp Trường Sinh đã từng quen biết, đối với hắn không hiểu rõ, nhưng bản tọa cùng Diệp Trường Sinh đã từng quen biết. Diệp Trường Sinh am hiểu kiếm thuật, thích dùng nắm đấm, thế nhưng là ngươi nhìn không bụi thương thế trên người, không có vết kiếm, cũng không có nắm đấm oanh kích dấu vết. Còn nữa, Diệp Trường Sinh lặng yên chui vào Tây Mạc, rõ ràng chính là muốn điệu thấp làm việc, không nghĩ gây nên bản tọa chú ý, giết không bụi với hắn mà nói trừ gây nên ta tức giận, đối với hắn không có chỗ tốt gì, Diệp Trường Sinh sẽ không như thế ngốc. Còn có, Diệp Trường Sinh tiểu tử kia mặc dù giàu hoạt, nhưng là hắn muốn giết người, sẽ không sử dụng loại này hèn hạ bị ổi thủ đoạn. Từ trên tổng hợp lại, bản tọa kết luận, không bụi tuyệt không phải chết tại Diệp Trường Sinh trong tay. Không Ngại trưởng lao nhíu mày, nói, như hung thủ không phải Diệp Trường Sinh, này sẽ là ai giết không đủi sư đệ đâu? Đến tột cùng là ai, dám tại Tây Mạc trên địa bàn, hạ độc chết chúng ta Đại Lôi Âm Tự trưởng lão? Linh Sơn Thánh Tăng cũng là đầy mình nghi hoặc, nghĩ một hồi cũng không có đầu mối, chợt thấy bên cạnh Long Bồ Tát, trong lòng hơi động, quyết định nhường Long Bồ Tát cung cấp điểm mạch suy nghĩ, thế là nói, Tiểu Long A. Bịch. Không đợi Linh Sơn Thánh Tăng nói hết lời, Long Bồ Tát đột nhiên quỳ trên mặt đất, hoảng sợ hô nói, Thánh Tăng tha mạng. Chương 3643, cái này Đại Lôi Âm Tự, người nào định đoạt? Chương 3643, cái này Đại Lôi Âm Tự, người nào định đoạt? Long Bồ Tát không có dấu hiệu nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hành động này đem Linh Sơn Thánh Tăng cùng Không Ngại trưởng lão làm cho sức sở. Linh Sơn Thánh Tăng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Tiểu Long, ngươi đây là vì sao? Linh Sơn Thánh Tăng nói, bản tọa chưa tra hỏi, ngươi cớ gì đột nhiên cầu xin tha thứ? Long Bồ Tát nghe vậy, trong lòng mắng to, cái này lão lựa chọc, thật mẹ nó âm hiểm. Rõ ràng đã hoài nghi đến trên đầu ta, lại còn ở nơi này làm bộ hỏi thăm. Dối trá. Long Bồ Tát trên mặt không dám biểu lộ mảy may, ngược lại đem vùi đầu đến thấp hơn, run giọng nói, Thánh Tăng minh dám, không đủ trưởng lão bị chúng chi độc, ta biết lai lịch. Ồ, Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt tinh quang lóe lên, nói: "Không ngại trưởng lão cũng đống nhiên nhìn về phía Long Bồ Tát, nghiêm nghị hỏi: "Không bụi sư đệ bên trong chính là cái gì độc?" Long Bồ Tát không dám ngẩng đầu, nhanh chóng nói: "Là đấm máu và nước mắt Diêm La." "Đấm máu và nước mắt Diêm La?" Không ngại trưởng lão cao mày, hỏi: "Đây là cái gì độc? Ta trước kia vì sao chưa từng nghe nói?" Long Bồ Tát nói: "Đây là Diêm Vương thu thập vô số vật độc, tự tay luyện chế mà thành độc dược, đấm máu và nước mắt Diêm La chuyên môn ăn mòn tu sĩ nguyên thần cùng sinh mệnh bản nguyên, ác độc vô cùng." Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. "Diêm Vương?" "Hừ." Linh Sơn Thánh Tăng hừ lạnh một tiếng, một cỗ khủng bố sát khí từ trên thân hắn bạo phát đi ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Long Bồ Tát, thanh âm như là vạn năm hàn băng, cho nên không đủ là bị địa phủ sát thủ hạ độc chết. Long Bồ Tát cảm giác phảng phất có vô số tòa núi lớn đặt ở trên người mình, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, chỉ có thể khó khăn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy cử động của hắn, Không Ngại trưởng lão sắc mặt biến. Liên quan tới địa phủ cái thần bí này mà khủng bố tổ chức, hắn sớm có nghe thấy, biết địa phủ làm việc quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, địa phủ xúc tu vậy mà ngã vào Tây Mạc, còn dám đối với Đại Lôi Âm tự trưởng lão hạ độc thủ như vậy. Linh Sơn Thánh Tăng cưỡng chế căm giận ngút trời, nhìn chằm chằm Long Bồ Tát, ánh mắt sắc bén như lao. "Long Bồ Tát, ngươi trước đó nói cho bản tọa, ngươi mang đến địa phủ sát thủ chỉ có 8 người, mà lại đều sẽ nghe theo bản tọa mệnh lệnh. Vậy bản tọa hỏi ngươi, cái này sát hại không đủ địa phủ sát thủ, lại là từ đâu mà đến?" "Hẳn là, ngươi mang đến không chỉ 8 người." "Long Bồ Tát, ngươi thật to gan, lại dám lừa gạt bản tọa." Một câu cuối cùng, ẩn chứa lôi đình chi nộ, khủng bố uy áp nhường Long Bồ Tát cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Long Bồ Tát trong lòng biết đến một bước này, giấu giếm nữa chỉ có một con đường chết, hắn vội vàng giật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở thẳng thắn nói: "Thánh Tăng bớt giận, ta không còn dám lừa gạt ngài. Thứ không dám giấu giếm, trừ 8 người kia bên ngoài, Diêm Vương còn âm thầm điều động 4 tên chuẩn đế cảnh giới đỉnh tiêm sát thủ, trước thời hạn chui vào lòng môn khách sạn mai phục. Bọn hắn trực tiếp nghe lệnh của Diêm Vương, ta mặc dù cảm kích, nhưng căn bản là không có cách chỉ huy bọn hắn." "Cái gì? Có 4 tên chuẩn đế cảnh giới sát thủ giấu tại Long Môn khách sạn?" Linh Sơn Thánh Tăng giận tím mặt, quát: "Long Bồ Tát, ngươi biết được việc này, lại không nói cho bản tọa, là cảm thấy bản tọa dễ bị lừa sao?" "Thánh Tăng tha mạng." Long Bồ Tát tiếp tục giật đầu, cái chán đều là phá, giải thích nói: "Ta không phải cố ý lừa gạt ngài. Thực tế là cái kia 4 tên sát thủ chính là Diêm Vương Tâm Phúc, mà ta thân chúng hóa thần đàn chi độc, tính mệnh hoàn toàn bị Diêm Vương nắm ở trong tay, ta như tiết lộ bọn hắn tồn tại, Diêm Vương tuyệt sẽ không bỏ qua ta." Ta cũng là thân bất do kỷ a." "Tốt một cái thân bất do kỷ." Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm băng lãnh thấu xương, nói: "Cái kia lúc trước bản tọa phái người tiến về Long Môn khách sạn bố trí mai phục lúc, ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Ngươi biết rõ song phương có thể sẽ tao ngộ, lại biết chuyện không báo, tùy ý không đuổi tiến đến chịu chết." "Long Bồ Tát, cho dù ngươi không có trực tiếp sát hại không đuổi, nhưng cử động của ngươi cùng hung thủ khác nhau ở chỗ nào?" Sát ý lạnh như băng như là thực chất, một mực khóa chặt Long Bồ Tát, nhường hắn như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người đều ngưng kết. "Ta không dám nói a Thánh Tăng." Long Bồ Tát nước mắt chảy ngang, diễn kỹ toàn bộ triển khai: "Ngài đối với ta tốt như vậy, tự thân vì ta xoa bóp, còn hứa hẹn giúp ta giải quyết hóa thần đan chi độc, ta..." Trong lòng ta cảm động đến rơi nước mắt, sợ nói ra về sau, ngài lại bởi vậy không tín nhiệm ta, chán ghét mà vứt bỏ ta. Ta hồ đồ a." Cầu Thánh Tăng nhìn tại ta nhất thời hồ đồ, cũng không phải là có chủ tâm hại chết không đuổi trưởng lao phân thượng, tha ta một mạng đi. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem Long Bồ Tát bộ dáng này, lửa giận trong lồng ngực bốc lên, quắc: "Long Bồ Tát, ngươi biết chuyện không báo, khiến không đuổi trưởng lao chết thảm, ngươi nói, bản tọa nên như thế nào trừng phạt ngươi?" Long Bồ Tát vội vàng ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Linh Sơn Thánh Tăng, nói: "Thánh Tăng, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Chỉ cần ngài không giết ta, vô luận ngài như thế nào trừng phạt ta, đánh ta mắng ta đều được. Chỉ cần ngài có thể nguôi giận, nhường ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Chỉ cầu ngài lưu ta một đầu tiện mệnh, ta nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài ân không giết." Long Bồ Tát rất thông minh, hắn đem tư thái thả rất thấp. Lúc này, cứng rắn đó là một con đường chết, đồ đần mới cứng rắn. Không Ngại trưởng lão lúc này tiến lên một bước, chỉ vào Long Bồ Tát, đối với Linh Sơn Thánh Tăng nói: "Thánh Tăng, kẻ này miệng lưỡi chân chu, tâm tư xảo trá. Đầu tiên là lấy hoang ngôn lừa gạt tại ngài, khiến không bụi sư đệ ngộ nhập tử địa, bây giờ sự tình bại lộ, lại ở đây xảo ngôn lệnh sắc, như toan thoát tội, tâm hắn đang chết. Theo như thuộc hạ thấy, như thế tai họa, lưu chi vô dụng, nên trận giết chết, lấy đầu lâu tế điện không bụi sư đệ trên trời có linh thiêng, mới có thể lắng lại ta Đại Lôi Âm tự trên dưới chi nộ, duy trì Phật môn danh dự." Không Ngại trưởng lão thanh âm to, lời lẽ chính nghĩa. Long Bồ Tát nghe tới lời nói này, trong lòng đem Không Ngại trưởng lão tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần, đồng thời cũng đem Không Ngại trưởng lão danh tự ghi tạc hắn cảm ơn sách vợ nhỏ bên trên. Nhưng mà Linh Sơn Thánh Tăng lôi đình chi nộ cũng không có lập tức giáng lâm đến trên đầu của hắn. Chỉ thấy Linh Sơn Thánh Tăng nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng Không Ngại trưởng lão, trong giọng nói mang một tia không vui, trầm giọng nói: "Không Ngại, bản tọa chưa lên tiếng, khi nào đến phiên ngươi ở trong này khoa tay múa chân rồi?" Hắn thanh âm không cao, lại mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, nháy mắt đem Không Ngại trưởng lão cái kia sụp sôi khí thế ép xuống. "Còn có, cái này Đại Lôi Âm tự, đến tột cùng là bản tọa định đoạt, còn là ngươi định đoạt?" Lời vừa nói ra, Không Ngại trưởng lão dọa đến sắc mặt đổi biến, bình một tiếng quỳ xuống, kinh hoàng nói: "Thánh Tăng bất giận, là thuộc hạ lỡ lời, hết thảy làm bởi ngài định đoạt, mời ngài thứ tội." Thấy cảnh này, quỳ trên mặt đất Long Bồ Tát thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn bén nhạy phát giác được, Linh Sơn Thánh Tăng tựa hồ không có lập tức xử tử chính mình ý tứ. Chỉ ít, trước mắt không có. Nói cách khác, sự tình còn có bước ngoặt. Chương 3644, Vạn Phật Trung chương 3644, Vạn Phật Trung Long Bồ Tát biết, Linh Sơn Thánh Tăng lửa giận nhất định phải có một cái chỗ tháo nước, không bụi trưởng lao chết nhất định phải có một cái hợp lý giải thích cùng bằng giao, nếu không, hắn y nguyên rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải lại thêm một mùi lửa, đem Thánh Tăng lực chú ý triệt để rời đi. Long Bồ Tát quyết tâm liều mạng, đột nhiên nâng người lên, đối với Linh Sơn Thánh Tăng nói, Thánh Tăng, không ngại trưởng lao mang đúng, là ta miệng lưỡi chân trù, là tâm tư ta xảo trá, là ta hại chết rồi không bụi trưởng lão, ta tội đáng chết vạn lần. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt chân thành nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng, nói, ta biết ngài giờ phút này lửa giận trong lòng khó bình, giết ta cố nhiên có thể giải nhất thời chi khí, nhưng có lẽ còn có một loại phương thức khác, có thể để cho ngài càng nhanh nguôi giận, cũng có thể để cho ta hơi đền bù một điểm sai lầm. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xuống Long Bồ Tát, ngươi nói xem. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, nói, Thánh Tăng, muốn không? Ngài xé ta đi. Không ngại trưởng lão khẽ như mày. Xé ngươi? Ý gì? Cái này nam không nam nữ không nữ ra hỏa, là muốn tìm cái chết, còn là nghĩ lấy lui vì tế bảo. Không ngại trưởng lão miệng ngập ngừng, rất muốn cho Linh Sơn Thánh Tăng trực tiếp xử lý Long Bồ Tát, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, hắn lại nuốt trở vào bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Linh Sơn Thánh Tăng thái độ đối với Long Bồ Tát không tầm thường. Nếu là đổi lại người khác, Linh Sơn Thánh Tăng hỏi cũng sẽ không hỏi, sẽ trực tiếp xuất thủ đánh giết, dù sao lấy trước Linh Sơn Thánh Tăng chính là làm như vậy. Nhưng đối với Long Bồ Tát, Linh Sơn Thánh Tăng không chỉ có gian dạy hắn, còn thái độ khác thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không ngại trưởng lão nghĩ tới đây, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Long Bồ Tát. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, hắn cũng không có theo Long Bồ Tát trên thân nhìn thấy bất luận cái gì chỗ hơn người. Dung mạo phổ thông, dáng người phổ thông, tu vi cũng bình thường, trừ một bộ nam không nam nữ không nữ bộ dáng, cái khác cũng không xuất chúng a. Kỳ quái, một cái như thế người bình thường, Thánh Tăng tại sao lại mắt khác đối đãi? Không ngại trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Long Bồ Tát vừa khẩn cầu nói, Thánh Tăng, xé ta đi. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng biểu lộ, nói, xé ngươi. Tiểu Long A, ngươi đây không phải cố tình làm khó bản tọa sao? Bản tọa há có thể như thế đối với ngươi? Long Bồ Tát thấy thế, trong lòng thầm mắng lao lửa chọc giả vờ giả vịt, trên mặt biểu lộ lại càng thêm thân thiết, thậm chí mang một loại ngươi không xé ta ta liền không cách nào an tâm chấp nhất, tiếp tục khẩn cầu, Thánh Tăng, cầu ngài. Chỉ có dạng này, trong lòng ta cảm giác tội lỗi tài năng giảm bớt một chút. Cầu ngài thành toàn. Dứt lời, hắn còn thùng thùng dập đầu mấy cái văn tiếng. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem hắn bộ dáng này, rốt cục cố mà làm thở dài, nói, ai, đã ngươi khăng khăng như thế, cái kia. Bản tọa liền theo ngươi đi. Nói xong, Linh Sơn Thánh Tăng đưa tay lăng không một chảo, nháy mắt bắt lấy Long Bồ Tát hai cánh tay, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Phúc! Long Bồ Tát thân thể bị xé thành hai nửa, máu tươi bởi ra, tràn diện huyết tinh vô cùng. A! Long Bồ Tát kêu thê lương thảm thiết. Linh Sơn Thánh Tăng giả ra quan tâm bộ dáng hỏi, Tiểu Long, ta có phải hay không đem ngươi làm đau rồi? Không, không đau. Long Bồ Tát cắn răng nói, Thánh Tăng, đừng có ngừng, tiếp tục. Tiếp lấy, Linh Sơn Thánh Tăng trong miệng nói lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, một đoàn Phật quang bao phủ lại Long Bồ Tát không trọn vẹn. Sau đó, tại Không Ngại Trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, cái kia hai nửa thân thể như là thời gian đảo lưu cấp tốc khép lại, vết thương khép lại, trong chớp mắt Long Bồ Tát lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Theo sát lấy, Linh Sơn Thánh Tăng lại xé ra Long Bồ Tát thân thể. Như thế nhiều lần nhiều lần. Linh Sơn Thánh Tăng hỏi, "Tiểu Long, cảm giác như thế nào?" Long Bồ Tát trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh run rẩy nói, "Thoải mái. Sảng khoái, Thánh Tăng, đừng có ngừng. Nhanh, tiếp tục." Một bên Không Ngại Trưởng lão thấy trong mắt đều nhanh rơi ra đến, cái cảm cả kinh không khép lại được. Hắn sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu nhìn thấy có người bị xé thành hai nửa, trong miệng còn đang cứ gọi thoải mái. Cái này Long Bồ Tát, hóa ra là cái thụ ngược đãi của a. Linh Sơn Thánh Tăng không chút do dự, tiếp tục động thủ. Phúc. Phật quang khép lại. Phúc. Phật quang lại khép lại. Linh Sơn Thánh Tăng làm không biết mệt, chọn bện xé Long Bồ Tát hơn trăm lần. Đến đằng sau, Long Bồ Tát đã liền nói chuyện sức lực đều không có, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tan rã. Không Ngại Trưởng lão cũng theo bàn sơ chấn kinh, dần dần trở nên tỉnh táo, nhìn chằm chằm Long Bồ Tát, đáy mắt hiện lên một sợi sắc cơ. Không nhìn ra, cái này Long Bồ Tát mặc dù xem ra nam không nam nữ không nữ, nhưng là có thể chịu thường nhân không thể nhẫn. Loại người này, tâm trí cứng cỏi, nếu là bất tử, tương lai tất thành hỏa lớn. Xem ra cần phải tìm một cơ hội hướng Thánh Tăng góp lời, nhường Thánh Tăng giết hắn, để tránh ra hỏa này họa loạn đại lôi âm tự. Rốt cục, tại lần thứ 108 đem Long Bồ Tát xé ra về sau, Linh Sơn Thánh Tăng ngừng lại. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trước đó nộ khí đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một loại khó nói lên lời. Thoải mái. Đúng vậy, chính là cảm giác thư thản. Lúc này Linh Sơn Thánh Tăng cảm giác đặc biệt thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thần thanh khí sảng. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái, cái này Long Bồ Tát thật đúng là thiên cổ khó tìm giải ép chí bảo. Sau đó nhìn xem sủi lơ trên mặt đất thoi thóp Long Bồ Tát, Linh Sơn Thánh Tăng ngựa khí bình thản rất nhiều, nói, thôi, hôm nay liền dừng ở đây. Tiểu Long, nhìn ngươi ghi nhớ lần này giáo huấn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như ngày sau ngươi còn dám có bất kỳ lừa gạt cử chỉ, bản tọa tuyệt không khinh suất tha thứ. Long Bồ Tát nghe vậy như là nghe tới tiếng trời, vội vàng khôi phục thân thể, sau đó bỏ lên dập đầu, cảm kích nói, đa tạ Thánh Tăng ân không giết, ngài ta nhất định khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám lại phạm. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Linh Sơn Thánh Tăng lại xác nhận nói, "Tiểu Long, ngươi thành thật nói cho bản tọa, trừ đã biết địa phủ sát thủ, nhưng còn có cái khác địa phủ sát thủ ẩn tàng tại Tây Mạc?" Long Bồ Tát liền vội vàng lắc đầu, nói, "Không có, không có." Thánh Tăng minh giám, ta biết tất cả đều nói, tuyệt không nửa câu nói ngoa. "Ừm." Linh Sơn Thánh Tăng ngừ một tiếng, tiếp lấy hô nói, "Không ngại trưởng lão." "Có thuộc hạ." "Không ngại trưởng lão đáp." Linh Sơn Thánh Tăng nói, "Truyền bản tọa pháp chỉ, lập tức bắt đầu dùng bản vật chung." Mệnh lệnh đại lôi âm tự các đệ tử, toàn lực tìm kiếm Diệp Trường Sinh hạ xuống, đem chân dung của hắn đặt tụ, truyền khắp Tây Mạc mỗi một cái góc, bản tọa muốn để hắn không chỗ che thân. Ghi nhớ, vô luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp manh mối, đều có ban thưởng, nếu có người dám biết chuyện không báo, giết không tha. Cần tuân pháp chỉ. Không ngại trưởng lão không người đáp, lập tức thân hình lóe lên, đội vàng rời đi thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh, nặng nề tiếng chuông từ đại lôi âm tự chỗ sâu vang lên. Đang, đang, đương. Trong khoảnh khắc, 49 đạo hùng vĩ tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Tây Mạc. Chương 3645, pháp chỉ chương 3645, pháp chỉ đương. Hùng vĩ tiếng chuông, một tiếng tiếp lấy một tiếng, giống như đến từ trên 9 tầng trời thần chỉ nói nhỏ, mang không gì sánh kịp uy nghiêm, truyền khắp Tây Mạc mỗi một cái góc. Lúc này, khoảng cách Long Môn khách sạn 5 triệu dặm bên ngoài, có một chi trăm người tạo thành thương đội ngay tại chậm rãi tiến lên. Tiếng chuông vang lên mấy mắt, tất cả mọi người phảng phất bị thi định thân chú, không hẹn mà cùng dừng bước. Tiếng chuông này, tựa như là theo Linh Sơn bên kia truyền tới. Không thể nào, nơi đây khoảng cách Linh Sơn có ngàn vạn dặm, lại to tiếng chuông, cũng truyền không đến nơi này đi. 1 2 3. Lão Thiên, dòng giá 49 âm thanh. Kỳ quái, làm sao lại đột nhiên vang lên nhiều như vậy tiếng chuông? Chẳng lẽ Tây Mạc xảy ra đại sự gì? Thương đội lập tức rối loạn lên, tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía, tâm tình bất an trong đám người lan tràn. Diệp Thu, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Tiên Cơ cũng xen lẫn trong chi này trong thương đội, ba người thay hình đổi dạng, mặc phổ thông thương phục vụ khách hàng sức, thu liễm khí tức, xem ra cùng người bên ngoài không khác. Nghe tới tiếng chuông, Diệp Thu ánh mắt có chút ngưng lại, Trường Mi chân nhân nhếch miệng, Mạc Tiên Cơ thì mặt không biểu tình. Đúng lúc này, trong thương đội một vị lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, là Vạn Phật Trung. Đây là đại lôi âm tự Vạn Phật Trung vang. Vạn Phật Trung. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lão giả, tất cả đều một mặt mờ mịt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết Vạn Phật Trung là cái gì. Một cái tuổi trẻ hộ vệ nhịn không được hỏi, "Trần lão, cái gì là Vạn Phật Trung?" Được xưng là Trần lão, lão giả hít sâu một hơi, sau đó mang kính sợ ngữ khí giải thích nói, "Vạn Phật Trung chính là Linh Sơn đại lôi âm tự một kiện vô thượng pháp khí. Nghe đồn, nó sớm nhất là Phật môn thánh địa Tu Di Sơn trấn tự thần khí, có được uy lực cường đại. Về sau Tu Di Sơn bị diệt, chúng này liền rơi vào thánh tăng trong tay, được an trí tại đại lôi âm tự. Đại lôi âm tự có 3 kiện tuyệt thế bảo vật, Vạn Phật Trung chính là một trong số đó." Trần lão trên mặt vẻ kính sợ càng đậm, nói tiếp đi, "Chúng này thần dị nhất chỗ, chính là cùng bao phủ Tây Mạc đại trận tương liên. Chúng này một khi gõ vang, tiếng chuông liền có thể không nhìn không gian khoảng cách, mượn nhờ đại trận chi lực, truyền khắp Tây Mạc mỗi một tấc đất, vô luận ngươi đợi ở nơi nào, đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tựa như chúng ta bây giờ, mặc dù khoảng cách đại lôi âm tự rất xa, nhưng tiếng chuông giống như ở bên tai gõ vang." Nói đến đây, Trần lão sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, "Chuông này sẽ không dễ dàng gõ vang, chỉ khi nào vang, liền mang ý nghĩa có đại sự phát sinh. Theo ta được biết, Vạn Phật Trung trước đó chỉ vang lên 2 lần. Lần thứ nhất là thần tộc quy mô xâm lấn Tây Mạc, muốn san bằng Phật quốc, nô dịch chúng sinh. Lần thứ hai chính là đã từng Phật môn tổ đỉnh Tu Di Sơn tao ngộ kinh thiên biến cố, trong vòng một đêm sụp đổ hủy diệt. Mỗi một lần chuông vang đều mang ý nghĩa núi thây biển máu, mang ý nghĩa long trời lở đất." Nghe xong Trần lão giải thích, toàn bộ thương đội nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Thượng cổ thần tộc xâm lấn, Tu Di Sơn hủy diệt, cái này hai kiện thứ nào không phải đủ để ghi vào sử sách, chấn động tu chân giới kinh thiên hạo kiếp. Mà vừa mới Vạn Phật Trung lần thứ ba vang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là cửa ải phong bế, hiện tại Vạn Phật Trung lại vang, chẳng lẽ có thể so với thần tộc xâm lấn tai nạn muốn giáng lâm sao? Chúng ta còn có thể sống được rời đi Tây Mạc sao? Thương đội mọi người sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu, có mấy cái thậm chí đang len lén lau nước mắt. Trần lão, ngài kiến thức bên bác, cũng biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một cái khuôn mặt điêu luyện người trung niên, run giọng hỏi. Trần lão sắc mặt nặng nề lắc đầu, lo lắng nói, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Nhưng là ta dám khẳng định, Vạn Phật Trung tuyệt sẽ không tùy tiện băng lên, tất nhiên là phát sinh đủ để chấn động Linh Sơn đại sự. Trần lão lên giọng, căn dặn tất cả mọi người, chư vị, từ giờ trở đi, tất cả mọi người muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng xuất hiện biến cố. Lời con chưa dứt, Trần lão tử trong ngực lấy ra đưa tin ngọc giản. Ngọc giản khẽ chấn động, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Trần lão nhanh chóng nhìn lướt qua, tiếp lấy sắc mặt ngưng trọng thư giãn một chút, nói, có tin tức. Đại lôi âm tự bên kia nói, Vạn Phật Trung vàng là cùng một cái tên là Diệp Trưởng Sinh người có quan hệ. Thánh tăng hạ xuống pháp chỉ, yêu cầu đệ tử Phật môn dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực tìm kiếm tung tích của người này. Vô luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp Diệp Trưởng Sinh manh mối, liền có thể được đến thánh tăng trọng thưởng. Nghe nói như thế, trong thương đội rất nhiều người đầu tiên là sử sốt, lập tức không hẹn mà cùng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nguyên lai không phải ngoại địch xâm lấn, cũng không phải tai họa ngập đầu, hù chết ta. Còn tốt, chỉ là tìm một người. Cái này Diệp Trường Sinh là thần thánh phương nào? Thế mà có thể để cho thánh tăng hương sư động chúng như vậy. Quản hắn là ai, chỉ cần không phải trời sập xuống đại sự liền tốt. Bầu không khí lập tức theo trước đó khủng hoảng, trở nên nhẹ nhõm không ít, có ít người trong mắt bắt đầu lóe lên tham lam tia sáng. Linh Sơn Thánh Tăng khen thưởng, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Thoáng chốc, đám người bắt đầu mồm năm miệng mười suy đoán, cũng không biết cái này Diệp Trường Sinh làm sao đắc tội Thánh Tăng. Chẳng lẽ hắn trộm Đại Lôi Âm tự chí bảo? Khẳng định là đã làm gì người người đoán trách sự tình, không phải làm sao đến mức gõ vang vạn vật chung. Chậc chậc, mặc kệ hắn đã làm gì, đắc tội Linh Sơn Thánh Tăng, tại cái này Tây Mạc chi địa, hắn xem như chắp cánh khó thoát. Trần Lao nghe tới đám người nghị luận, tay phải vung lên, một màn ánh sáng tại không trung hiện hiện. Trong màn sáng, là một tấm vô cùng rõ ràng chân dung. Trên bức họa nam tử, một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu trần thoát tục. Oa, tốt anh tuấn nam tử. Khí chất như vậy, coi là thật như là tiên giáng trần. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Trong đám người vang lên một mảnh sợ hãi thán phục, nhất là một chút nữ nhân, càng là thấy đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Trần Lao sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng đánh gậy đám người, nói: "Người này chính là Diệp Trường Sinh." "Cái gì? Hắn chính là Diệp Trường Sinh?" Đám người chấn kinh. Trần Lao đảo qua mọi người tại đây, dùng nghiêm khắc giọng điệu nói: "Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, vạn nhất các ngươi ở trên đường gặp được người này, nhớ lấy, không nên tới gần, không muốn kinh động, không nên trêu chọc, càng không muốn vọng tưởng cái gì khen thưởng. Người này có thể để cho thánh tăng gõ vang vạn vật chúng, có thể thấy được tuyệt không phải loại lương thiện. Chúng ta sâu kiến, sở cầu bất quá là bình an sống qua ngày, kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện, những đại nhân vật kia ân oán, không phải chúng ta có thể lẫn vào." Trần Lao cảnh cáo nói: "Đều cho ta đem bảng hiệu sáng lên một điểm, quản tốt chính mình, để tránh đưa tới họa sát thân." Chương 3646, Lao Tăng, Phật Đà. Chương 3646, Lao Tăng, Phật Đà. Ngay tại Trần Lao cảnh cáo đám người thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, thương đội trong nơi hẻo lánh, ba cái không chút nào thu hút người khi nhìn đến bức họa kia giống thời điểm, ánh mắt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Diệp Thu vô ý thức sờ sờ cái mũi, truyền âm nói: "Không nghĩ tới, Linh Sơn Thánh Tăng coi trọng như vậy ta, thế mà làm ra lớn như thế chiến trận." Trường Mi chân nhân âm thầm cười hắc hắc, truyền âm trêu chọc: "Danh con, ngươi hiện tại thế nhưng là danh chấn Tây Mạc. Chậc chậc, bước chân dung này đem ngươi họa đến còn rất dạng chó hình người, nhưng mà nhà, so với bần đạo lúc tuổi còn trẻ phong thái, còn là kém như vậy ném một cái ném." Mạc Thiên Cơ trên mặt lại không nửa điểm ý cười, truyền âm trầm giọng nói: "Đệ tử Phật môn dốc toàn bộ lực lượng, con đường sau đó, sợ là khắp nơi sắc cơ." Trường Mi chân nhân thu hồi vẻ cho đùa, hỏi: "Danh con, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào?" Diệp Thu nói: "Chúng ta phải nắm chặt thời gian, tiến về cực Tây chi địa, tìm tới đấu chiến thánh tăng nhi tử. Chỉ cần tìm được đấu chiến thánh tăng nhi tử, vậy hắn liền có thể được đến một nửa Phật môn khí vận, đến lúc đó, liền có lực lượng cùng Linh Sơn thánh tăng khiêu chiến." "Đi." Diệp Thu nói xong, ba người thân ảnh hư không tiêu thất, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý thoát ly thương đội về sau, ba người tăng thêm tốc độ, một đường hướng tây mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, Linh Sơn thánh tăng pháp chỉ đã có hiệu lực. Dọc đường, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút đệ tử Phật môn. Những này tăng nhân có kết thành tiểu đội, tay cầm pháp khí tại cẩn thận tìm kiếm, có thì ngồi xếp bằng tại hư không, thần niệm như là thủy ngân chạy đảo qua phía dưới sân hạ, còn có khu động linh thú, tiến hành kéo lưới thức loại bỏ. Vì để tránh cho bại lộ hành tung, Diệp Thu bọn hắn vẫn chưa cùng những này tìm kiếm người phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Bọn hắn có đôi khi lợi dụng ẩn nấp chi thuật tấn nút, có đôi khi đường vòng mà đi, trên đường đi vô cùng cẩn thận. Như thế như vậy, hao phí 2 ngày thời gian. 2 ngày về sau, bọn hắn đi về hướng tây tiến vào mấy ngàn dặm. Hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Lúc mới bắt đầu nhất, dương mắt nhìn lại, núi non trùng điệp, đầy dây xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng. Thời gian dần qua, chỉ có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ màu xanh biếc, dưới chân thổ địa trở nên càng ngày càng cằn cỗi. Cuối cùng, một mảnh vô ngần sa mạc chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên chập trùng của cát, như là ngưng kết màu vàng sóng biển, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, cùng bầu trời màu lam tại xa xôi đường chân trời giao hội. Liệt nhật treo cao, bốc hơi lên mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Ngẫu nhiên cuồng phong đánh tới, cuốn lên hạt cát, tại không trung hình thành từng đầu bạn bèo màu vàng của cát, phát ra o o tiếng rít, tăng thêm mấy phần hoàng vu cùng tĩnh mịch. Trường Mi chân nhân thấy một màn này, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến hai câu thơ: "Thốt ra, đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhập viên." "Thơ hay." Mạc Thiên Cơ sợ hãi thán nói. Trường Mi chân nhân nói: "Người khác biết." "Mạc Thiên Cơ, ba người xâm nhập đại mạc, ghé qua cả ngày. Phóng nhan bốn phía, trừ cồn cát còn là cồn cát, cảnh sắc đơn điệu làm cho người khác tuyệt vọng. Càng hoàng bét chính là, tại mảnh này không có bất kỳ vật tham chiếu nào hải dương màu vàng nóng bên trong, liền phương hướng cảm giác đều trở nên bắt đầu mơ hồ, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Liền ngay cả trên trời mặt trời đều giống như vĩnh viễn chưa từng thay đổi vị trí. Bọn hắn lật đường. "Danh con, tiếp tục như thế, chúng ta phải vây chết trong vùng sa mạc này." Trường Mi chân nhân nói. Mạc Thiên Cơ nói: "Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, đi ra mảnh này đại mạc." Diệp Thu nhíu mày. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới một việc. Đấu chiến thánh tăng từng giao cho ta một viên xá lợi tử. Ta nhớ được hắn nói qua, chỉ cần đến cực Tây chi địa, viên kia xá lợi tử tự sẽ sinh ra cảm ứng, chỉ dẫn ta tiến về nơi phong ấn. Nói đến đây, Diệp Thu không chút do dự đem viên kia xá lợi tử đem ra, nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận cảm ứng. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, lòng bàn tay xá lợi tử không có bất kỳ phản ứng gì, an tĩnh giống như là lâm vào ngủ say. Chuyện gì xảy ra? Trường Mi chân nhân lại gần, nói: "Cái đồ chơi này không phải là giả chứ? Hoặc là năm tháng quá lâu, mất linh rồi." Diệp Thu trầm ngâm nói: "Hẳn là chúng ta còn chưa đến cực Tây chi địa. Dạng này mù quáng tiếp tục đi không phải biện pháp." Mạc Thiên Cơ ý tưởng đột phát, nói với Trường Mi chân nhân: "Sư minh,
muốn không ngươi đến tính một quẻ à? Diệp Thu cũng nói, lão giả, ngươi nhanh tính một quẻ thử một chút. Trường Mi chân nhân theo đạo bảo trong ống tay áo mặt lấy ra ba viên cổ điện đồng tiền, cười nói, xem ra là thời điểm nhường bần đạo hiện ra chân chính kỹ thuật. Hắn mím hơi ngưng thần, trong miệng nói lẩm bẩm, đem ba viên đồng tiền hướng không trung ném đi. Đồng tiền rơi xuống, trên mặt cắt bảy biện ra một cái quẻ tượng. Trường Mi chân nhân ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay bấm đốt ngón tay, nửa ngày, hắn bỗng nhiên đứng người lên, chỉ vào bên trái đằng trước, lời thề son sắt nói, bần đạo tính ra đến. Quẻ tượng biểu hiện, đấu chiến thánh tăng nhi tử, ngay tại cái phương hướng này. Tin tưởng bần đạo, hướng cái phương hướng này đi, chuẩn không sai. Diệp Thu liếc mắt nhìn Trường Mi chân nhân ngón tay phương hướng, lại nhìn một chút trong tay không phản ứng chút nào xá lợi tử, cùng trước mắt cơ hồ giống nhau như lúc biển cát, sau đó, không chút do dự hướng cùng Trường Mi chân nhân chỉ tương phản phương hướng cất bước tiến lên. "Uy uy uy, danh con ngươi làm gì?" Trường Mi chân nhân vội vàng hô nói, quẻ tượng biểu hiện là bên này, ngươi đi phản, ngươi mau trở lại. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, ngươi sẽ hối hận. Diệp Thu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ta tin tưởng trực giác của mình. Mạc Thiên Cơ không chút do dự, lập tức đuổi theo Diệp Thu. Trường Mi chân nhân lớn tiếng nói, trực giác cũng không có ta xem bói chuẩn. Diệp Thu nói, lão giả, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi xem bói có mấy lần chuẩn? Trường Mi chân nhân mặt mo đỏ ửng, mạnh miệng nói, lần này không giống. Thật, lần này bần đạo khẳng định không có tính sai. Danh con, ngươi. Ai, được rồi, bần đạo liền cố mà làm đi theo ngươi một chuyến, chờ ngươi phát hiện sai, đừng trách bần đạo không có nhắc nhở ngươi. Trường Mi chân nhân một bên nói thầm, một bên đi theo. Tiếp xuống, ba người lại tại mảnh này phảng phất không có cuối cùng màu vàng trong sa mạc, gian nan buôn ba cả ngày. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, cũng không thể đi ra sa mạc. Trường Mi chân nhân phàn nàn nói, danh con, ngươi nếu là tin bần đạo, nói không chừng chúng ta đã sớm đi ra cái địa phương quỷ quái này. Hiện tại tốt, ngươi khư khư cố chấp, làm hại chúng ta còn ở lại chỗ này phiến trong sa mạc đảo quanh. Ta nói với ngươi. Đông nhiên, đi ở trước nhất Diệp Thu đống nhiên dừng bước, nhìn về phía phương xa chân trời. Làm sao rồi? Trường Mi chân nhân thuận Diệp Thu ánh mắt xem xét, chỉ thấy phía chân trời xa xôi cuối cùng, hoàn toàn mông lung quang ảnh chậm rãi hiện hiện. Quang ảnh kia mới đầu còn rất mơ hồ, nhưng theo thời gian chuyển rời, dần dần trở lên rõ ràng, chỉ thấy kia là một tòa rộng rãi vô cùng chùa miếu. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại tòa kia chùa miếu trên không, mơ hồ có thể thấy được một vị người khoác màu đỏ biển vàng cà sa lão tăng, xếp bằng ở cựu phẩm trên đài sen, dáng vẻ trang nghiêm. Chương 3647, Bồ đề cổ kinh. Chương 3647, Bồ đề cổ kinh. Lão tăng toàn thân kim quang vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như là một tôn Phật tổ như. Tại hắn chính phía dưới, 3,000 Phật đà ngồi xếp bằng, ngay tại lắng nghe lão tăng giảng kinh thuyết pháp. Phản âm chợt chợt. "Quá, hải thị thật lâu." Trường Mi chân nhân cả kinh nói. Mạc Thiên Cơ nói, cũng không biết là cái kia tòa chùa cổ hình chiếu. Diệp Thu nhìn xem phương xa cái kia rộng rãi giảng kinh tràn diện, nhíu mày một cái. Cái kia cảnh tượng mặc dù xem ra rất giống hải thị thật lâu, nhưng lại cho hắn một loại vô cùng chân thực cảm giác. Đặc biệt là lão tăng kia khí tức, trang nghiêm mênh mông, như núi cao vực sâu, so Diệp Thu gặp qua bất luận cái gì Phật môn cao tăng đều muốn khủng bố. Cho dù là đấu chiến thánh tăng, tựa hồ cũng kém hơn một chút. Mà cái kia 3,000 Phật đã lắng nghe giảng kinh hùng vĩ trang diện, hiện tại tu chân giới, căn bản không có khả năng xuất hiện. Danh con, hình ảnh này sẽ không phải là đại lôi âm tự tràng cảnh a? Trường Mi chân nhân nói. Diệp Thu lắc đầu, nói, lão tăng kia không phải Linh Sơn thánh tăng, mà là chân chính Phật môn cao nhân. Khí tức của hắn, chí cương điên chính, so Linh Sơn thánh tăng cường đại vạn lần. Đây không phải hải thị thật lâu, hẳn là thời kỳ viết cổ, một vị nào đó Phật môn cao tăng giảng kinh thuyết pháp tràng cảnh lại xuất hiện. Thời kỳ viết cổ, tràng cảnh lại xuất hiện. Trường Mi chân nhân một mặt kinh ngạc, Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Thu giải thích nói, nếu như ta đoán không sai, vị yêu cao tăng giảng kinh thời điểm, bởi vì hắn ẩn chứa pháp tắc quá mức cường đại, bị lạc ấn tại phiến thiên địa này thời không bên trong, thỉnh thoảng sẽ trong điều kiện đặc biệt hiện hiện. Nhưng vào lúc này, Diệp Thu đột nhiên phát giác được, cái kia hùng vị phản âm lại bắt đầu tại hắn thần hồn chỗ sâu chậm rãi vang lên. Mới đầu giống tia nước nhỏ, như có như không, nhưng rất nhanh liền hóa thành hoàng trung đại lữ, vô cùng rõ ràng, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng, trực tiếp gõ đánh đạo tâm của hắn. Cái này phản âm là một thiên kinh văn. Trong bất chi bất giác, Diệp Thu triệt để đắm chìm trong đó. Hắn không còn đi suy nghĩ cái này cảnh tượng lai lịch, không còn đi phân biệt đông nam tây bắc, thậm chí quên tự thân vị trí hoàn cảnh. Diệp Thu toàn bộ tâm thần đều bị kinh văn hấp dẫn. Kỳ dị là, hắn rõ ràng chưa hề tiếp xúc qua loại này cổ lão tối nghĩa Phật môn kinh văn, nhưng giờ phút này, những cái kia âm tiết rơi vào tâm thần, hắn ẩn chứa thâm ý lại một cách tự nhiên bị hắn chỗ lý giải, thậm chí cùng thần hồn của hắn sinh ra cộng minh. "Lão đại." Mạc Thiên Cơ gọi một tiếng, Diệp Thu không phản ứng chút nào. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Thu như là tượng gỗ, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phương xa. "Sư minh, ngươi mau nhìn xem, lão đại làm sao rồi?" Mạc Thiên Cơ vội la lên. Trường Mi chân nhân nghe vậy, cũng phát hiện Diệp Thu dị trạng, chuẩn bị đưa tay vỗ Diệp Thu bả vai, nhưng mà, tay của hắn vừa mang lên một nửa, đột nhiên xảy ra dị biến. "Oeng!" Một tiếng rất nhỏ rung động từ Diệp Thu thể nội truyền ra, ngay sau đó, từng sợi rực rỡ phát quang, không có dấu hiệu nào theo quanh người hắn lỗ chân lồng bắn ra. Trong chốc lát, kim quang vạn đạo, đem Diệp Thu làm nổi bật đến như là một tôn dáng lâm phàm trần chân vật. Liền ngay cả dưới chân cắt vàng, đều bị dắt lên một tầng nồng đậm màu vàng, không khí chung quanh đều trở nên thần thánh. "Con mẹ nó!" Trường Mi chân nhân dọa đến vội vàng rút tay về, con mắt trừng đến căng tròn, hoảng sợ nói, "Đốn nộ, danh con hắn lâm vào đốn ngộ. Mà nó, tại địa phương quỷ quái này, hắn thế mà còn có thể đốn ngộ, vận khí này quả thực nghịch thiên. Mạc Thiên Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn xem bị Phật quang bao phủ Diệp Thu, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới, lão đại lại có như thế cơ duyên. Sau đó, Mạc Thiên Cơ cùng Trường Mi chân nhân một trái một phải đứng tại Diệp Thu bên người cách đó không xa, làm hộ pháp cho hắn. Lúc này Diệp Thu cảm giác tâm thần của mình phảng phất vượt qua vô tận thời không, đi tới tòa kia rộng rãi trong chùa cổ, ngồi ở kia 3.000 Phật đà ở giữa, chính hai lắng nghe trên đài sen vị lao tăng kia tuyên truyền giảng giải vô thượng diệu pháp. Đồng thời, hắn cũng biết lao tăng giảng kinh văn là cái gì. Đây là Bồ Đề chân kinh. Diệp Thu chân khí trong cơ thể, tại cái này huyền ảo kinh văn dẫn động xuống, bắt đầu tự động dựa theo một loại chưa bao giờ có quỹ tích chậm rãi vận chuyển. Cái này vận chuyển cũng không phải là tăng cường lực lượng, mà là tại gột rửa thần hồn của hắn, cô đọng ý chí của hắn, khoáng đạt thức hải của hắn. Thậm chí liền ngay cả hắn toàn thân trên dưới huyệt vị cũng hơi rung động, phản phất mỗi một cái huyệt vị bên trong đều có một chút thu nhỏ lại Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng tụ kinh. Tại loại này huyền chi lại huyền trạng thái, hắn đối với Phật pháp lý giải bằng tốc độ kinh người tăng lên, Bồ Đề chân kinh bên trong ẩn chứa rất nhiều Phật môn thần thông cũng bị hắn nắm giữ. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Trên đài sen, cái kia một mực tại tuyên truyền giảng giải Bồ Đề chân kinh lao tăng bỗng nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phản phất xuyên thấu vạn cổ thời không ngăn trở, nhìn về phía Diệp Thu. Chọn bẹn nhìn 10 giây. Đột nhiên, lão tăng đối với Diệp Thu mỉm cười. Nụ cười này như là vẽ rồng điểm mắt, lại như cùng thể hồ con đỉnh. Ông Diệp Thu toàn thân kịch chấn, trên thân thả ra rực rỡ Phật quang, như là trăm sông đổ về một biển, nháy mắt thu hồi thể nội. Hắn đông nhiên mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi kim quang lưu chuyển. Hắn theo loại kia kỳ diệu đốn ngộ trong trạng thái giật mình tỉnh lại, ý thức trở về hiện thực, phát hiện chính mình đứng tại vô ngần trong sa mạc. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ chính mặt mũi tràn đầy thần trương nhìn xem hắn. Danh con, ngươi đốn ngộ cái gì? Trường Mi chân nhân vội hỏi. Đốn ngộ? Diệp Thu hơi nghi hoặc một chút. Mạc Thiên Cơ nhắc nhở, lão đại, ngươi vừa rồi lâm vào đốn ngộ, phải không? Diệp Thu nhắm mắt cảm nhận, thình lình phát hiện trong đầu của hắn nhiều một bản hoàn chỉnh kinh văn, chính là Bồ Đề cổ kinh. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Trong chốc lát, trong đầu Bồ Đề chân kinh mỗi một chữ đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số Phật môn thần thông cách vận dụng, phảng phất bẩm sinh như vậy quen thuộc. Diệp Thu tâm niệm vừa động, trên thân lần nữa hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang. Nhưng lần này, Phật quang không chỉ là tia sáng, mà là ngưng tụ thành một kiện cổ điển cà sa hư ảnh khoác lên người, tản mát ra vạn pháp bất xâm bất bị. Bồ Đề kim thân, một môn cường đại phòng ngự thần thông. Diệp Thu lại thử nghiệm vận chuyển một loại khác thần thông, mở to mắt, trong hai con ngươi kim quang lóe lên. Trong chốc lát, ánh mắt xuyên thấu vạn dặm cồn cát, nhìn thấy tầng cát bên trong mấy cái bò cạp sa mạc ở trong sóng nhiệt bò sát. Cái này thiên nhãn thông giống như cùng ông trời của ta mắt không sai biệt lắm. Diệp Thu nghĩ thầm. Danh con, ngươi làm sao rồi? Ngươi ngược lại là nói chuyện a, gấp chết bần đạo. Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu một hồi trên thân sáng lên, một hồi con mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nói. Diệp Thu thu liễm khí tức, cười nói, ta được đến một bộ hoàn chỉnh Bồ Đề chân kinh còn đã lĩnh ngộ. Ân, đại khái mấy trăm loại Phật môn thần thông đi. Cái gì? Mấy trăm loại? Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ nghe tới câu trả lời này, cả kinh cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Người ta Phật môn tu sĩ, cả một đời có thể lĩnh ngộ mấy loại thần thông đã là cơ duyên lớn lao, nhưng ngươi ngược lại tốt, thế mà lập tức đã lĩnh ngộ mấy trăm loại thần thông, còn nhường người sống không sống. Chương 3648, trời không tuyệt đường người. Chương 3648, trời không tuyệt đường người. Trường Mi chân nhân trừng to mắt, nước bọt đều kém chút chảy ra, nói, danh con, nhanh, giáo bần đạo mấy loại lợi hại Phật môn thần thông. Diệp Thu cười khổ lắc đầu, lao giả, ngươi học không được. Những này thần thông cùng Bồ Đề chân kinh một mạch đồng nguyên, căn cơ ở chỗ đối với vật lý khắc sâu lý giải, cũng không phải là đơn giản chiêu thức chú ngữ. Huống hồ ngươi là người trong đạo môn, lại là tiên thiên đạo thể, chỉ có đạo thuật thích hợp nhất ngươi. Ngoá, hại ta cao hứng hụt một trận. Trường Mi chân nhân lập tức đột trí, chua chua nói, danh con, ngươi vận khí này cũng quá tốt đi, bần đạo làm sao liền không có cơ duyên này. Mạc Thiên Cơ thì nhíu mày, nói, kỳ quái, ta thế nào cảm giác Bồ Đề cổ kinh rất quen hay, giống như đã từng ở nơi nào nghe qua như. Diệp Thu kinh ngạc nói, ngươi nghe nói qua Bồ Đề cổ kinh? Mạc Thiên Cơ khẽ gật đầu, nói, ta trước kia tuyệt đối nghe qua, thế nhưng là ta quên ở nơi nào nghe qua, làm sao đều nghĩ không ra. Sư đệ, nghĩ không ra coi như, dù sao danh con đã linh ngộ. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, danh con ngươi được đến như thế lớn chỗ tốt, chúng ta lần này Tây Mạc chuyến đi nắm chắc càng lớn hơn. Về sau gặp được Đại Lôi Âm tự đám kia con lựa chọn, ngươi dùng Phật môn thần thông đánh bọn hắn, chàng diện kia, ngậm lại liền hăng hái. Diệp Thu nghe vậy, cũng không nhịn được mỉm cười. Lão đại, sư minh, chúng ta còn là nghĩ biện pháp, đi như thế nào ra mảnh này Đại Mạc a? Mạc Thiên Cơ nói. Trường Mi chân nhân cười nói, sư đệ, không cần lo lắng, bằng vào chúng ta tu vi, coi như ở trong này hao tổn cái trăm năm ngàn năm cũng không có gì đáng ngại. Sư minh, đều lúc này, ngươi làm sao còn nói đùa? Mạc Thiên Cơ nói, dù sao ta cùng lão đại còn trẻ, hao tổn nổi, cũng không biết sư minh có thể hay không hao tổn nổi. Trường Mi chân nhân nghe tới Mạc Thiên Cơ lời nói, lập tức dựng râu trừng mắt, tốt tên tiểu tử tối nhà ngươi, lại dám ghét bỏ ta lớn tuổi. Nói cho ngươi, sư minh ngươi ta càng già càng dẻo dai, long tinh hổ mãnh, lại sống cái mấy vạn năm cũng không có vấn đề gì. Tiếp lấy, hắn liếc xéo liếc mắt Mạc Thiên Cơ, nói, nhớ năm đó, vần đạo tung hoành thế tục giới thời điểm, ngươi tiểu cắt cắt cũng còn không có mọc ra đâu, cùng ta so sức chịu đựng. Hừ, Mạc Thiên Cơ tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, nói, tốt, đừng làm rồi. Mặc dù bằng vào chúng ta tu vi không sợ tiêu hao, nhưng một mực vây ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Còn là dọc theo cái phương hướng này tiếp tục đi lên phía trước, ta liền không tin, đi không đến cuối cùng. Nói xong, Diệp Thu mang Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, lại lần nữa lên đường. Đi lần này, chính là dòng dã 2 ngày. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại vô ngần cát vàng, nóng bỏng ngày vòng đi vòng lại dâng lên rơi xuống, đem biển cắt nướng đến nóng hổi. Phải biết, lấy Diệp Thu 3 người tu vi, toàn lực đi đường 2 ngày, đủ để vượt ngang tu chân giới hơn phân nửa khu vực, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, nơi ánh mắt chiếu tới, vẫn là mênh mông vô bờ màu vàng của cát. Mảnh này đại mạc, rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Lão đại, chúng ta có thể hay không thật đi nhầm phương hướng? Mạc Thiên Cơ hỏi. Xem đi, bần đạo đã sớm nói. Trường Mi chân nhân đoán giận nói, quẻ tượng rõ ràng chỉ hướng bên trái đằng trước, danh con ngươi lại không tin, nhất định phải toàn cơ bắc hướng cái phương hướng này đi. Hiện tại tốt đi. 2 ngày, còn ở lại chỗ này địa phương quỷ quái vòng quanh. Nếu là nghe bần đạo, bây giờ nói không chừng chúng ta đã tìm tới đấu chiến thánh tăng nhi tử. Diệp Thu dừng bước lại, ánh mắt đảo qua nơi xa của cát, trên mặt không chỉ có không có nôn nóng, ngược lại dị thường bình tĩnh. Đến đâu thì hay đến đó. Diệp Thu nói, phàn nàn nếu có thể nhường chúng ta đi ra vùng sa mạc này, lão già kia ngươi cứ việc phàn nàn. Nếu là không thể, vậy còn không như tiết kiệm một chút sức lực, cùng một châu nghĩ một chút biện pháp. Mạc Thiên Cơ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trường Mi chân nhân, đề nghị, sư minh, dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, muốn không? Ngươi lại tính một quẻ nhìn xem. Tạm thời cho là ngựa chết chữa như ngựa sống. Diệp Thu cũng đối Trường Mi chân nhân nói, lão giả, ngươi thử lại lần nữa. Thử, liền biết sai bảo bần đạo. Trường Mi chân nhân lẩm bẩm một câu, nhanh nhẹn theo đạo bảo trong ống tay áo mặt lấy ra 3 viên đồng tiền. Hai tay của hắn bưng lấy đồng tiền, thần sắc trở nên chuyên chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, hai tay hướng không trung ném đi. 3 viên đồng tiền tại không trung xoay tròn vài vòng, sau đó 3 rơi trên mặt cát, hiện xếp theo hình tam giác sắp xếp. Trường Mi chân nhân ngồi xuống, tường tận xem xét một lát, ngẩng đầu, chỉ vào bên trái đằng trước, ngựa khí mang 7 phần khẳng định 3 phần bất đắc dĩ, nói, quẻ tượng biểu hiện còn là bên trái đằng trước. Liên tục 2 lần quẻ tượng đều giống nhau. Vân đạo tuyệt sẽ không tính sai. Diệp Thu ánh mắt tại cái kia quẻ tượng bên trên dừng lại nháy mắt, lại nhìn một chút Trường Mi chân nhân chỉ phương hướng, cuối cùng nhìn về phía mình một mực tiến lên phương hướng. Hắn trầm mặc mấy giây, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, sau đó mở ra bước chân, việc nghĩa chẳng từ nan hướng đi về trước. Trường Mi chân nhân tức giận đến giơ chân, danh con, quẻ tượng đều rõ ràng như vậy, ngươi làm sao còn hướng sai trên đường đi? Ngươi cứ như vậy không tin bần đạo sao? Diệp Thu cũng không quay đầu lại nói, ta vẫn là tin tưởng trực giác của ta. Mạc Thiên Cơ nhìn xem Diệp Thu kiên định bóng lưng, không chút do dự, bước nhanh đi theo. Hắn lựa chọn vô điều kiện mà tin tưởng Diệp Thu. Điên, ta nhìn hai người các ngươi đều điên. Trường Mi chân nhân nhìn xem bóng lưng của hai người, tức giận đến dựng râu trừng mắt, hùng hùng hổ hổ nói, chờ coi đi, có các ngươi hối hận thời điểm. Mắt thấy Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ thân ảnh sắp biến mất, Trường Mi chân nhân cuối cùng vẫn là hung hăng dậm chân một cái, than thở đuổi theo. Thôi thôi, bần đạo liền bồi các ngươi hai cái này trẻ con miệng còn hôi sữa cùng một chỗ điên, đợi đến thời điểm phát hiện sai, ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Thế là, 3 người tiếp tục hướng phía trước. Lại đi một ngày. Ngày kế tiếp, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên đâm rách hắc ám, đem biển cắt nhiễm lên một tầng màu vàng lúc, vẫn không có nhìn thấy sa mạc biên giới dấu hiệu. Trường Mi chân nhân một bên đi đường, một bên tại Diệp Thu bên thai lẩm bẩm lầu bầu, danh con, ngươi nói ngươi làm sao cũng không tin bần đạo đâu. Dựa theo quẻ tượng, chúng ta hẳn là hướng bên trái đằng trước đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn hướng phương hướng ngược nhau đi. Tiếp tục như thế, còn không biết phải bao lâu, chúng ta tài năng đi ra cái địa phương quỷ quái này. Đuổi mấy ngày đường, chưa hề nghỉ ngơi một chút, liền nước đều không uống một ngụm, mệt chết bần đạo. Danh con ngươi quá không có lương tâm, cũng không biết thông cảm ta bộ xương già này. Ta mặc kệ, nếu như gặp lại bảo vật, ngươi nhất định phải cho ta nhiều phân chút. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Thu thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, dừng bước. Làm sao lão đại? Mạc Thiên Cơ bội hỏi. Diệp Thu trên mặt xuất hiện vui mừng, nói, xá lợi tử giống như có động tĩnh. Chương 3649, xá lợi dẫn đường chương 3649, xá lợi dẫn đường xá lợi tử có động tĩnh rồi. Nghe tới Diệp Thu lời nói, Trường Mi chân nhân lẩm bẩm âm thanh im bặt mà dừng, Mạc Thiên Cơ trên mặt xuất hiện vẻ chờ đợi. Tiếp lấy, Diệp Thu theo trong túi càn khôn lấy ra viên kia xá lợi tử. Chỉ thấy nguyên bản không hề có động tĩnh gì xá lợi tử, giờ phút này mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng màu vàng tia sáng. Tia sáng rất yếu ớt, giống như nến tàn trong gió, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nhưng là, xá lợi tử đích xác xuất hiện biến hóa, không còn giống trước đó như vậy yên lặng. Thật sự có phản ứng. Mạc Thiên Cơ tinh thần đại chấn, trên mặt vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói, lao đại, xem ra chúng ta đi phương hướng là đúng. Xá lợi tử biến hóa, đối với Diệp Thu mấy người đến nói, không thể nghi ngờ là một tể cường tâm châm. Trường Mi chân nhân đấy mắt lướt qua một vòng khó mà che giấu kích động, nhưng hắn trên miệng lại không chịu thua, thử lạnh một tiếng, thử, bất quá là một chút xíu ánh sáng nhạt mà thôi, có thể gọi phản ứng. Nói không chừng là nơi này ánh nắng quá mạnh, đem nó phơi phản quang. Lời này đơn thuần hung hăng càng quái, dù sao, viên kia xá lợi tử bị Diệp Thu thả tại trong túi càng khôn, căn bản không có phơi qua mặt trời. Trường Mi chân nhân cũng biết chính mình thuyết pháp này chân đứng không vững, tiếp tục nói, vận đạo chính là thiên cơ thần toán, theo học được xem bói ngày đó trở đi, liền chưa hề đi ra sai lầm. 2 lần quẻ tượng biểu hiện, chúng ta hẳn là hướng bên trái đằng trước đi, vậy đã nói rõ, đấu chiến thánh tăng nhi tử tuyệt đối phong ấn ở bên trái phía trước. Nếu như nói, viên này xá lợi tử thật sự có một điểm phản ứng, vậy có lẽ là nó cảm ứng được bên trái đằng trước mấy ngàn vạn dặm bên ngoài khí tức. Diệp Thu nhìn xem Trường Mi chân nhân bộ này con bị chết mạnh miệng bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng không cùng Trường Mi chân nhân tranh luận, chỉ là đem xá lợi tử vững vàng nâng ở lòng bàn tay, cười nói: "Lão giả, ngươi tính được đúng hay không? Tin tưởng không bao lâu, tự sẽ thấy rõ ràng. Thế nhưng là dưới mắt, ta sẽ kiên trì lựa chọn của ta, tiếp tục hướng phía trước." Hướng về phía trước liền hướng về phía trước. Trường Mi chân nhân cứng cổ nói: "Bần đạo ngược lại muốn xem, danh con ngươi như thế chấp nhất, đến cùng có thể mang bọn ta tìm tới cái gì? Nếu là đến lúc đó tìm không thấy đấu chiến thánh tăng nhi tử, ngươi cũng không thể oán trách bần đạo." Diệp Thu cười nói: "Yên tâm, ta tuyệt sẽ không oán trách ngươi." Ba người lần nữa lên đường. Lần này, bởi vì xá lợi tử có phản ứng, bọn hắn bộ pháp đều nhẹ nhàng rất nhiều. Như thế, lại tiến lên nửa ngày. Đại mạc cảnh tượng vẫn như cũ đơn điệu, liệt nhật bức cát, sóng nhiệt cuộn cuộn. Diệp Thu trong tay xá lợi tử không tiếp tục xuất hiện bất kỳ biến hóa, tia sáng rất yếu ớt. Bầu không khí lại trở nên nặng nề. Trường Mi chân nhân nhịn không được bắt đầu chửi bậy: "Ta nói danh con, viên này xá lợi tử có phải là lượng điện không đủ a? Cái này đều hơn nửa ngày, làm sao còn là bộ này muốn chết không sống bộ dáng?" Tia sáng yếu ớt không nói, cũng không biết cho điểm cái khác nhắc nhở. Thì như biến cái hình dạng, hoặc là chỉ cái mũi tên, chỉ có ngần ấy ánh sáng, ai biết nó có phải hay không đang đùa chúng ta chơi. "Ngươi nhìn à, nếu là theo quẻ tượng trôi chỉ dẫn phương hướng đi, nói không chừng hiện tại chúng ta đã..." Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, đột nhiên, Diệp Thu trong tay viên kia xá lợi tử xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hào quang nhỏ yếu, giống như là bị rót vào vô cùng năng lượng, lập tức hào quang tỏa sáng. "Ông..." Xá lợi tử tại Diệp Thu lòng bàn tay nhẹ nhàng chấn động, phản phất hóa thành một đoàn thể lòng hoàng kim tại Diệp Thu lòng bàn tay lưu động, ánh sáng của nó so trước đó cường thịnh gấp trăm lần không thôi. Thậm chí, đem chung quanh mấy trượng bên trong đất cát đều chiếu rọi đến ánh vàng rực rỡ, liền ánh mặt trời nóng bỏng đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. "Cái này..." Trường Mi chân nhân há to miệng, phía sau bị sinh sinh kẹt ở trong cổ họng. Mạc Tiên Cơ cũng là con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn bên kia xá lợi tử. Không ngờ, càng làm cho người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Trong lúc bất chợt, xá lợi tử giống như nhận loại nào đó lực lượng vô hình mãnh liệt triệu hoán, lại siêu một chút, chủ động thoát ly Diệp Thu bàn tay, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Đuổi theo nó, Diệp Thu nôn nóng quát một tiếng, thân thể như mũi tên đuổi theo. Trong lòng của hắn phi thường kích động. Xá lợi tử phản ứng mãnh liệt như vậy, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là bọn họ khoảng cách mục đích đã rất gần. Mạc Thiên Cơ không chút do dự, theo sát phía sau. Trường Mi chân nhân giờ phút này cũng không lo được cái gì quẻ tượng không quẻ tượng, cái gì mặt mũi không mặt mũi, trước mắt một màn thần kỳ này đã nói rõ hết thảy. Hắn một bên mở rộng bước chân đuổi theo, trong miệng còn một bên nhắc tới: "Ha ha, thật đúng là nhường nó tìm được đường rồi. Kỳ quái, quẻ tượng rõ ràng. Được rồi, đuổi theo lại nói." Xá lợi tử kim quang rực rỡ, giống như ngọn đèn chỉ đường, tại mênh mông vô bờ sa mạc trên không bay thật nhanh. Tốc độ của nó cực nhanh, mà lại quỹ tích cũng không phải là thẳng tắp, khi thì là trái, khi thì là phải, phản phất tại lần tránh cái gì. Diệp Thu ba người không dám có chút chủ quan, theo thật sát ở phía sau. Từ từ, chung quanh cồn cắt dần dần bắt đầu biến hóa, một chút cồn cắt giống như là nằm dạp trên mặt đất cự thú, có như là chỉ hướng bầu trời trường mâu. Không chỉ có như thế, trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng đang lặng lẽ giảm xuống, trong gió mang đến không còn bèn bèn là nóng rực, còn kèm theo một cỗ thê lương khí tức cổ xưa. Cứ như vậy, lại qua thời gian một nén hương, xá lợi tử lần nữa phát sinh biến hóa. Ánh sáng của nó càng thắng rồi hơn, giống như một vầng mặt trời chói lóa, không ngừng phát ra ong ong thanh âm. Trong thanh âm kia, mang một loại vội vàng reo hò, phản phất là đi xa người xa quê rốt cục nhìn thấy quê quán. Diệp Thu nhịp tim không khỏi gia tốc, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, mục đích lập tức liền muốn đến. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, xá lợi tử tốc độ đột nhiên biến nhanh, hóa thành một đạo chói mắt kim tuyến phá không mà đi. Tốc độ thật nhanh. Mạc Thiên Cơ lấy làm kinh hãi, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi theo xá lợi tử. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Mẹ nó, lâu như vậy còn không ngừng xuống, nó nên không phải đang chơi chúng ta a. Trường Mi chân nhân vừa dứt lời, phía trước bay thật nhanh xá lợi tử, đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Diệp Thu dương mắt xem xét, phát hiện xá lợi tử chỗ dừng lại phía dưới là một mảnh bằng phẳng rộng lớn sa mạc. Dừng lại rồi. Mạc Thiên Cơ ổn định thân hình, có chút thở dốc, nhìn qua giữa không trung hào quang rực rỡ xá lợi tử, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ đấu chiến thánh tăng nhi tử liền bị phong ấn tại vùng sa mạc này phía dưới? Nơi này xem ra cùng địa phương khác cũng không bản chất khác nhau, trừ quá bằng phẳng, mảy may không cảm giác được bất luận cái gì phong ấn khí tức." Trường Mi chân nhân ngắm nhìn một phía, nói lẩm bẩm: "Nơi này xem ra cũng không có gì chỗ thần kỳ a. Phong ấn ở chỗ nào? Sẽ không phải là viên này phá hạt châu bay mệt mỏi, nghĩ nghỉ chân một chút đi." Nhưng mà, Trường Mi chân nhân tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, xá lợi tử liền cho ra đáp án. "Ông." Đột nhiên, chỉ thấy lơ lửng giữa không trung xá lợi tử bắt đầu xoay tròn. Chương 3650, Tu Di chi cảnh. Chương 3650, Tu Di chi cảnh. Xá lợi tử tại không trung xoay tròn, vừa mới bắt đầu thời điểm, tốc độ không nhanh, có thể thấy do nó xoay tròn quy tích. Thời gian dần qua, tốc độ xoay tròn bắt đầu tăng tốc. Không đầy một lát, liền thấy không do nó xoay tròn quy tích, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn kim quang đang nhấp nháy. Không chỉ có như thế, theo xoay tròn, xá lợi tử phát ra rồn rập vù vù âm thanh. Lại qua một trận. Bèn, đột nhiên, một đoàn hoa mỹ thất thải Phật quang theo xá lợi tử trung tâm phát ra. Cái kia Phật quang lúc đầu chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, sắc thái lộng lẫy, lưu chuyển không thôi, tràn ngập một loại tường hòa khí tức. Sau đó, tại Diệp Thu ba người trong ánh mắt khiếp sợ, cái này đoàn thất thải Phật quang như là đầu nhập giữa hồ cục đá kích thích gợn sóng, bắt đầu bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng, không ngừng biến lớn. Qua trong giây lát, liền trở nên so bồn tắm rửa còn lớn hơn, sau đó so phòng ốc còn lớn hơn. Không đến nửa phút, liền bao trùm phương viên mấy dặm. Mà lại, mở rộng tốc độ không có chút nào chậm lại xu thế. Thất thải Phật quang những nơi đi qua, phía dưới sa mạc phảng phất bị tỉnh hóa, nổi lên một tầng ánh vàng rực rỡ sáng bóng, trong không khí cái kia cỗ thê lương khí tức cổ xưa cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Nó là tại hiển hóa nơi phong ấn sao? Mạc Thiên cứ hỏi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, xem ra, đấu chiến thánh tăng chi tử bị phong ấn địa phương, ngay tại phiến khu vực này. Thất thải Phật quang tiếp tục mở rộng, 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Cuối cùng, một cái đường kính đạt tới 100 dặm, to lớn vô cùng thất thải Phật vòng, như là một cái ngã út cự bát, đem mảnh này bằng phẳng sa mạc triệt để bao phủ ở bên trong. Phật quang lưu chuyển, thất thải chiếu rọi, đem vùng sa mạc này nhiễm lên như mộng ảo sát thái. Lúc này, trong vòng ngoài vòng, hình thành hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Không thể nào. Trường Mi chân nhân ngửa đầu, nhịn không được liễu lưỡi, bất quá là phong ấn một người mà thôi, cần như thế lớn một khu vực sao? Đúng lúc này, Xá Lợi Tử đột nhiên ngừng lại chuyển động. Nó lặng lặng lơ lửng tại thất thải Phật vòng chính trung tâm, cũng chính là mảnh này băng phẳng sa mạc ngay phía trên. Nó toàn thân trở nên trong suốt, nội bộ phảng phất có chất lỏng màu vàng đang lưu động, tất cả quang mang đều thu liễm. Sau một khắc, nó có chút trầm xuống phía dưới. Bèn, một tiếng vang thật lớn, bị thất thải Phật vòng bao phủ trăm dặm sa mạc, bắt đầu kịch liệt chấn động. Trong chốc lát, băng phẳng đất cắt như là sóng nước chập trùng, vô số hạt cát bị chấn động đến nhũ nhảy. Không đầy một lát, Xá Lợi Tử phía dưới vị trí xuất hiện một đầu thẳng tắp khe hở. Trong khe hở, dâng trào ra lóa mắt Phật quang. Phật quang cường thịnh, nháy mắt vượt trên trung quanh thất thải Phật quang, phản phất có cái gì bị phủ đuổi vạn cổ tồn tại, sắp phá đất mà lên. Lập tức, một cỗ mênh mông cổ lão khí tức theo trong khe hở tràn ngập ra, càn quét thiên địa. Diệp Thu, Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ, ba người ngừng thở, không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo đang không ngừng mở rộng khe hở, trái tim đều nâng lên cổ họng. Làm khe hở mở rộng đến rộng 3 trượng lúc, liền không còn mở rộng, ổn định lại. Diệp Thu ba người đi tới khe hở biên giới, thăm dò nhìn xuống dưới. Chỉ thấy dưới cái khe cũng không phải là trong tưởng tượng vô tận vực sâu, mà là một đầu từ tinh tế cắt vàng lắt thành bậc thang. Bậc thang một đường hướng phía dưới kéo dài, sâu không thấy đáy, phản phất nối thẳng địa tâm. A, thế mà là một đầu bậc thang. Trường Mi chân nhân hơi kinh ngạc, nói, ta còn tưởng rằng là cái gì bí cảnh đâu. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Diệp Thu nói xong, không chút do dự, bước đầu tiên, thả người nhảy vào trong khe hở, vững vàng rơi tại trên bậc thang. Chân đạp trên đi, cảm giác dị thường kiên cố, cùng bình thường cắt vàng hoàn toàn khác biệt, phản phất bị lực lượng nào đó vĩnh cửu cố hóa. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ cũng theo sát phía sau, nhảy vào khe hở, theo sát Diệp Thu. Đều cẩn thận chút, nơi đây tuy không sát cơ hiển lộ, nhưng không thể không đề phòng. Diệp Thu nhắc nhở. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đi theo sau Diệp Thu, một bên dọc theo dưới bậc thang đi, một bên cảnh giác quan sát bốn phía, làm tốt ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có ba người tiếng bước chân tại trống trải trên bậc thang tiếng vọng, tăng thêm mấy phần thần bí cùng kiềm chế. Bậc thang này dị thường dài dằng dặc, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Diệp Thu vừa đi, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán. 10 bước, 100 bước, ngàn bước, vạn bước, 70,000 bước. Làm Diệp Thu ở trong lòng đếm thầm đến 70,000 bước thời điểm, phía trước rộng rãi sáng sủa. Bọn hắn rốt cục đi đến bậc thang cuối cùng. T. Cảnh tượng trước mắt, nhường Diệp Thu bọn hắn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, ba người lập tức dừng bước, trong mắt tràn ngập rung động. Chỉ thấy bậc thang cuối cùng kết nối lấy một cái to lớn vô cùng không gian dưới đất, rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh chóp cũng không phải là nham thạch, mà là một mảnh lưu động thất thải Phật quang, tia sáng kia chính là từ nơi này tung xuống, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Mà tại cái này cự đại không gian trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga đỉnh núi. Ngọn núi này, toàn thân từ cắt vàng đắp lên mà thành. Cả ngọn núi cao tới ngàn trượng, khí thế bằng bạc, tản ra một cỗ nặng nề khí tức cổ xưa. Nó lặng lặng sừng sững ở sâu dưới lòng đất, tựa như một tôn ngủ say thái cổ cự nhân. Rất khó tưởng tượng, tại cái này mênh mông đại mạc phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi như thế rung động lòng người kỳ cảnh. Ta dọt cái ai ra, không nghĩ tới, sa mạc này dưới đáy còn có như thế lớn một ngọn núi. Trường Mi chân nhân cả kinh nói. Mạc Thiên Cơ mặt lộ nghi hoặc, kỳ quái, nơi này vì sao lại có một ngọn núi? Ngọn núi này tuyệt không phải tự nhiên hình thành. Diệp Thu ánh mắt nghiêm trọng, nói, đây là cái thế cường giả dùng vô thượng vĩ lực, ngưng tụ các bảng, ở chỗ này sinh sinh tạo ra như thế một ngọn núi. Nói không chính xác, đấu chiến thánh tăng nhi tử liền bị phong ấn tại bên trong ngọn núi này. Ba người bình phục một chút tâm tình, cất bước rời đi bậc thang, dẫm lên các bảng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về này tòa đỉnh núi tới gần. Đi tới đi tới. Đột nhiên, giang giác, một tiếng vang lanh lảnh đột ngột vang lên. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân lập tức dừng bước lại, cấp tốc quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi tại Mạc Thiên Cơ dưới chân. Sư đệ, người dẫm lên cái gì rồi? Trường Mi chân nhân hỏi, phất trần đã lặng yên không một tiếng động nắm trong tay. Mạc Thiên Cơ nâng lên chân phải, theo chân tay hắn rời đi, hạt cắt phía dưới đồ vật hiện lộ ra, rõ ràng là một cái đầu xương đỉnh đầu. Cái này xương sọ cũng không hoàn chỉnh, che kín khe hở, biên giới còn có chút tổn hại, trống rông hốc mắt chính đối đỉnh núi, phảng phất tại im lặng nói cái gì. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, bất quá là một cái đầu xương đỉnh đầu mà thôi, đi thôi. Trường Mi chân nhân cười cười, tay cầm phất trần, tiếp tục hướng này tòa đỉnh núi đi đến. Thế nhưng là, đi không đến 10 bước, Trường Mi chân nhân liền dừng bước. Lao giả, ngươi làm sao không đi rồi? Diệp Thu hỏi. Danh con, ta giống như cũng dẫm lên thứ gì. Trường Mi chân nhân nói xong, lui về sau hai bước, sau đó phất trần đống nhiên hất lên. Và anh, cắt vàng tứ tán, lộ ra một cái hố sâu, chỉ thấy trong hố sâu cắm một khối thanh đồng hoành phi. Hoành phi phía trên khắc lấy bốn chữ lớn: Tu Di Chi Cảnh. Chương 3651, tuyệt thế chí bảo. Chương 3651, tuyệt thế chí bảo Tu Di Chi Cảnh. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy hoành phi bên trên cái kia bốn cái cứng cắp cổ điện chữ lớn, toàn thân chấn động. Theo sát lấy, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía trước tòa kia nguy nga đỉnh núi, cả kinh nói, chẳng lẽ ngọn núi này chính là trong truyền thuyết Phật môn tổ địa, Tu Di Sơn? Cái suy đoán này quá mức kinh người. Tu Di Sơn, đây chính là tu chân giới vạn Phật chi nguyên, cũng là tu chân giới tất cả mọi người công nhận Phật môn tổ đỉnh. Chỉ tiếc, nhiều năm trước, bị Linh Sơn Thánh Tăng triệt để diệt. Từ nay về sau, Đại Lôi Âm tự thanh danh vang dội, chỉ huy Tây Mạc thành Phật môn thánh địa, mà Tu Di Sơn thì trở thành lịch sử, dần dần bị người quên lãng. Trường Mi chân nhân bị Mạc Tiên Cơ suy đoán giật nảy mình, lập tức lắc đầu, nói: "Trong truyền thuyết Tu Di Sơn thần thánh vĩ ngạn, làm sao có thể trốn ở chỗ này?" Diệp Thu ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú tòa kia tản ra cổ lão thê lương khí tức đỉnh núi, chậm rãi nói: "Núi này hẳn không phải là chân chính Tu Di Sơn, nhưng là chúng ta bây giờ vị trí có thể là Tu Di Sơn di chỉ. Bằng không mà nói, nơi này cũng không có khả năng xuất hiện dạng này một khối hành vi." Trường Mi chân nhân cùng Mạc Tiên Cơ nghe, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, cảm thấy Diệp Thu thuyết pháp này tương đối đáng tin cậy. Đúng lúc này, khối kia khắc lấy Tu Di Chi Cảnh thanh đồng hành phi phía dưới, xuất trong các bảng, đột nhiên có hào quang nhỏ yếu lóe lên một cái. Còn có đồ vật. Trường Mi chân nhân phản ứng nhanh nhất, lời còn chưa dứt, người đã như báo săn nhảy lên ra. Trong tay hắn phất trần vung lên, một cỗ lực đạo càn quét mà ra, đẩy ra các bảng. Lập tức, một cái mõ xuất hiện tại hố cắt dưới đáy. Cái này mõ toàn thân hiện màu vàng sậm, cùng trong chùa miếu phổ biến hình tròn mõ khác biệt, cái này mõ ngoại hình giống như là một đóa còn chưa nở rộ hoa sen, đường nét trôi chảy tự nhiên. Mõ mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt bảo quang, ẩn ẩn có phạn văn ở trong tia sáng như ẩn như hiện. Bà bối. Trường Mi chân nhân hai mắt tỏa ánh sáng, cấp tốc một tay lấy mõ vứt trong tay, lập tức phát ra được, mõ bên trong ẩn chứa tinh thuần vật lực. Không chỉ có như thế, cái này mõ còn có yên ổn thần hồn kỳ dị công hiệu, có thể khiến người ta cấp tốc tâm thần yên tĩnh lại. Trường Mi chân nhân nháy mắt mặt mày hớn hở, miệng đều nhanh ngoác đến mang hai tử, cười nói: "Ha ha ha, bần đạo vận khí coi như không tệ. Cái này mõ chí ít là tuyệt thế thanh khí. Nhặt được bảo, thật sự là nhặt được bảo." Cơ hồ cùng một thời gian, Mạc Thiên Cơ cũng lòng có cảm giác, tại hoành phi một bên khác đất cắt nhẹ nhàng nhíu vào, đầu ngón tay chạm đến một kiện vật cứng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lấy ra, đúng là một thanh giới đao. Đao này dài ước chừng ba thước, thân đao hẹp thẳng, tản ra lăng lệ sát phạt chi khí. Chôi đao quấn quanh lấy sớm đã phai màu cổ lao sợi tơ, bao tay chỗ điêu khắc một tôn nhắm mắt giận dữ minh vương giống, sinh động như thật. Rất rõ ràng, cây đao này cũng là Phật môn bảo vật. Tốt một thanh giới đao. Mạc Thiên Cơ nhãn tỉnh sáng lên. Trường Mi chân nhân tay nâng mõ, nhìn một chút Mạc Thiên Cơ trong tay giới đao, lại ngó ngó Diệp Thu hai tay trống trơn, không khỏi cười hắc hắc, mang theo vài phần trêu chọc ngựa khi nói: "Danh con, ngươi nhìn, ta cùng sư đệ vận khí cũng không tệ, vừa tiến đến liền nhặt được bà bối, liền ngươi cái gì cũng không có mò lấy, vài đáng thương. Muốn không, ngươi đem khối kia phá biển tu lại. Tốt xấu là khối thanh đồng, nói không chừng có thể bán mấy đồng tiền, cũng không thể đi một chuyến uổng công nha. Lại nói, ta phát hiện khối kia hành phi cùng khí chất của ngươi rất dựng, đều rất ngay ngắn, ha ha." Trường Mi chân nhân vốn là lời nói đùa, ai ngờ Diệp Thu nghe nói như thế, lại thật đi ra phía trước, đưa tay bắt lấy khối kia đâm sâu tại hố cắt bên trong thanh đồng hành phi. Vào tay trước mắt, Diệp Thu chấn động trong lòng. Nạo, khó có thể tưởng tượng nạo. Lấy hắn thực lực hôm nay, một cánh tay nhoáng một cái đủ để dung chuyển núi cao, nhưng mà, giờ phút này bắt lấy khối này nhìn như phổ thông hành phi, lại cảm giác như là tại dung chuyển nguyên một phiến thiên địa. Một cái tay căn bản là không có cách đem hắn nhấc lên. Không chỉ có như thế, khi hắn dùng sức lúc, có thể cảm nhận được rõ ràng hành phi bên trong ẩn chứa bàng bạc Phật lực tinh thuần cổ lão. Phản phất ẩn nút vạn cổ tuyết nguyệt. Diệp Thu có loại cảm giác, những này Phật lực một khi kích phát, chắc chắn long trời lở đất. Này chỗ nào là cái gì phá biển? Rõ ràng chính là một kiện bị bụi bặm che giấu tia sáng tuyệt thế chi bảo. Hắn phẩm giai, viễn siêu Trường Mi chân nhân mô cùng Mạc Thiên Cơ giới đao. Diệp Thu chuẩn bị đem phát hiện của mình nói cho Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ nghe, đang muốn mở miệng, Trường Mi chân nhân lại ở bên cạnh thúc giục nói: "Danh con, ngươi muốn thật thích liền tranh thủ thời gian tu lại, đừng lề mề. Chúng ta còn phải nắm chặt thời gian đi phía trước này tòa đỉnh núi nhìn xem, nói không chừng đỉnh núi bên trong có tốt hơn bảo vật." Diệp Thu nói: "Lão giả, khối này hoành phi là bảo vật, muốn không ngươi thu." "Bảo vật? Danh con, ngươi đang chọc cười a?" Trường Mi chân nhân nói: "Có phải là bảo vật, chẳng lẽ ta không nhìn ra được? Danh con, ngươi không nên cảm thấy ta ít đọc sách liền dễ bị lừa. Bần đạo thông minh đâu, ngươi thật không muốn?" Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nói: "Một khối phá đồng, chó đều không cần." Mạc Thiên Cơ thấy thế, coi là Diệp Thu là vì mặt mũi cố ý nói như vậy, trong lòng không đành lòng, liền cầm trong tay giới đao đưa về phía Diệp Thu, chân thành nói: "Lão đại, thanh này giới đao sát khí quá nặng, còn là ngươi thu đi. Ngươi thủ đoạn nhiều, có lẽ có thể cần dùng đến." Diệp Thu nhìn xem Mạc Tiên Cơ ánh mắt chân thành, trong lòng ấm áp, cười lắc đầu, đem giới đao nhẹ nhàng đẩy về: "Thiên Cơ, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Nhưng thanh này giới đao nếu là ngươi tìm tới, vậy nói rõ cùng ngươi hữu duyên. Ngươi giữ lại phòng thần, có lẽ thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng lớn." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Trường Mi chân nhân, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói: "Lão giả, ta cảm thấy khối này hoành phi thật có thể là đỉnh cấp bảo vật, muốn không, ngươi đem mọi cho ta đem khối này hoành phi nhường cho ngươi.
Trường Mi chân nhân nghe xong, đầu lắc giống trống lúc lắc, một mặt ghét bỏ khoát tay, thôi đi ngươi, ít đến bộ này, muốn hố bần đạo,
không có cửa đâu. Cứ như vậy một khối nát bảng hiệu, tặng không cho bần đạo đều không cần, còn muốn cùng ta đổi mõ, nằm mơ đi thôi.
Ngươi tranh thủ thời gian thu, đừng chậm trễ công phu, chúng ta còn phải đi tìm đấu chiến thánh tăng nhi từ đâu.
Nhìn xem Trường Mi chân nhân cái kia tránh không kịp bộ dáng, Diệp Thu trong lòng cười thầm, cũng không còn giải thích.
Cơ duyên một chuyện, tuyệt không thể tả, không cưỡng cầu được.
Hắn không do dự nữa, vận chuyển lực lượng toàn thân, hai tay bắt lấy hoành phi, lúc này mới đem thanh đồng hoành phi từ trong hố cắt rút lên.
Hoành phi vào tay, hắn cảm giác chính mình bắt lấy không phải một kiện bảo vật, mà là một mảnh ngũ say Phật quốc.
Cũng không biết, khối này hoành phi toàn lực bộc phát về sau, sẽ có bao nhiêu lớn uy lực.
Diệp Thu trong lòng tràn ngập chờ mong.
Lập tức, hắn đem thanh đồng hoành phi thu vào trong túi càn khôn, sau đó ba người tiếp tục dẫm lên cát vàng, hướng phía trước này tòa đỉnh núi tới gần.
Chương 3652, núi thây. Chương 3652, núi thây.
Diệp Thu ba người tiếp tục hướng này tòa đỉnh núi tới gần, đi tới, dưới chân lại xuất hiện răng rắc giòn vang,
mà lại thanh âm dần dần trở nên dày đặc.
Trường Mi chân nhân dừng bước lại, dùng phất trần trôi đẩy ra bên chân cắt vàng, sâm bạch xương khô đâm vào tầm mắt.
Kia là một đoạn xương ngón tay, tại cắt vàng làm nổi bật xuống, được không kiếp người.
Diệp Thu dùng chân ngọn nguồn nhẹ nhàng khuấy động một chút, phát hiện dưới chân của hắn có mấy khối lớn nhỏ không đều xương vỡ, trong đó còn có nửa cái xương sọ.
Nơi này làm sao có nhiều như vậy xương cốt?
Mạc Thiên Cơ nghi ngờ nói.
Diệp Thu buông ra thần thức, hướng phía dưới cắt vàng dò xét, thình lình phát hiện dưới cắt vàng chồng chất vô số xương cốt.
Bọn hắn giờ phút này phảng phất đứng tại một tòa to lớn mộ địa phía trên.
Ngoá, đây rốt cuộc là địa phương nào?
Trường Mi chân nhân cảm thấy hoảng sợ.
Diệp Thu nói, trước đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục đi.
Dứt lời, ba người không nói nữa, tiếp tục tiến lên, nhưng mỗi một bước rơi xuống, cái kia răng rắc xương vỡ âm thanh đều rõ ràng có thể nghe, phảng phất vong hồn nói nhỏ, gõ ở trong lòng.
Bọn hắn từng bước một tới gần tòa kia nguy nga đỉnh núi.
Khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được đỉnh núi khổng lồ cùng áp bách.
Nó toàn thân từ cắt vàng cấu thành, lặng lặng đứng sững, trừ quá cao lớn bên ngoài, tựa hồ cũng không cái khác điểm đặc biệt.
Vòng quanh chân núi đi nửa vòng, Trường Mi chân nhân cao mày nói, kỳ quái, ngọn núi này trừ lớn một chút, thường thường không có gì lạ, nào có cái gì phong ấn khí tức.
Mạc Thiên Cơ ngắm nhìn một phía, nhìn kỹ một vòng, lập tức nói theo, xác thực không có bất cứ ba động gì, chẳng lẽ là niên đại quá xa xưa, phong ấn tự động tiêu tán rồi?
Còn là nói, chúng ta đi sai địa phương.
Diệp Thu nói, đấu chiến thánh tăng nói qua, chỉ cần đến cực tây chi địa, Xá Lợi Tử liền sẽ dẫn đầu ta tiến về phong ấn con của hắn địa phương.
Việc quan hệ huyết mạch của hắn, đấu chiến thánh tăng tuyệt sẽ không nói dối.
Đấu chiến thánh tăng nhi tử, hẳn là liền bị phong ấn tại phụ cận.
Trường Mi chân nhân nói, thế nhưng là ở chỗ nào?
Ngay tại ba người nghi hoặc lúc, hưu,
một vệt kim quang phá không mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, chính là viên kia Xá Lợi Tử.
Xá Lợi Tử xuất hiện về sau, cũng không để ý tới Diệp Thu ba người, mà lại như là con rối không đầu, vây quanh tòa kia ngọn núi khổng lồ xoay quanh, không ngừng phát ra ong ong thanh âm, tia sáng lấp loé không yên.
Viên này phá hạt châu đang làm cái gì?
Trường Mi chân nhân một mặt kinh dị.
Diệp Thu chăm chú nhìn Xá Lợi Tử, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nói, hẳn là đấu chiến thánh tăng nhi tử bị phong ấn tại bên trong ngọn núi này.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe tới Xá Lợi Tử vù vù âm thanh càng ngày càng nhanh, tản mát ra từng vòng màu vàng phát quang, như là dòng nước phất qua đỉnh núi mặt ngoài.
Một giây sau,
ầm ầm,
đột nhiên trước mặt bọn hắn tòa này nguy nga đỉnh núi chấn động kịch liệt,
trong ngọn núi bộ phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất một đầu ngủ say ước vạn năm thái cổ cự thú đang thức tỉnh.
Theo sát lấy, đỉnh núi, sườn núi, chân núi,
vô số cát vàng không ngừng chấn động rất xuống, dơ lên đẩy trời cát bụi, giống như là xuống lên một trận cuồng bạo sa vũ.
Diệp Thu ba người cấp tốc lui lại, tránh đi cái kia chút xuống cát vàng, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngọn núi.
Sau một lát, theo đỉnh núi tầng ngoài cát vàng chóc từng mảng, một độ ngồi xếp bằng thân ảnh ánh vào ba người trong tầm mắt.
Kia là một tên hòa thượng,
chỉ có điều sớm đã tử vong, biến thành một bộ thây khô.
Da của hắn kề sát tại trên xương cốt, hiện màu nâu đậm, mất đi tất cả trình độ, như là ngàn năm vỏ cây.
Hòa thượng duy trì chắp tay trước ngực tư thái, trên thân còn lưu lại một chút tăng bào mảnh mỡ, mặc dù huyết nhục sớm đã khô kiệt, nhưng cái kia tư thế ngồi vẫn như cũ mang một loại khó nói lên lời trang nghiêm.
Danh con, mau nhìn, nơi đó có một bộ thây khô.
Trường Mi chân nhân hoảng sợ nói.
Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu.
Theo càng nhiều cắt vàng chấn động rất xuống, cỗ thứ nhất thây khô bên cạnh lại xuất hiện một bộ thây khô, đồng dạng là một tên hòa thượng.
Sau đó, cỗ thứ ba, cỗ thứ tư, cỗ thứ năm,
10 cỗ, 100 cỗ, 1000 cỗ, vạn cỗ.
Trong nháy mắt, đỉnh núi phảng phất tan mất ra ngoài, lộ ra khủng bố hình dáng.
Chỉ thấy cao tới mấy ngàn trượng khổng lồ đỉnh núi đang vùi xuống bao trùm hắn biểu cắt vàng về sau, hiện lộ ra vậy mà là vô số thây khô,
lít nha lít nhít, đếm mãi không hết.
Những thây khô này hình thái khác nhau, có ngồi xếp bằng, có nằm nghiêng, có cúi người, còn có xếp cùng một chỗ.
Bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là hòa thượng.
Có rất nhiều mặt mũi nhăn meo khắc sâu lao tăng, có rất nhiều khuôn mặt trẻ tuổi tiểu sa di, còn có rất nhiều dáng người khôi ngô võ tăng,
trang diện mười phần bi tráng.
Mảnh không gian này nhiệt độ giống tại trong tích tắc xuống đến điểm đóng băng, liền không khí đều tựa hồ ngưng kết.
Diệp Thu ba người mặt mũi tràn đầy giật mình.
Cái này,
nơi này là?
Mạc Thiên Cơ thanh âm khô khốc, trước mắt cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.
T. Trường Mi chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Nếu như nói, nơi này là trong truyền thuyết Phật môn tổ đỉnh tu di sơn di chỉ, cái kia tại sao lại là dạng này một bức cực kỳ bi thảm bộ dáng?" Diệp Thu cố nén trong lòng rung động, ánh mắt đảo qua trên ngọn núi những cái kia lít nha lít nhít thây khô, hắn phát hiện, tại đỉnh núi có mấy cỗ thây khô, cho dù sớm đã mất đi sức sống không biết bao nhiêu năm tháng, hắn khô quắt thân thể bên trong, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ làm người sợ hãi bi áp. Phải biết, lấy Diệp Thu bây giờ tu vi, có thể để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh người sống đều rất ít, huống chi còn là người chết. Diệp Thu con ngươi bỗng nhiên co vào, trầm giọng nói: "Đỉnh núi cái kia mấy cỗ thây khô, khi còn sống chí ít là nửa bước đại đế cường giả." "Cái gì? Bọn hắn khi còn sống là nửa bước đại đế cường giả?" Trường Mi chân nhân cả kinh nói: "Vậy bọn hắn tại sao lại vẫn lạc nơi này?" Diệp Thu lắc đầu đáp: "Không rõ ràng." Mạc Thiên Cơ nói: "Này chỗ nào là cái gì tu di chi cảnh, ta nhìn rõ ràng là một tòa to lớn Phật mộ." "Danh con, ngươi nhưng có phát hiện phong ấn khí tức?" Trường Mi chân nhân đột nhiên hỏi. Diệp Thu lần nữa lắc đầu: "Không có." Trường Mi chân nhân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trên ngọn núi những cái kia lít nha lít nhít thây khô, nói: "Danh con, sẽ hay không có một loại khả năng, đấu chiến thánh tăng nhi tử ngay tại những thây khô này bên trong? Dù sao, không có ai biết, đấu chiến thánh tăng lúc trước phong ấn con của hắn về sau lại xảy ra chuyện gì. Huống hồ, thời gian quá lâu, xuất hiện bất kỳ biến cố đều là có khả năng." Diệp Thu nói: "Đấu chiến thánh tăng năm đó vì tình cảm chân thành, không tiếc mưu phản Phật môn. Hắn đối với tình cảm chân thành còn như vậy, đôi kia đợi huyết mạch của mình, càng sẽ cực kỳ thận trọng. Bởi vậy, ta dám đoán chắc, đấu chiến thánh tăng nhi tử nhất định còn sống. Đến nỗi phong ấn nha, còn cần dò xét." Mạc Thiên Cơ hỏi: "Lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Diệp Thu liếc mắt nhìn chồng chất như núi thây khô, nói: "Lão giả, Thiên Cơ, các ngươi chờ ta một lát, ta phải vì bọn hắn siêu độ." Chương 3653, khí vận gia chỉ. Chương 3653, khí vận gia chỉ. Diệp Thu thanh âm không cao, lại mang một loại không thể nghi ngờ kiên định, tại mảnh này tĩnh mịch núi thây trước quanh quẩn. "Siêu độ." Trường Mi chân nhân sững sờ, nhìn xem cái kia cao tới mấy ngàn trượng, từ đếm mãi không hết chồng thây khô tích mà thành đỉnh núi, chắc lưỡi nói: "Danh con, ngươi không có nói đùa chớ. Cái này cần siêu độ đến ngày tháng năm nào đi? Thú hồ, những này hòa thượng chết rồi không biết bao nhiêu vạn năm, siêu độ có ý nghĩa gì?" Mạc Thiên Cơ nói: "Đáng tiếc ta sẽ không Phật môn siêu độ chi pháp, nếu không, ta cũng muốn siêu độ bằng hắn. Nhiều như vậy người trong Phật môn chết ở chỗ này, quá khốc liệt." Diệp Thu không có lại nói tiếp, một bước xuất hiện tại không trung, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hai tay của hắn kết ấn, đưa vào trên gối, đôi mắt chậm rãi khép kín. Sau một khắc, một đoạn cổ lão kinh văn từ trong miệng hắn chậm rãi tụ ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiếng tụng kinh rất nhỏ, như là thì thầm, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, như là thần trung mộ cổ, trùng trùng điệp điệp, rõ ràng chuyển khắp mảnh không gian này mỗi một cái góc. Diệp Thu niệm tụng chính là Bồ Đề Chân Kinh. Bồ Đề Chân Kinh bao hàm toàn diện, không chỉ có tu luyện thần thông chi thuật, càng có siêu độ vong hồn chi pháp. Theo tụng niệm kinh văn, Diệp Thu chân khí trong cơ thể cũng tự động vận chuyển lại, tràn ngập một cỗ thần kỳ lực lượng, nương theo lấy tiếng tụng kinh của hắn khuyết tán ra đến. Hắn thanh âm càng ngày càng hùng vĩ, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang ma lực kỳ dị, bao trùm thiên địa. Rất nhanh, càng làm cho người ta khiếp sợ biến hóa phát sinh. Chỉ thấy Diệp Thu trên thân, đột nhiên tản mát ra rực rỡ chói mắt màu vàng vật quang, khiến cho hắn cả người xem ra tựa như là một vầng mặt trời chói lóa. Những cái kia kim quang tại quanh người hắn lưu chuyển, phản phất vì hắn phủ thêm một kiện áo cà sa màu vàng nõn, đem Diệp Thu làm nổi bật được bảo tướng trang nghiêm. Giờ phút này Diệp Thu, tựa như một tôn theo Tây Thiên giáng lâm, chuyên môn đến đây độ hóa thế gian hết thảy khổ ách chân vật. Cái này, Trường Mi chân nhân thấy trợn mắt hốt mồm, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, khó có thể tin thấp giọng hô: "Nếu không phải ta hiểu rõ danh con, sẽ còn cho là hắn là chân hòa thượng đâu. Cái này Phật quang, khí thế kia, cái này kinh văn, quả thực so đại lôi âm tự đám kia con lựa chọc còn giống có chuyện như vậy." Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói: "Xem ra lão đại cùng Phật môn nguồn gốc không cạn." Trường Mi chân nhân miết miệng nói: "Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy danh con chính là cái yêu nghiệt, giống như liền không có cái gì hắn sẽ không. Tu vi lợi hại coi như, luyện đan luyện khí cũng tinh thông, hiện tại liền siêu độ vong hồn đều làm cho chuyên nghiệp như vậy. May mắn ta không dựa vào siêu độ ăn cơm, nếu không ta khẳng định sẽ chết đói." Ngay tại hai người nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, Diệp Thu tiếng tụng kinh càng thêm hùng vĩ, như là sóng thần từng cơn sóng liên tiếp, cọ rửa tòa kia yên lặng vạn cổ núi thây. "Sư minh, ngươi nói lao đại như vậy siêu độ, hữu dụng không?" Mạc Thiên Cơ hỏi. "Có cái dám dùng." Trường Mi chân nhân nói: "Theo ta thấy, danh con đây chính là cởi quần đánh dám, vẽ bởi thêm chuyện. Những hòa thượng kia không biết chết rồi bao lâu, hiện tại siêu độ, đơn thuần lãng phí thời gian, căn bản không có tác dụng gì." Trường Mi chân nhân còn chưa nói xong, đột nhiên, trên ngọn núi xuất hiện biến hóa. Trước hết nhất là tại nơi chân núi, một bộ bảo trì chắp tay trước ngực tư thái lao tăng thây khô, cái kia màu nâu đậm trên thân thể, đột nhiên hiện ra điểm điểm yếu ớt màu vàng hạt ánh sáng, như là đom đóm tại thi thể mặt ngoài bay lên. Ngay sau đó, cỗ này thây khô hóa thành kim quang, tiêu tán ở trong thiên địa, không có để lại mảy may dấu vết. Sau đó, một bộ tiếp một bộ thây khô, tất cả đều nhanh chóng hóa thành kim quang tiêu tán. "Nóa, lại có dùng." Trường Mi chân nhân vô cùng ngạc nhiên. Hắn tinh thông đạo môn siêu độ chi pháp, rất rõ ràng, siêu độ đều là tại người chết không lâu sau đó, nếu không thời gian lâu dài, hồn phi phách tán, siêu độ liền không có ý nghĩa. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Diệp Thu lúc này thi triển Phật môn siêu độ chi pháp, vậy mà thần kỳ như thế. Trong chốc lát, mấy bạn thây khô liên tiếp biến thành kim quang tiêu tán. Bụi về với bụi, đất về với đất. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ nín hơi ngưng thần, không nói nữa, yên lặng nhìn xem cái này rung động lòng người một màn. Bọn hắn biết, Diệp Thu ngay tại làm một chuyện công đức vô lượng. Theo siêu độ thây khô càng ngày càng nhiều, Diệp Thu trên thân Phật quang càng thêm rực rỡ, tiếng tụng kinh cũng càng thêm rộng rãi, phản phất cùng phiến thiên địa này sinh ra cộng minh nào đó. Làm vượt qua một nửa thây khô hóa thành kim quang tiêu tán lúc, dị biến tái sinh. Ông, một tiếng rất nhỏ chấn minh từ đỉnh núi truyền đến. Chỉ thấy cái kia mấy cố khi còn sống chí ít là nửa bước đại đế cấp bậc thây khô, tại thân thể tiêu tán về sau, kim quang đột nhiên ngưng tụ, biến thành một đạo vô cùng hừng hực của sáng. Cái kia cổ sáng thô như ngón tay, cô đọng vô cùng, ẩn chứa một cỗ tinh thuần Phật lực. Sau đó, đạo cổ sáng này lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, từ trên trời giáng xuống, tiến vào Diệp Thu đỉnh đầu bên trong. Oeng! Diệp Thu toàn thân bị chấn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp nhu hòa lực lượng, nháy mắt tràn vào toàn thân, chạy khắp toàn thân mỗi một cái góc. Cỗ lực lượng này phản phất gột rửa nhục thể của hắn cùng linh hồn, nhường Diệp Thu cảm thấy toàn thân thoải mái, tựa hồ ngay cả thân thể đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. "Nga!" Trường Mi chân nhân một tiếng kêu sợ hãi, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nói, "Dạng này cũng được. Sư minh, đây là cái gì?" Mạc Thiên Cơ hỏi. Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hào hứng nói, "Đây là khí vận gia trì. Nói ngay thẳng chút, chính là danh con cách làm, cảm động mấy vị kia khi còn sống tồn tại cường đại. Bọn hắn tại nhục thân tại triệt để tiêu vong trước đó, đem chính mình khi còn sống khí vận cách ra ngoài, gia trì tại danh con trên thân. Dù không bằng tiên đạo khí vận gia thân, nhưng loại chuyện này cũng là có thể nộ nhưng không thể cầu." Danh con lúc này kiếm buồn. Mạc Thiên Cơ cũng lẩm bẩm nói, xem ra hay là muốn nhiều làm việc thiện sự tình a. "Sư đệ, người ý nghĩ này cần phải không được." Trường Mi chân nhân nghiêm mặt nói, "Tu chân giới mạnh được yếu thua, nếu ngươi một mực làm việc thiện, vậy ngươi có khả năng sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, đi vào chỗ bạn kiếp bất phục. Cho dù là ở thế tục giới, cũng không thể tùy tiện làm việc thiện. Rất nhiều người đều bởi vì làm việc thiện sự tình, ngược lại bị lừa bịp, cuối cùng bồi táng ra bại sản, thậm chí làm cho cửa nát nhà tan. Cho nên, thiện tâm phải có, không có thiện tâm, cái kia cùng cầm thú không có khác nhau. Thế nhưng là, làm việc thiện sự tình nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất định không thể có thể bởi vì làm việc thiện mà đem chính mình kéo vào trong vũng bùn. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, chỉ cần nhớ kỹ, vô luận làm chuyện gì, nhưng cầu không thẹn lương tâm, suy nghĩ thông suốt là đủ." Mạc Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, Diệp Thu không dành quan tâm chuyện khác. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia cố dung nhập thân thể của mình của sáng, mặc dù nhìn không thấy sợ không được, nhưng nhường hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn hết sức chuyên chú nhập kinh, tiếp tục siêu độ, càng ngày càng nhiều thây khô hóa thành kim quang tiêu tán. Nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục trên ngọn núi thây khô triệt để không có. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Thu dừng lại tụ kinh, đột nhiên, chương 3654, trăng trong giếng chương 3654, trăng trong giếng Diệp Thu còn không có dừng lại tụ kinh, đột nhiên, trong lòng không hiểu khẽ động, hắn cảm giác này tòa đỉnh núi tựa hồ truyền đến ba động, thế nhưng là, tra xét rõ ràng lại không có bất luận phát hiện gì. Kỳ quái. Diệp Thu lẩm bẩm một câu, sau đó đình chỉ tụ kinh. Lập tức, trên thân rực rỡ chói mắt màu vàng vật quang, giống như là thủy triều chậm rãi thối lui, dung nhập trong cơ thể của hắn. Tiếp đấy, hắn đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, đáy mắt chỗ sâu, phản phất có một sợi màu vàng phản văn lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra càng thâm thúy hơn. Hô, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia bên trong lại cũng mang một tia như có như không đàn hương, phản phất vừa rồi siêu độ, không chỉ có độ hóa vong hồn, cũng gột rửa hắn tự thân nghiệp chướng. Lập tức, Diệp Thu rơi xuống từ trên không, xuất hiện tại Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ bên cạnh. Trải qua vừa rồi cái kia phiên khí vận gia trì, hắn cảm giác tinh thần của mình trạng thái trước nay chưa từng có sung mãn, thần hồn chi lực tựa hồ cũng có chỗ tinh tiến. Trường Mi chân nhân lại gần, mặt mũi tràn đầy hào hứng nói, "Ngươi nói ngươi, làm sao siêu độ vong hồn còn có thể được khí vận gia trì, vận khí làm sao tốt như vậy đâu?" Diệp Thu mỉm cười nói, "Có lẽ là ta dáng dấp đẹp trai, cho nên vận khí tốt đi." Nghe vậy, Trường Mi chân nhân khỏe miệng giật một cái. "Có ý tứ gì? Nói ta xấu?" Mạc Thiên Cơ che miệng cười trộm. Tiếp lấy, Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia ngọn núi khổng lồ. Lúc này này tòa đỉnh núi đã dốc tuyết, cô tịch đứng sừng sững ở đó, phảng phất nói vạn cổ bị thương. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, tiếng vang trầm nặng đống nhiên vang lên. Cùng lúc đó, dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu rất nhỏ rung động, nhỏ bé hạt cát như là chấn kinh nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Cơ cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân cũng nháy mắt thần sắc run lên, thần thức trải rộng ra, dò xét dị thường đầu nguồn. Rất nhanh, bọn hắn liền khóa chặt mục tiêu, chính là này tòa đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi bắt đầu kịch liệt lay động, ngọn núi mặt ngoài, từng đạo khe nước to lớn như là màu đen cự mãng cấp tốc lan tràn, phát ra như sấm rền tiếng vang. Không tốt, này tòa đỉnh núi muốn sập. Trường Mi chân nhân kinh hô. Diệp Thu quyết định thật nhanh, lui. Lập tức, ba người thân hình hóa thành lưu quang, không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại, trong chớp mắt liền lướt đi rất xa, rơi tại một chỗ tương đối an toàn trên đồi cát, ngưng thần nhìn lại. Liên tại bọn hắn lui lại sau một khắc, cái kia cao tới mấy ngàn trượng khổng lồ đỉnh núi, phảng phất mất đi cuối cùng chèo chống, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Oeng! To lớn ngọn núi triệt để sụp đổ, đầy trời cắt vàng giống như là vỡ đê dòng lũ, chút xuống. Trong chốc lát, trời nghiêng đất sụt. Cái kia cảnh tượng, giống như tận thế giáng lâm, đồ sộ mà dọa người. Rung động dữ dội, trọn vẹn tiếp tục thời gian một nén hương mới bình tĩnh trở lại. Làm Diệp Thu ba người hướng về phía trước nhìn lên, trên mặt đều che kín vẻ khiếp sợ, chỉ thấy tòa kia nguy nga đỉnh núi sụp đổ về sau, xuất hiện một mảnh to lớn phế tích. Phế tích ở giữa, còn có một chút tường đổ dấu vết. Cái đó là? Diệp Thu ánh mắt sắc bén, dẫn đầu phát hiện dị thường. Danh con, các ngươi đợi tại nguyên chỗ đừng núp đích, bần đạo đi qua nhìn một chút. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, đã xông ra ngoài. Lão già này, Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn hiểu rất rõ Trường Mi chân nhân, biết lão già này là muốn tìm kiếm bảo vật. Lão đại, chúng ta cũng đi qua đi, vạn nhất sư huynh gặp được phiền phức, chúng ta cũng có thể kịp thời nghĩ cách cứu viện. Mạc Thiên Cơ nói. Diệp Thu gật gật đầu, mang Mạc Thiên Cơ hướng mảnh phế tích kia đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới phế tích trước mặt. Ánh mắt chiếu tới, đều là tường đổ. Phóng nhãn nhìn lại, to lớn cột đá đứt gãy thành mấy đoạn, nửa chôn tại trong đất cát, phía trên điêu khắc mơ hồ hoa sen cùng phạn văn đồ án, lờ mờ có thể thấy được năm đó tinh mỹ. Tàn tạ vách tường ngã trái ngã phải, có chút còn duy trì bộ phận hình vòm kết cấu, ám chỉ nơi này đã từng có được rộng rãi cung điện. Trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vỡ vụn ngói lưu ly phiến, tại u ám dưới ánh sáng, phản xạ ra ảm đạm sáng bóng. Hết thảy đều bao trùm lấy thật dày cát vàng, tràn ngập rách nát cùng khí tức cổ xưa. Tuế nguyệt ở trong này lưu lại vô tình vết khắc, bao cát mài mòn góc cạnh, mang đi sinh cơ, chỉ để lại mảnh này trầm mặc phế tích, nói một đoạn bị vùi lấp lịch sử. Mạc Thiên Cơ ngồi xổm người xuống, phủi nhẹ một khối to lớn nền tảng bên trên cát đất, lộ ra một cái rõ ràng bản chữ. Chữ viết mặc dù không trọn vẹn, lại vẫn mang một cỗ trang nghiêm cảm giác. Nơi này giống như là một tòa chùa miếu di chỉ. Mạc Thiên Cơ nói. Diệp Thu trầm giọng nói, xem ra tòa kia núi thầy cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, còn có những cái kia đệ tử phật môn, rất có thể chính là vì thủ hộ tòa này chùa miếu, hoặc là ở trong chùa miếu tao ngộ loại nào đó đại kiếp, cuối cùng toàn bộ ngã xuống nơi này, đống thi thể tích bao trùm nguyên bản chùa miếu. Mạc Thiên Cơ thở dài, có thể có được mấy vị nửa bước đại đế cấp bậc cường giả chùa miếu, tại hắn thời kỳ cường thịnh, nên là cỡ nào huy hoàng. Không nghĩ tới, bây giờ lại biến thành dạng này. Nghe nói như thế, Diệp Thu trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn nghĩ tới khối kia thanh đồng hành phi, kết hợp với núi thây cùng Mạc Thiên Cơ lời nói này, Diệp Thu có một loại dự cảm mãnh liệt. Nơi này có thể là Tu Di Sơn. Tu Di Sơn đã từng là Phật môn tổ địa, cao tăng đầy đất, cường giả như mây. Thử hỏi Tây Mạc, còn có cái kia tòa chùa miếu, có thể có nhiều như vậy nửa bước đại đế cường giả? Chỉ có Tu Di Sơn. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ ở trong phế tích chậm rãi tiến lên, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có gió thổi qua đoạn tường nghẹn ngào, như là vong hồn khóc ròng. Đột nhiên, Trường Mi chân nhân thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Danh con, sư đệ, các ngươi mau tới đây." Trường Mi chân nhân hô nói, "Có phát hiện." Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ lập tức vào tới. Đi tới Trường Mi chân nhân bên người, thình lình phát hiện, Trường Mi chân nhân trước mặt lại có một cái giếng cổ. Miệng giếng từ một loại màu ngà sữa ngọc thạch xây thành, trải qua vạn cổ gian nan vất vả, ngọc thạch vẫn như cũ ôn nhuận, vẫn chưa bị cắt vàng hoàn toàn bụi lấp. Miệng giếng đường kính ước chừng 3 thước, biên giới bóng loáng. Lệnh người ngạc nhiên là, trong giếng cũng không phải là một mảnh đen kịt, cũng không có khô cạn. Túi đầu nhìn lại, nước giếng thanh tịnh vô cùng, sâu không thấy đáy, mặt nước bình tĩnh giống một mặt bóng loáng tấm gương. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ở mảnh không gian dưới đất này bên trong, cái kia thanh tịnh trên mặt nước, vậy mà rõ ràng phản chiếu một vòng cong cong trắng sáng. Trắng sáng thanh huy, phảng phất đem một mảnh chân thực bầu trời đêm cắt may xuống tới, khảm nạm tại cái này miệng giếng cổ bên trong, cùng chung quanh hoang vu phế tích hình thành chênh lệch rõ ràng. Trong giếng, có nguyệt. Diệp Thu vô cùng ngạc nhiên. Mạc Thiên Cơ rủi rủi con mắt, khó có thể tin nói, ta không nhìn mắt mở a. Nơi này lấy ở đâu mặt trăng? Trường Mi chân nhân nói, vân đạo cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, danh con, ngươi thấy thế nào? Diệp Thu nói, ta đương nhiên là dùng con mắt nhìn. Trường Mi chân nhân trợn mắt. Lúc này, Diệp Thu lặng yên không một tiếng động đem thần thức dò vào trong giếng.